Chương 623, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Chương 623, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Đông Phương Hồng Vũ hai con mắt híp lại nói, gì chỉ này phong ấn phải rất cao minh đi. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng chấn áp lại Thiên Yêu dãy núi thời gian dài như thế. Mục Thần Xuyên cười cười, nói nếu là đổi lại cái khác phong ấn lời nói, có lẽ có thể trèo chống trăm năm, nhưng là phong ấn này cũng không vững chắc, cho nên mới dẫn đến phong ấn này lực lượng yếu bớt. Vậy chúng ta vào xem một chút đi. Đông Phương Hồng Vũ lộ ra hưng phấn chi sắc. Mục Thần Xuyên cười cười, sau đó dẫn đầu cất bước hướng phía vết nước kia đi đi. Tại vết nước phía trước, đứng đấy hai nam tử, bên trong một cái nam tử cầm trong tay chiến kích, toàn thân sát phạt khí bừng bừng, một nam tử khác chắp hai tay sau lưng, áo bào đón gió bay phất phới. Mục Thần Xuyên, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Chắp hai tay sau lưng nam tử khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong nói ra. Mục Thần Xuyên nhìn chăm chú nam tử, nói ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi vài câu. Nam tử nói ra. Không hứng thú. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, chính là tiếp tục đi đến phía trước. Nam tử kia đôi mắt hàn quang lóe lên, toàn thân nổ bắn ra khí tức lăng lệ, nói Mục Thần Xuyên, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Đã ngươi muốn chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Mục Thần Xuyên ngữ khí băng lãnh, sát ý phun trào. Ha ha. Nam tử càn rỡ phá lên cười, nói ngươi muốn giết ta, ngươi còn không có thực lực này. Mục Thần Xuyên trong đôi mắt nổi lên một sợi tinh mang, thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh như tật phong, trong chớp mắt liền xông về nam tử. Mặt nam tử sắc biến, hắn lập tức huy động chiến kích ngăn cản, ken một tiếng đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Mục Thần Xuyên một quyền ném ra, bá đạo tuyệt luân, đánh vào nam tử trên lồng ngực, lực lượng mạnh mẽ đổ xuống mà ra, đem nam tử cho đánh bay ra ngoài. Phúc. Nam tử ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Mục Thần Xuyên thân hình lóe lên, lại lần nữa đánh tới, nam tử đồng tử hơi co lại, toàn lực vận chuyển tiên lực tiến hành phòng ngự phanh. Mục Thần Xuyên công kích rơi xuống, hung hăng đánh vào nam tử trên thân, nam tử thân thể bay ngược ra ngoài. Nam tử ngã xuống tại ngoài ngàn trượng, trong miệng phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Điện hạ. Nam tử vội vàng vào tới, lo lắng nói. Ta không sao. Nam tử lau rơi vết máu ở khóe miệng, nói ngươi lui ra. Cầu hoa tươi. Nam tử biết mình căn bản cũng không phải là Mục Thần Xuyên đối thủ, bởi vậy chính là muốn nhờ thủ hạ của mình chi thủ ngăn cản một phen. Mục Thần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm nam tử, quát lạnh nói, ngươi đây là đang muốn chết. Chúng ta chỉ là đàm luận vài câu mà thôi, làm gì vội vã tức giận đâu. Nam tử cười nói. Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói, giữa chúng ta không có cái gì tốt nói. Nói xong, Mục Thần Xuyên chính là chuẩn bị rời đi. Nam tử thấy thế, cắn răng nói, ngươi không muốn biết cái kia tinh không đồ sao? Mục Thần Xuyên bước chân bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem nam tử nói, tinh không đồ ở nơi nào? Nam tử khỏe miệng mang theo một vòng vẻ trầm trọng, nói tinh không đồ chính là ta yêu tộc trọng bảo, há lại cho ngươi nhân tộc cướp đoạt. Ta khuyên ngươi hay là sớm làm rời đi đi. Mục Thần Xuyên nghe vậy, hừ lạnh nói, tinh không đồ ta nhất định phải được. Nói, hắn liền hướng phía trong cái khe phóng đi. Nam tử thấy thế, khỏe miệng hiện ra một vòng tà mị dáng tươi cười, nói tinh không đồ ngay tại vết nứt này chỗ sâu, ngươi muốn có được bản đồ tinh không nói, liền tiến vào bên trong đi. Bên trong có hung hiểm và phần, đi vào dễ dàng đi ra khó a. Nam tử cười lạnh một tiếng linh. Chương 624, hủy diệt cửu dương tinh thần đan. Chương 624, hủy diệt cửu dương tinh thần đan. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói mặc kệ nhiều hung hiểm, ta đều muốn cầm tới nó, ai nếu là dám can đảm ngăn trở ta, giết chết bất luận tội. Nói xong, Mục Thần Xuyên thả người nhảy lên liền nhảy vào trong vết nứt kia. Nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mục Thần Xuyên biến mất tại tầm mắt đằng sau, hắn thấp giọng mắng, không biết tự lượng sức mình, chỉ là một cái tiên vương cũng muốn đạt được tinh không đồ, quả thực là người si nói mộng. Giống. Đột nhiên, một trận tiếng thú gào truyền đến, làm cho nam 52 số không con biến sắc. Ngay sau đó, một đám khổng lồ ma lang xuất hiện ở nam tử trong tầm mắt, chừng mấy chục con, mỗi một đầu ma lang trên thân tản ra khí tức đáng sợ, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mặt nam tử sắc lập tức trở nên khó coi. Ma lang giữ tợn gầm thét, sau đó đánh tới. Nam tử đôi mắt run lên, thân thể lập tức xông về vết nước, sau đó vọt vào trong cái khe. Giống. Vết nước bên ngoài, mấy chục con ma lang ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng đều là quay trở về yêu nguyệt trong bí cảnh. Các ngươi tiến vào cái khe. Ngoài dãy núi trên hư không, một bóng người lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phía trước cái kia hẻm núi khổng lồ, khoe miệng nhấc lên một vòng dáng tươi cười, xem ra ta suy đoán không sai, vết nứt này quả nhiên có bảo vật xuất thế. Nói, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười gằn cho, Mục gia lão tổ à, lần này ngươi cùng đừng trách ta. Thân thể của hắn khẽ động liền vọt vào trong cái khe. Trong cái khe có một mảnh hoang vu chi địa, Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song ba người vừa bước vào vết nứt trong nháy mắt, toàn bộ trong khe hở vậy mà bộc phát ra ngập trời quang mang, chiếu sáng toàn bộ nứt bởi bị bộ. Dưới quang mang này, bọn hắn cảm thấy cực kỳ chói mắt, nhịn không được nhắm mắt lại. Mục Thần Xuyên ba người đều là hãi hùng kiếp vía, có loại dự cảm bất tường. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, trong vết nước này chấn động lên, phảng phất muốn vỡ nát như vậy, tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện chín quả sáng chói ánh sáng lóa mắt bóng. Cửu Dương Tinh Thần Đan. Mục Thần Xuyên đôi mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này chín quả quang cầu tản ra vàng bạc sinh mệnh khí tức, mà lại mỗi một quả trong quang cầu tựa hồ cũng ẩn giấu đi năng lượng lớn. Cửu quả Cửu Dương Tinh Thần Đan, nếu là ta phục dụng một viên, ta ắt có niềm tin đột phá đến Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Mục Thần Xuyên kích động cười to nói, "Ông." Mục Thần Xuyên không chút do dự, đưa tay chộp tới nhất nhích lại gần mình một viên quang cầu. Khi Mục Thần Xuyên bắt lấy viên này quang cầu sát na, trước mắt toàn bộ vết nứt đều đung đưa kịch liệt, sau đó cái này 10 quả quang cầu chính là hóa thành 10 cỗ mênh mông sinh cơ dung nhập Mục Thần Xuyên thể nội. Giang giác. Mục Thần Xuyên toàn thân xương cốt rát băng hưởng, giống như là nhận lấy một loại nào đó tẩy lễ, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng ra thịt thời gian dần qua trở nên nóng ánh dịch thấu đứng lên, tựa như một khối ngọc thạch. Cùng lúc đó, tại Mục Thần Xuyên trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức. Thuật luyện thể, đại thánh thuật luyện thể, luyện hồn thuật, thụ linh pháp thuật, võ kỹ, thiên cương kiếm điện. Cái này chín quả trong quang cầu ẩn chứa rất nhiều tin tức, để Mục Thần Xuyên có một loại mộng bức cảm giác. Cửu Dương tinh thần đan là ta yêu tộc đồ vật, dựa vào cái gì bị các ngươi đoạt được? Hôm nay, ta liền 2.9 hủy diệt Cửu Dương tinh thần đan. Yêu Vân Tiên âm lãnh nở nụ cười. Sau đó, hắn thi triển đại thần thông, thúc giục một tấm phụ triện này bốc cháy lên, phóng xuất ra một cô năng lượng kinh khủng. Những này năng lượng kinh khủng hóa thành dày đặc kiếm vũ, phô thiên cái địa vành sát hướng Mục Thần ba người. Mục Thần Xuyên ba người đều là kinh hãi, nhao nhao tế ra binh khí tiến hành ngăn cản, nhưng là vẫn như cũng là bị đánh bay ra ngoài. Chương 625, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Chương 625, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Phốc. Phốc. Ba người phun ra tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, khí thế rõ ràng yếu đi một mảng lớn. Nam tử thừa thắng xông lên, lại một lần nữa đánh ra một viên phụ triện, viên này phụ triện hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng nóng thẳng hướng Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, hắn từ trong một kiếm này cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, lập tức thúc giục tử phụ trong tiên cung Tử Kim Hồ Lô, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực bạo phát đi ra. Bành! Tử Kim Hồ Lô cùng kiếm khí màu vàng đụng vào nhau, Tử Kim Hồ Lô kịch liệt chập chờn, kém chút từ Mục Thần Xuyên trên đỉnh đầu rơi xuống. Mục Thần Xuyên lập tức khống chế Tử Kim Hồ Lô bay về phía nam tử, muốn vây khốn nam tử, để Mục Vấn Tiên hai người đào tẩu. Nhưng là, Mục Vấn Tiên cũng không có lựa chọn rời đi, tay nàng cầm ngân thương, toàn thân dũng động một cỗ cuồng bạo chiến ý không ba, thân thể nàng lắc một cái, trên ngân thương hàn băng triệt để chốc ra. Trên ngân thương mặt tách ra ngọn lửa nóng bỏng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Bèn, Mục Vấn Tiên cầm trong tay ngân thương quét ngang mà ra, màu bạc thương mang quét sạch mà ra, phấn toái chân không. Ầm ầm, màu lửa đỏ thương mang cùng kiếm khí màu vàng đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh khủng gợn sóng, hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi ra. Mục Thần Xuyên thừa cơ lôi kéo Mục Vấn Tiên nhanh chóng xông về bên nước. Mục Vấn Tiên thấy thế, đôi mắt khẽ híp một cái, thân thể đằng không mà lên, sau đó vung vậy ngân thương, thương mang gào thét mà ra, lít nha lít nhít đánh phía Yêu Vân Tiên. Yêu Vân Tiên giận dữ, đưa tay một trường gỗ ra, một cái thủ ấn màu đen nghiền ép tới, cùng đầy trời thương mang đụng vào nhau. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi lấy, cả hai đều là lùi lại. Mục Vấn Tiên thừa dịp này thời cơ, bắt lại Mục Thần Xuyên cổ áo, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Hỗn đản, ngươi dám phản bội Bắc Hoang! Yêu Vân Tiên nhìn thấy Mục Vấn Tiên mang theo Mục Thần Xuyên chạy trốn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mục Vấn Tiên, hôm nay coi như liều tính mạng, ta cũng nhất định phải đưa ngươi trấn áp, sau đó đưa về Bắc Hoang thành. Yêu Vân Tiên quát lạnh một tiếng, sau đó xông về Mục Vấn Tiên hai người. Mục Thần Xuyên mặc dù đã đạt đến Tiên Vương cảnh giới, nhưng là đối mặt Tiên Vương cường giả tối đỉnh căn bản cũng không có sức phản kháng, mấy cái chớp mắt liền bị Yêu Vân Tiên cho đuổi kịp. "Mục Thần Xuyên, ngoan ngoãn cùng ta về Bắc Hoang thành thụ thẩm, nếu không, liền đừng trách ta không khách khí." Yêu Vân Tiên lạnh lẽo đạo. "Nằm mơ đi." Mục Thần Xuyên gầm thét, toàn thân tiên lực điên cuồng phun trào đứng lên, sau đó hội tụ thành một tòa nguy nga hùng vĩ đại nhạc quanh hướng về phía Yêu Vân Tiên. Yêu Vân Tiên khinh thường nói, "Đã ngươi muốn chết vậy ta liền tiễn ngươi lên đường." "Đại La thần quyền." Yêu Vân Tiên hét lớn một tiếng, trên cánh tay phải gân xanh nổi lên, bên ngông tiên lực đổ xuống mà ra, tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo giống như hủy thiên diệt địa lực lượng oanh sát ra ngoài. Ầm ầm, nắm đấm to lớn cùng cái kia nguy nga hùng vị núi lớn hung hăng đánh vào nhau, từng luồng mạnh mẽ gợn sóng lấy va chạm trung tâm khuyết tán ra đến, khiến cho cả vùng không gian đều đang vặn vẹo đứng lên, cái kia nguy nga hùng vị núi lớn 977 trong khoảnh khắc nổ tung. Phanh, Mục Thần Xuyên thân thể bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn lau rơi vết máu ở khóe miệng, chỉ huy Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song 2 tỷ bội hướng phía trong cái khe phóng đi. Người trốn không thoát. Yêu Vân Tiên bước chân một bước liền ngăn ở Mục Thần Xuyên đám người trước người. Ngươi dạng này ngăn cản chúng ta, không sợ gây nhiều người tức giận sao? Mục Thần Xuyên phẫn nộ đạo. Ha ha, ngươi thật đúng là ngây thơ, ai sẽ vì các ngươi đắc tội chúng ta? Huống chi, ta sớm đã bố trí xong phong tỏa không gian trận pháp, trừ Mục Vấn Tiên, Mục Vô Song cùng Mục Thần Xuyên bên ngoài, những người còn lại đều có thể rời đi. Yêu Vân Tiên âm trầm cười nói. Chương 626, quả thực là tự tìm đường chết. Chương 626, quả thực là tự tìm đường chết, ngươi hèn hạ. Mục Thần Xuyên nghe nói, giận tím mặt. Ta cái này gọi trí tuệ, chỉ tiếc ta còn đánh giá thấp các ngươi. Không chỉ là ngươi, con của ngươi cùng cháu gái đều sẽ bởi vì ngươi mà gặp nạn. Yêu Vân Thiên cười gần nói, ta biết ngươi tu luyện vạn cổ bất hủ quyết, loại công pháp này thậm chí tôn tiên đế sáng tạo ra, đáng tiếc à, ngươi tu luyện quá chậm, mới tu luyện đến tầng thứ 7 mà thôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao biết vạn cổ bất hủ quyết? Mục Thần Xuyên cao mày nói. Ha ha, ta tên trời cao, là yêu hoàng điện người, Mục Thần Xuyên, giao ra ngươi tu luyện công pháp, thà cho ngươi khỏi chết. Trời cao ha ha cười nói. Mục Thần Xuyên sắc mặt càng phát khó coi, nói bạn cổ bất hủ quyết chính là tiên đế sáng tạo công pháp đi tiên, há lại như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ đủ khả năng có. Hừ, bất nói nhảm, giao ra công pháp. Yêu Vân Tiên quát lạnh một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp nô ra một cái đại thủ, trên đại thủ này mặt lóe ra quang huy óng ánh mang theo ba đạo khủng bố hướng phía Mục Thần Xuyên nén mà đến. Mục Thần Xuyên toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, hùng hậu tiên lực mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một cây ngân thương, sau đó đống nhiên đâm ra, một đầu trường hồng xuyên qua hư không mà đi. Ngân thương cùng đại thủ đụng vào nhau, tiến tràn ra sán lạn ánh sáng. Phốc phốc. Mục Thần Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bay ngược ra ngoài, đập vào trên vách núi đá. Tộc trưởng, Mục Vấn Tiên kinh hô một tiếng, vội vàng xông về Mục Thần Xuyên. Yêu Vân Tiên mỉa mai cười nói, chỉ bằng các ngươi, cũng như toàn cùng ta đấu. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lão phu tung hoành đại lục mấy trăm năm sao, còn xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi đâu. Mục Thần Xuyên lau khỏe miệng tiên huyết, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Yêu Vân Tiên, đã như vậy, vậy hôm nay liền xem như phấn thân phái cốt, cũng muốn kéo ngươi lẻm lưng. Nói xong, Mục Thần Xuyên trong tay Tử Long Đồng đống nhiên ném ra, cái này Tử Long giản đón gió biến lớn, hóa thành dài trăm trượng, hướng phía Yêu Vân Tiên liền phách chẳng tới. Chút tài mà thôi. Yêu Vân Tiên hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một cây trường côn trong nháy mắt tăng gọn, chừng 500 mét dài. Đây là một kiện trung phẩm tiên khí, uy lực tuyệt luân. Khi Yêu Vân Tiên vung lên trường côn, cùng Tử Long Đồng đụng vào nhau, chuyển ra hồng trung đại lư giống như tiếng leng keng, hai kiện bảo vật đều là chấn động ra đến. Yêu Vân Tiên lui về sau 3 bước, mà Mục Thần Xuyên lại lui về sau 9 bước. Yêu Vân Tiên ổn định thân hình sau lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đèn đã cạn dầu, lấy cái gì cùng ta đấu? Mục Thần Xuyên hít sâu một hơi, trong mắt của hắn lộ ra quyết tuyệt chi sắc, sau đó đưa tay vươn vào trong ngực. Ân, muốn tự bạo. Yêu Vân Tiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn gầm thét lên, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái tiên vương cũng xứng tự bạo. Quả thực là tự tìm đường chết. Thoại âm rơi xuống, hắn chính là bước dài ra, hướng phía Mục Thần Xuyên một quyền đánh sát đi qua. Yêu Vân Tiên một quyền này vô cùng bá đạo, phản phất một quyền đánh nát thiên cung, làm cho người cảm thấy một tia ngạt thở. Quân Mục Thần Xuyên ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên kiên nghị, hắn đem trong tay Tử Kim vòng tay lấy ra, đột nhiên rót vào tiên lực. Tử Kim vòng tay lập tức phóng xuất ra hào quang rực rỡ, ngay sau đó Tử Kim vòng tay bay ra, lơ lửng tại Mục Thần Xuyên đỉnh đầu, một cỗ bàng bạc tiên lực quán thâu vào Mục Thần Xuyên trong thân thể. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Mục Thần Xuyên đan điền đều nổ tung, một đoàn hào quang rừng rực bao phủ tứ phương, cho dù là Yêu Vân Tiên đều là nhịn không được nhắm mắt lại, đồng thời dùng tiên nguyên lực ngăn cản. Chương 627, lộ ra một cỗ điên cuồng ý chí. Chương 627, lộ ra một cỗ điên cuồng ý chí. Đợi cho quang mang biến mất đằng sau, Mục Thần Xuyên pháp lực sinh ra uy năng, đã để Yêu Vân Tiên trùng quanh trong vương viên trăm mét núi đá thảo mục đều triệt để hóa thành cho tàn. Yêu Vân Tiên đứng ở trên phế tích, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn qua phía trước, vừa rồi hắn kém chút bị lật tung trên mặt đất, may mắn hắn sớm tránh né, bằng không thì cũng phải trọng thương. Đáng chết, thế mà tự bạo đan điền pháp lực. Yêu Vân Tiên tức giận mắng một câu, tâm tình cực độ bực bội. Đúng vào lúc này, Yêu Vân Tiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc đang đến gần, hắn lập tức đình chỉ phá hư trong dãy núi đồ vật, nhanh chóng ẩn giấu đi đứng lên. Mà Mục Thần Xuyên chỉ là vận dụng đại thần thông, cũng không có trực tiếp tử vong, nhưng cũng không dễ chịu. Hắn lúc này mang lên 123 Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song 2 tỷ bội trở về Mục tộc đi chữa thương, đồng thời triệu tập Mục gia đông đảo cao thủ chạy tới Mội Vân Lĩnh. Yêu Vân Lĩnh khoảng cách Mục tộc xa xôi, lấy chân tiên cảnh giới cường giả cước trình đều cần mười mấy 20 phút, cho nên Mục Thần Xuyên bọn người hao tốn nửa giờ mới chạy tới Yêu Vân Lĩnh bên ngoài. Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên, Mục Vô Song 3 người đều mang thương đi đường, sắc mặt trắng bệch, sức cùng lực kiệt. Bất quá bọn hắn tóm lại là an toàn về tới Mục tộc, trong lòng thở dài một hơi. Tộc trưởng, người rốt cục trở về. Một vị trưởng lão đội vàng đi tới cung kính nói. Còn lại chân tiên cũng đều adep nhao nhao hành lễ. Mục Thần Xuyên khoát tay áo, sau đó nhìn một chút Mục Vấn Tiên hai huynh muội nói, hai người các ngươi đi xuống trước chữa thương đi. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song nhẹ gật đầu, chính là ai đi đường đấy. Mục Thần Xuyên ngồi ở trong đại điện, lông mày cao lại. Tộc trưởng, Yêu Vân Lĩnh bên kia điều động sứ giả tới, nói rõ Nhật cần đàm phán kết minh, nếu là không đáp ứng liền diệt đi Mục tộc. Lúc này một vị lão giả áo xanh đi đến nói ra. Mục Thần Xuyên thở dài một hơi, nói Yêu Vân Tiên quả thật hay là đối với chúng ta Mục tộc lên sắc cơ. Tộc trưởng chuẩn bị làm sao bây giờ? Lão giả áo xanh lo lắng hỏi. Mục Thần Xuyên mâu quang lạnh như băng nói, ta Mục Thần Xuyên mặc dù bại bởi đám kia ma tu, nhưng là Mục thị gia tộc vĩnh viễn tồn tại, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Ta lập tức sai người triệu hoán trong tộc tất cả cao thủ đến đây, cho dù là liều lên tính mệnh, cũng muốn ngăn cản những ma tu này. Lão giả áo xanh ngữ khí âm vang đạo. Mục Thần Xuyên lắc đầu, nói chúng ta Mục gia hiện tại còn rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách cùng yêu vực chống lại. Cái kia chẳng lẽ muốn khuất phục sao? Lão giả áo xanh có chút không cam lòng nói. Mục gia tổ hấn, thà rằng ngọc nát, tuyệt không nói lành. Mục Thần Xuyên trong mắt lộ ra một cỗ điên cuồng ý chí. Nhưng nếu là chết trận, chiến tử, thì thế nào? Vậy được rồi, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không chúng ta Mục tộc lâm uy. Mục Thần Xuyên trịnh trọng nói, ngươi lập tức điều động tộc nhân bí mật chui vào yêu vực, âm thầm thu thập liên quan tới yêu tộc tình báo. Ta hy vọng chúng ta Mục gia có thể sớm ngày quật khởi. Là. Lão giả áo xanh lĩnh mệnh đằng sau, liền xoay người rời đi. Bọn nhỏ, đông đảo đạo hữu vì Mục tộc hy sinh tính mệnh, chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, bảo hộ Mục tộc. Mục Thần Xuyên tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn lấy ra Tử Kim vòng tay, đem Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đưa đến một chỗ bí mật địa phương, dặn dò hai tỷ bội cần phải hào hào tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày có thể đánh tan Yêu Vân Tiên. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều trọng trọng gật đầu, bọn hắn biết Mục Thần Xuyên an bài như vậy tất nhiên có hắn lý do. Tộc trưởng, lão giả ảo xanh sau khi trở về, ánh mắt phức tạp nói ra. Chương 628, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Chương 628, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Mục Thần Xuyên giơ tay lên ra hiệu lão giả không cần nói nữa, thản nhiên nói, ngươi cũng đừng quá bi quan, có lẽ còn có kỳ tích phát sinh. Yêu Vân Thiên muốn hủy diệt Mục tộc không thể dễ dàng như thế, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ thành công. Là. Hôm sau, tia nắng ban mai mới lên, ánh nắng rải đầy đại địa, ấm áp lòng người. Nghe nói tối hôm qua Yêu Vân Lĩnh phương hướng chuyển đến chấn động kịch liệt, không biết chuyện gì xảy ra. Ai biết được? Dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ai, mục tộc cũng đổ nấm mốc à, loại này vắng vẻ không lớn thôn trang vậy mà cũng tao ngộ tập kích, thật là đáng đời. Sáng sớm, mục thần xuyên xuất lĩnh lấy mấy tên chân tiên cấp bậc trưởng lão cùng trong tộc đệ tử tinh anh trùng trùng điệp điệp chạy về yêu vân lĩnh. Lúc này, tại yêu vân lĩnh trung ương quảng tràng phía trên tụ tập lít nha lít nhít ma tu, đây đều là yêu tộc điều động tới sứ giả. Mục tộc tộc trưởng, còn xin các ngươi ra gặp một lần. Một tên dáng người mập lùn, mặc áo bào đen, khuôn mặt xấu xí nam tử ngạo mạn nói ra. Mục thần xuyên đạp không mà đến, chậm rãi nói, ta mục thần xuyên đã đến, không biết quý tộc điều động các ngươi đến mục tộc có chuyện gì. Các ngươi mục tộc người lại dám đánh lén ta yêu tộc, đơn giản muốn chết. Áo bào đen thấp nam tử béo quát lạnh nói, mục thần xuyên nhíu mày, trầm mặc không nói. Giao ra hung thủ, chúng ta có thể tha thứ tội của các ngươi, nếu không hôm nay liền đem các ngươi tàn sát hầu như không còn. Một tên nam tử khác hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Mục thần xuyên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm những ma tu kia, toàn thân tràn ngập ngập trời chiến ý giết, một tên cũng không để lại. Áo bào đen nam tử mập lùn phất phất tay nói, lập tức ma tộc tất cả ma tu đều là vào tới. Động thủ. Mục thần xuyên khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền cùng một tôn tiên vương cảnh ma tu đụng vào nhau, triển khai kịch liệt chém giết. Mục tộc các trưởng lao khác cũng đều nhao nhao động thủ, cùng ma tu triển khai chém giết. Ha ha, chỉ bằng các ngươi đám này đám ô hợp cũng nghĩ ngăn trở chúng ta. Áo bào đen nam tử mập lùn càn rỡ phá lên cười, một trưởng bố ra, kinh khủng ma lực sôi trào mãnh liệt, áp bách hư không, hướng phía mục thần xuyên đánh tới. Mục thần xuyên ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, một kiếm phách chạm mà ra, một đạo sáng chói kiếm khí quét ngang bát hoang lục hợp, trực tiếp xé rách cái kia kinh khủng ma trưởng. Sau đó, mục thần xuyên thân thể nhoáng một cái liền xông về áo bào đen nam tử mập lùn. Không cầu hoa tươi. Áo bào đen nam tử mập lùn khoe miệng giơ lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó tế ra một kiện bảo tháp màu đen, hướng phía mục thần xuyên chấn áp đi qua. Món bảo vật này chính là thanh khí, uy thế kinh người. Phá cho ta. Mục thần xuyên giống to, kiếm mang xé rách thương cùng, một tiếng ầm bang tiếng vang, tòa kia bảo tháp bị đánh bay ra ngoài. Mục thần xuyên một bước phóng ra, trong nháy mắt tới gần áo bào đen nam tử mập lùn, sau đó thi triển ra lôi đỉnh thần quyền. Áo bào đen nam tử mập lùn sắc mặt đổi biến, hắn cảm giác đến một quyền này ẩn chứa khủng bố năng lượng, lập tức hét lớn một tiếng, sau lưng ngưng tụ ra một đầu khổng lồ ma ảnh, há miệng phun ra một viên dữ tợn huyết châu. Vâng. Một tiếng nổ vang, cả vùng không gian đều run rẩy lên, hai người đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng, không hổ là lôi điện thuộc tính thể chất, thực lực xác thực bất phàm. Mục thần xuyên trong đôi mắt lóe ra hàn mang. Mục thần xuyên, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, thần phục với yêu tộc, nếu không, chúng ta ma tộc định đem để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Áo bào đen nam tử mập lùn giữ tợn cười nói, bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền chiến phạm. Chương 629, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Chương 629, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Mục thần xuyên hét lớn một tiếng, lần nữa đánh tới, chung quanh hắn hiện ra cựu điều màu tím lôi long, mang theo lực lượng bá đạo nghiền ép xuống. Áo bào đen nam tử mập lùn sắc mặt âm trầm, toàn thân ma văn lấp lóe, một cỗ bảng bạc ma khí phóng lên tận trời, sau đó hét lớn, ma thần thôn thiên. Một cỗ kinh khủng ma uy quét sạch thiên vũ, sau đó những ma văn kia dung nhập vào ma ảnh bên trong, ma ảnh trở nên càng thêm to lớn. Ngay sau đó, ma ảnh kia mở ra 983 miệng to như chậu máu, một cỗ tựa là hủy diệt hấp lực bao phủ xuống, hướng phía mục thần xuyên bao phủ đi qua. Mục thần xuyên hét giận dữ một tiếng, cựu điều lôi long gào thét mà ra, bộc phát ra lực lượng hủy diệt, đánh thẳng vào ma thần kia thôn thiên thuật. Bành! Cựu điều lôi long vỡ nát. Ma thần thôn tiên thuật tiếp tục hướng phía mục thần xuyên vồ giết tới, uy lực vẫn như cũ khủng bố. Mục thần xuyên toàn thân phóng xuất ra sáng chói chói mắt kiếm khí, một kiếm phách chạm xuống dưới, kiếm khí ngút trời, đem ma thần thôn tiên thuật cho đánh tan. Áo bào đen nam tử mập lùn thấy thế, con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mục thần xuyên thực lực vượt qua dự liệu của hắn. Phúc. Đột ngột ở giữa, mục thần xuyên một kiếm chém tới, tiên huyết bắn tung tóe, áo bào đen nam tử mập lùn bị chém ngang lưng thành hai nửa, kêu thảm một tiếng rơi xuống dưới thương khung. Mục thần xuyên, hôm nay chính là ngươi mục tộc ngày diệt vong. Áo bào đen nam tử mập lùn quá to. Mục thần xuyên sắc mặt bình tĩnh, nói vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Thân thể của hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau, tránh thoát một kích kia đằng sau, lập tức bóp nát một khối ngọc phủ. Trong khoảnh khắc, một cỗ khủng bố đến cực điểm năng lượng từ mục thần sơn chỗ sâu lan tràn đi ra, bao phủ mục tộc. Không gì sánh được cường hãn trận văn xông ra, bao phủ toàn bộ mục tộc. Đây là cái gì? Hoàng bét. Ma tu người của tổ chức đều là sắc mặt biến đổi lớn. Ầm ầm. Trong chốc lát, mục thần sơn chỗ sâu bộc phát ra một cỗ không cách nào nói rõ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này rung động lòng người, làm cho người linh hồn đều đang run sợ chuyện gì xảy ra. Ma tu người của tổ chức kinh hãi nhìn xem mục thần sơn chỗ sâu, trái tim phanh phanh nảy loạn, có một cỗ dự cảm bất tường. Giết! Đúng vào lúc này, mục thần sơn chỗ sâu truyền đến mục thần xuyên tràn ngập túc sát thanh âm băng lãnh. Không! Ma tu người của tổ chức đều là giống lớn đứng lên. Một thanh màu bạc trắng trường mâu đâm xuyên hư không động xuyên qua tam tôn ma tu lồng ngực, màu bạc trắng trên trường mâu hiện đầy lôi điện, đang điên cuồng rào sát ma tu không trong chớp mắt lại có ba bộ thi thể đập xuống. Đây là mục tộc tộc nhân. Mục thần sơn chỗ sâu, vô tận lôi điện xen lẫn, hóa thành một đầu khổng lồ lôi điện kỳ lân, gầm thét lao nhanh mà ra, những nơi đi qua, ma tu đều là bị lôi điện bao phủ. Giống. Một đầu này lôi điện kỳ lân ngửa mặt lên trời gào to, đinh hai nhức óc lôi minh chi thanh ở trên bầu trời nổ tung, kinh khủng lôi điện tàn phá bừa bãi mà ra, hóa thành ngàn vạn lôi đỉnh, chém giết xuống, cảnh tượng vô cùng trắng quan. Từng người ma tu bị đánh đến hôi phi yên diệt, căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh, nơi này chính là thành nhân gian luyện ngục, máu chảy thành sông, đống thi cốt tích như núi. Mục thần xuyên, có gan liền cùng ta đơn đấu à? Dùng thủ đoạn hèn hạ có gì tài ba, ba bảy áo bào đen kia nam tử mập lùn gào lên, thân thể của hắn không ngừng lùi lại, muốn chạy khỏi nơi này. Mục Thần Xuyên lãnh khốc nói, các ngươi ma tu không phải ưa thích dở trò mưu quỷ kế sao? Chúng ta mục tộc vừa vặn khuyết thiếu các ngươi ma tu thi thể luyện công. Nói đi, toàn thân hắn tách ra quang huy hồng ánh, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện xung ra, hai ngón cúc cúc, một chút kiếm khí kích xạ đi ra, hướng phía áo bào đen kia nam tử mập lùn đánh tới. Chương 630, hôm nay ngươi nhất định phải lưu tại nơi này. Chương 630, hôm nay ngươi nhất định phải lưu tại nơi này. Mục Thần Xuyên, chịu chết đi. Áo bào đen nam tử mập lùn giống to, trên cánh tay của hắn ngưng tụ ra một cái ma chảo, sau đó hướng phía đạo kiếm khí kia chụp tới. Phúc. Kiếm khí đánh xuyên ma chảo, áo bào đen nam tử mập lùn sắc mặt đại biến, thân thể nhanh chóng hướng về sau lùi lại. Muốn chạy? Ngươi đi được rồi chứ? Mục Thần Xuyên thanh âm băng lãnh tại hư không quanh quẩn, tốc độ của hắn đạt đến mức cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện ở áo bào đen nam tử mập lùn phía trên, một kiếm đánh xuống. Áo bào đen nam tử mập lùn sắc mặt đại biến, đưa tay lên kích, nhưng lại bị một cỗ vô hình lực chấn động đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Áo bào đen nam tử mập lùn ho ra đầy máu không bảy, kinh ngạc nhìn Mục Thần Xuyên, nói, ngươi đã bước vào tiên hoàng cảnh giới. Điều đó không có khả năng, ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi, ngươi tại sao có thể có tiến bộ lớn như vậy? Áo bào đen nam tử mập lùn trong lòng chấn động vô cùng. Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nhất định phải lưu tại nơi này. Áo bào đen nam tử mập lùn đấy mắt lộ ra một tia hung lệ, gầm nhẹ nói, ngươi thật coi chính ngươi là tuyệt thế kỳ tài sao? Nếu là ngươi thật là tuyệt thế kỳ tài, chúng ta còn dám ra tay với ngươi sao? Ta mặc dù không phải tuyệt thế kỳ tài, nhưng muốn giết ngươi, dư xài. Mục Thần Xuyên nói xong, toàn thân dũng động ngập trời kiếm khí, mũi chân của hắn điểm nhẹ hư không giống như sĩ anh kiếm vẽ nhũ trời cao. Áo bào đen nam tử mập lùn tâm kinh đảm hàn, toàn thân da thịt tầng ngoài vậy mà toát ra nóng hổi hỏa diễm. Từng đạo kiếm mang đánh xuyên áo bào đen nam tử mập lùn phòng ngự, đem hắn chém thành mấy chục mảnh vụn, chết thảm tại chỗ. Đáng chết, mau lui lại, mau lui lại! Một tên ma tu hét lớn. Ma tu này lời mới vừa hô ra miệng, một thanh trường thương giết ra, khi một tiếng đâm xuyên qua tên kia ma tu đầu lâu, sau đó quay đứng lên. Phốc thử, lại là một cây trường đao bổ tới, tên này ma tu ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị chém thành hai nửa. Mục trong tộc bộ hết thảy bốn vị tộc lao cấp bậc cường giả xuất thủ, đem cao thủ ma tộc một chém giết. Quá tốt rồi, chúng ta thắng lợi. Giết a! Mục tộc đệ con thấy vậy, sĩ khí tăng nhiều, nhao nhao kêu gào xông về phía ma tu. Đáng chết! Ma tộc lãnh tụ mắng to một tiếng, quay người liền bỏ chạy. Cái khác cao thủ ma tộc cũng đều cuống quýt đào mệnh. Các ngươi ma tộc dám phạm ta mục tộc, liền muốn trả giá đắt. Mục tộc mấy tên tộc lão đều là đuổi theo. Ở bên ngoài dãy núi, lúc này hội tụ lít nha lít nhít ma tộc, số lượng nhiều đến cực hạn, khoảng chừng 5-6 vạn chi chúng. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là ma tu. Những ma tu này đều là tức giận không thôi, hận thấu mục tộc. Đáng chết, mục thần tộc cũng dám tiến đánh chúng ta ma tu liên minh, ta nhất định phải đem mục tộc triệt để hủy diệt. Một tên ma tu cắn răng nghiến lợi gầm thét lên. Một tên khác ma tu khẽ nói, thù này ta nhớ kỹ, chờ ta ma tu 533 đại quân giết đi qua, nhất định phải mục thần tộc gà chó không yên. Lần này chúng ta tổn thất hơn 30 tên ma đầu, chân tiên, món nợ này nhất định phải đòi lại. Lúc này trên một ngọn núi nơi xa đứng đấy một đám cao thủ ma tộc, những cao thủ ma tộc này đều là một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, từng cái sắc mặt tâm trầm, khỏe môi nết lên nụ cười tàn nhẫn. Ma thần cung sứ giả đã chết tại Mục Thần Xuyên trong tay, mục tộc tất nhiên sẽ bị thương nặng, đây chính là cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng. Ha ha, chúng ta lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá a, không chỉ có diệt mục tộc còn tìm đến 10 khỏa thần đan. Nghe những thanh âm nghị luận này, ma thần cung sứ giả cao mày. Chương 631, xuất thủ một lượt đi, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Chương 631, xuất thủ một lượt đi, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Ma thần cung là phái nào phái yếu như vậy ma tộc đến đây? Chẳng lẽ những ma tộc này đều là phá hồi phải không? Ma thần cung sứ giả trong lòng thầm nói. Sứ giả, nơi này khoảng cách ta ma thần cung đã rất gần, ta đề nghị chúng ta tăng thêm tốc độ đi đường, miễn cho đêm dài lắm mộng. Có ma thần cung ma tộc nhắc nhở. Ân. Ma thần cung sứ giả gật đầu, sau đó mang theo ma thần cung cao thủ nhanh chóng rời đi. Mục Thần Xuyên giết vào ma tu trận hình đằng sau, trực tiếp triển khai tàn sát, phàm là gặp được ma tu không lưu tình chút nào tru sát. Giết Mục Thần Xuyên một mạch liều chết, thế không thể đỡ. Mục tộc đệ tử nhìn thấy một màn này, đều phấn không gì sánh được. Mà những cái kia ma tộc càng là hoảng sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới, mục tộc thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Sứ giả, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, Mục Thần Xuyên một khi giành tay, chúng ta coi như nguy hiểm. Ma thần cung bên trong, một tên ma tộc lo lắng hỏi. Ma thần cung sứ giả trầm tư hồi lâu, nói, rút lui trước, nếu là chúng ta bị Mục Thần Xuyên cho cuốn lấy mà nói, chúng ta làm cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Chúng ta lần này hành động chính là tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn mang theo ma thần cung cao thủ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tại ma thần cung cao thủ sau khi rời đi không lâu, Mục Thần Xuyên liền đình chỉ đổ sát, hắn cảm giác đến có khí tức cường đại tại lộ gần. Hắn lập tức thi triển ẩn nấp bí pháp, biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, ba tên lão giả từ đằng xa ngự không bay tới, cái này ba tên lão giả phát ra khí tức làm cho chung quanh ma tộc đều là run lẩy bẩy. Ba vị lão tổ, Mục Thần Xuyên ở đâu? Lão giả dẫn đầu quát to. Ngay ở chỗ này. Một lão giả khác nói ra. Giết! Ba tên lão giả chợt quát một tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng quét sạch ra, toàn bộ bầu trời mưa nhiệt liệt đấu. Ba tên lão giả đồng thời xuất thủ, kinh khủng tiên lực quét cuồng, hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích tới. Lúc này, ba đạo tiếng vang truyền đến, sau đó một đóa mây hình nấm từ từ bay lên, ba tên lão giả công kích bị cản lại, bọn hắn đều là kinh hãi. Ba tên chân tiên, Mục Thần Xuyên vậy mà mời tới hai vị tiên vương hỗ trợ, xem ra bọn hắn đã sớm biết kế hoạch của chúng ta. Ba tên lão giả nhìn lẫn nhau một cái, sắc mặt đều trở nên kính nặng đứng lên. Như là đã biết kế hoạch của chúng ta, như vậy Mục Thần Xuyên chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thuận lợi cầm tới thần đan. Một người trong đó nhíu nhíu mày. Vậy chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng? Hừ, chúng ta lần này tới 5 tên chân tiên, liền xem như 2 tên tiên vương thì thế nào? Vẫn như cũng là muốn vẫn lạc. Lão giả dẫn đầu trong đôi mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Chuyện này không thể để cho những người khác biết được, không phải vậy, ba người chúng ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chúng ta xuất thủ một lượt đi, chỉ có nhanh, tốc, nhã đã quyết. Ba tên lão giả sau khi thương nghị, sau đó riêng phần mình lấy ra một tấm phụ triện, đem nó xé rách. Cái này ba tấm phụ triện phân biệt hóa thành một đạo quang mang xông ra hẻm núi. Mục Thần Xuyên, thật tốt, ngay tại điên cuồng tàn sát, trong lúc bất chợt thấy được cái kia ba cỗ quang mang, sắc mặt hắn có chút trầm xuống, quả nhiên còn cất giấu cái khác viện binh hay. Tộc trưởng, có người đánh lén. Mục Vô Song quát to. Mục Thần Xuyên ánh mắt quét mắt bốn phía, nói bọn hắn thật đúng là bỏ được à, thế mà dùng tới truyền tống ngay cả. Truyền tống phù loại vật này vô cùng chân quý, bình thường đều dùng cho bảo mệnh hoặc là dưới tình huống đặc thù, bởi vậy, mỗi một tờ truyền tống phù đều có được cực kỳ chân quý hiệu quả. Chương 632, thần linh chi thể dụ hoặc thật sự là quá lớn. Chương 632, thần linh chi thể dụ hoặc thật sự là quá lớn. Mục Thần Xuyên cũng không e ngại, hắn song quyền quơ múa, hướng phía một chỗ phương hướng đánh tới, kinh khủng quyền kình bao phủ khu vực này, sau đó quyền uy chấn áp tới. Ầm ầm. Quyền uy minh ngông, khu vực này bị quyền kình bao phủ, một tiếng nổ vang kịch liệt truyền ra, nơi đó hư không đều nổ tung. Cái gì? Vậy mà phá hủy ta truyền tống phủ? Khu vực này truyền đến từng tiếng tràn ngập khiếp sợ thanh âm ai. Mục Thần Xuyên lạnh giọng quát lớn. Tại khu vực này nổ tung thời điểm, một đoàn hắc vụ từ đó bật ra, sau đó nhanh chóng biến mất. Mục Thần Xuyên nhìn chằm chằm hắc vụ biến mất địa phương, lông mày cao lại, sau đó nhìn Mục tộc tộc nhân, nói ta Mục thị 740 bộ tộc gặp kiếp nạn, hôm nay ta Mục Thần Xuyên thể phải bảo hộ Mục thị bộ tộc máu chảy thành sông. Mục Thần Xuyên thanh âm âm vang hữu lực, truyền khắp toàn bộ dãy núi, Mục Thần Sơn mạch tất cả tộc nhân nghe được đằng sau, lập tức lệ nóng doanh trọng. Mục Thần Xuyên hét lớn một tiếng, toàn thân nổ bắn ra kinh khủng kiếm khí, hóa thành ngập trời kiếm vũ, phô thiên cái địa bình thường hướng phía bốn phía phun trào tới. Những mưa kiếm này ẩn chứa khí tức hủy diệt, trong nháy mắt liền đem phụ cận tất cả ma tộc nuốt chửng lấy, người của ma tộc căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chớp mắt, Mục Thần Sơn mạch xung quanh ma tộc chính là toàn bộ chôn vùi tại kiếm vũ phía dưới. Mục Thần Xuyên giết hết tất cả ma tộc đằng sau, sau đó đem những cái kia ma tộc đeo trên người túi trữ vật cùng bảo vật đều vơ vét sạch sẽ. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm còn lại ma tộc, chuẩn bị một mẻ hốt gọn. Dãy núi phụ cận ma tộc nhìn thấy một màn này, dọa đến sắp nứt cả tim gan, bọn hắn liều mạng chạy trốn, không dám lưu lại nơi này. Mục Thần Xuyên truy đuổi mấy ngàn dặm, đem tất cả ma tộc chém giết hầu như không còn, mới ngừng lại được. Đáng chết, nơi này lại còn có như thế nhiều ma tộc, thật sự là đáng giận. Mục Thần Xuyên mắng nhỏ một câu. Xem ra, ta phải đổi chỗ khác mới có thể triệt để an tĩnh luyện hóa thần đan, bọn gia hỏa này quá giàu hạn, thế mà bố trí mai phục. Mục Thần Xuyên lắc đầu thở dài một hơi. Hiện tại ma tộc đã triệt để dọn dẹp sạch sẽ, hắn cũng yên lòng. Thần linh chi thể dụ hoặc, bậy bạ, thật sự là quá lớn. Mục Thần Xuyên thở dài một cái, hắn mặc dù biết ma tộc lưu kế, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng hắn tiến vào hẻm núi đằng sau. Trong hẻm núi trừ thi cốt bên ngoài, không có cái gì. Mục Thần Xuyên lông mày cau lại, chẳng lẽ cái kia thần đan thật bị bọn hắn cướp đi? Mấy tên mục tộc tử đệ cẩn thận dò xét một phen, không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Mục Thần Xuyên hít sâu một hơi, sau đó quay người liền rời đi. Mục Thần Xuyên rời đi về sau, cái kia ba tên lão giả mới chậm rãi quay trở về trong hẻm núi. Thế nào? Mục Thần Xuyên phải trang bị diệt. Trong đó một tên lão giả hỏi. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít ma tộc chú ý, lão giả kia chạy ngược lại là thật mau, chúng ta còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Một tên lão giả khác sắc mặt lạnh như băng nói. Ba người các ngươi liên thủ, thậm chí ngay cả Mục Thần Xuyên bóng dáng đều sợ không tới, thật sự là phế vật. Một tên sau cùng lão giả rất khinh bị nói. Mục Thần Xuyên thực lực tăng lên quá nhiều, hắn nhất định phải ăn vào thần đan, mượn nhờ thần đan lực lượng mới có thể đối phó, lần này coi như là mạng hắn không có đến tuyệt lộ đi. Ba tên lão giả trước đó lão nhị nói ra. Chúng ta lần này hành động là giấu giếm ma hoàng điện, chúng ta cũng không tốt bàn giao. Trong đó 10 người nói ra. Lần này đích thật là hơi rắc rối rồi, ma hoàng điện hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chương 633, nhìn xem ma tộc còn có thể phách lối tới khi nào. Chương 633, nhìn xem ma tộc còn có thể phách lối tới khi nào. Ba tên lão giả trao đổi một phen đằng sau, sau đó chính là nhanh chóng rời đi. Ma tộc vậy mà điều động ba tên chân tiên đến chặn giết, thật sự là rất đáng hận, đơn giản không đem ta Mục tộc để ở trong mắt. Một lão giả phẫn nộ nói, lần này may mắn Thần Xuyên huynh ở chỗ này tọa trấn, nếu không Mục tộc thật có thể sẽ có nguy cơ. Một tên lão giả khác khánh hành đạo. Bất luận như thế nào, chúng ta nhất định phải gấp rút tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp cảnh giới. Lần này ma tộc tổn thất nặng nề, bọn hắn nhất định sẽ có trả thù. Một bút này sổ sách cũng nên cùng bọn hắn lấy một lấy, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn mau sớm trưởng thành, chờ chúng ta trở thành tiên hoàng ta ngược lại muốn xem ma tộc còn có thể mực dương tới khi nào. Một lão giả cắn răng nghiến lợi khẽ nói, vô luận ngoại giới như thế nào, Mục Thần Xuyên cố thủ trong tộc, tuyệt sẽ không để bất luận cái gì ma đầu cùng ma tu xâm nhập Mục gia tộc địa. Hắn ngược lại là chỉ huy Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai vị tiên vương tọa trấn Nam Bắc hai phương. Vâng. Một đạo lôi đình màu tím bổ xuống dưới, đánh vào đại điện trên vách tường, cái kia dày đặc cứng rắn vách tường đồng thau bên trên lưu lại một cái hố. Tòa đại điện này tên là Thiên Lao, chính là Mục Thần Xuyên dùng đặc thù vật liệu kiến tạo. chỉ cần có người bị vây ở chỗ này, liền xem như tiên vương đều mơ tưởng phá hư nó mảy may, trừ phi đem nó từ ngoại bộ hủy diệt, nếu không không ai có thể ra ngoài. Có thể nói đây là một kiện cực kỳ khủng bố bảo vật. Nhưng là hôm nay, thiên lao vách tường lại lay động theo một tiếng vang trầm, toàn bộ đại điện kịch liệt chấn động, phản phất tùy thời đều có thể đổ sụp xuống tới giống như. Loại tình huống này đã duy trì liên tục thật lâu. Chuyện gì xảy ra? Thiên lao xảy ra chuyện gì sao? Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song sắc mặt đại biến. Các nàng đội vàng xông lại, đứng ở thiên lao cửa ra vào xem xét. Chỉ gặp nguyên bản cao tới 10 mét, nặng nề trầm ổn hàng rào sắt đã bị sập xuống tới, lộ ra một đầu khe nước to lớn, từ trong cái khe chuyển ra trận trận âm phong trả lại hỗn tạp lấy nồng đậm mùi máu tanh. Chẳng lẽ có người giết chết giam giữ tại thiên lao tù phạm? Mục Vấn Tiên trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Tuy nói thiên lao giam giữ đại bộ phận tù phạm đều nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất, nhưng là cũng không ít người là chân chính trên ý nghĩa ác nhân, có lẽ làm qua thương thiên hại lý sự tình, nhưng cũng không đối với thế gian tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nếu là thật sự có người giết chết giam giữ ở đây ác nhân, hậu quả khó mà lường được a. Đi thôi, đi xem một chút. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song lập tức hướng phía vết nứt kia tiến đến. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Phương thành bách tính đều đã bị kinh động. Bởi vì mấy ngày nay, thiên lao chỗ khu vực quanh năm bao phủ mây đen, mỗi khi ban đêm tiến đến lúc, liền có lôi quang lấp lóe. Ban ngày thì là sáng sủa bầu trời, ánh nắng tươi sáng. Quỷ dị như vậy chi cảnh, tự nhiên dẫn tới đông đảo bách tính suy đoán xôn xao. Mà lại gần nhất mấy ngày, càng là không ngừng có người áo đen xuất hiện, đánh lén từng cái thương hộ, dẫn đến Đông Phương thành bách tính lòng người bàng hoàng. Đi mau đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Nghe nói trước đó vài ngày, phía Tây thương nhân bị giết, nghe nói hung thủ là một đám người mặc áo đen thích khách. Đừng quản nhiều như vậy, trước đảo mệnh rồi nói sau. Ai, những ma đầu này đơn giản táng tận thiên lương, thậm chí ngay cả thương nhân cũng dám tàn sát. Từng đội bách tính hướng phía nơi xa chạy tới, hiển nhiên là chịu không được cái này quỷ dị mây đen cảm giác các bách. Và anh, lại là một cái lôi điện nổ tung, thiên lao vách tường lại lần nữa run rẩy. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, cấp tốc chạy gấp tới sĩ. Chương 634, chẳng lẽ có cường giả đột kích? Chương 634, chẳng lẽ có cường giả đột kích? Trong lúc các nàng đến thiên lao cửa ra vào lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên bản rộng lớn thiên lao thông đạo lúc này đã là một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cường giả đột kích? Đáng tiếc chúng ta cảnh giới thấp, căn bản là không có cách chen chân chiến cuộc, chỉ có thể núp trong bóng tối quan sát. Chu vi đầy lít nha lít nhít đám người, tất cả đều là Đông Phương thành bách tính, bọn hắn sắc mặt tại trước mắt bọn hắn, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất nằm mấy chục bộ thi thể, có nam có nữ, máu me đồng địa, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. A! Đột nhiên, có người hét lên một tiếng, chỉ hướng Mục Vấn Tiên. Nàng nàng là Mục gia tộc trưởng Mục Thần Xuyên. Lời nói này lập tức gây nên sóng to gió lớn. Mục thị gia viên khoảng cách Đông Phương thành chừng mấy vạn cây số, cho dù là cưỡi phi thuyền đều cần đã vài ngày mới có thể đến đạt. Hẳn là đám kia thích khách áo đen ẩn núp đến Mục gia, giết những thương nhân kia sau, thuận thế đem Mục Thần Xuyên cấp cứu đi ra. Nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Mục Vấn Tiên, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mục Thần Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không biết những người này, thậm chí không biết đây là có chuyện gì. Các ngươi là ai, tại sao muốn giết chết những người này? Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, các ngươi hẳn phải biết ta là ai, dám tại ta Mục gia dương ai? Mục Thần Xuyên. Một tên lão ẩu đột nhiên ngẩng đầu lên, dàn mua đục ngầu trong con ngươi tiến bắn ra lăng lệ quan mang, ngươi quả nhiên còn sống. Ngươi vâng. Mục Thần Xuyên con ngươi đột nhiên rụt lại. Ha ha, không sai, lão bà tử ta chính là cái kia phản bội nữ nhân của ngươi. Lão ẩu kia cười lạnh nói, Mục Thần Xuyên, ngươi cái này đổ vong ân phụ nghĩa, lúc trước ngươi vì mình Mục tộc tử đệ, đem ta vứt bỏ tại rừng núi hoang vắng, ngươi cho rằng lão bà tử sẽ tùy tiện buông tha ngươi sao? Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới chu vi bách tính xôn xao. Trời ạ, nguyên lai nàng chính là phản bội tộc trưởng, đầu phục ma tông nữ nhân a. Chết không được, mấy ngày nay luôn cảm giác trong thiên lao truyền đến quỷ khóc sói gào giống như tiếng kêu thảm thiết, không nghĩ tới chân tướng thân là như vậy đáng thương Mục gia một đời kiêu hùng, lại sẽ tao ngộ dạng này bi thương kết cục. Ai, thói đời ngày sau, lòng người không cổ, cái này Mục Thần Xuyên cũng là người đáng thương. Một cái lao nhân giận dữ nói, nhiều năm như vậy, hắn vì tìm kiếm vợ con khổ không tìm được, cuối cùng vợ con tử vong, con của hắn lại mất tích, hiện tại càng là lọt vào cựu địch trả thù, đáng hận chính là, cái này Mục gia tộc trưởng đúng là tự cam đoạ lạc gia nhập ma đạo, đáng giận a. Ta nhổ vào, cái gì cậu thí tộc trưởng, cùng ma đạo xen lẫn trong cùng một chỗ, lý vãn phải chết. Đối với, giết chết hắn. Trong nháy mắt, Mục Thần Xuyên liền biến thành ngàn người chỉ trỏ, vạn dân thoá mạ đối tượng. Không chỉ có là bách tính bình thường, ngay cả một chút tu sĩ cũng nhịn không được oán giận. Dù sao, ai nguyện ý cùng nhất tôn tà ma đợi cùng một chỗ đâu? Chư vị, xin mời tĩnh nhất tĩnh. Đúng lúc này, Mục Vấn Tiên mở miệng, nàng nhìn quanh một vòng, đạm mạc quét mắt đám người, thanh âm nhẹ nhàng mà băng lãnh, tràn ngập uy nghiêm 4.4. Đám người nghe vậy nhao nhao im miệng, tiến tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mục Vấn Tiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, chư vị, Mục tộc trưởng chính là tộc ta tộc trưởng, cũng là một đời kiêu hùng, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không cùng ma tu cấu kết cùng một chỗ, ta khẩn cầu mọi người không cần oan uổng hắn. Nàng lời nói này vừa ra, lập tức để đám người kinh ngạc không thôi. Không ai từng nghĩ tới, Mục Vấn Tiên thế mà thay tộc trưởng nói chuyện. Chương 635, ngươi câu nói này không khỏi quá cuồng vọng đi. Chương 635, ngươi câu nói này không khỏi quá cuồng vọng đi. Vấn Tiên tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm. Đạo giọng ôn hòa truyền tới từ phía bên cạnh. Tiếp theo, Mục Vô Song từ trong góc đi ra, nàng thần sắc tiểu thụy, hai đầu lông mày lộ ra sầu bi cùng đau đớn, tộc trưởng hắn là vì cứu ta mới bị bắt cóc. Mục Vô Song lấy ra một khối ngọc bội, phía trên thình lình viết tộc trưởng làm cho ba chữ. Nguyên lai thật là tộc trưởng làm cho. Đám người xem xét, lập tức giật mình. Thế nhưng là, coi như vậy, tộc trưởng làm cho lại có thể chứng minh cái gì? Hắn đã phản bội Mục gia. 14 đúng vậy a, nếu hắn đều gia nhập ma đạo, làm sao đàm luận trung thành? Các ngươi đừng ăn nói lung tung. Mục Vấn Tiên nổi giận nói, tộc trưởng sao lại làm ra như vậy chuyện hồ đồ? Hắn chẳng qua là đang thủ hộ toàn bộ Mục gia thôi. Đám người khẽ giật mình, không khỏi đình chỉ cãi lộn. Mục Thần Xuyên hoàn toàn chính xác tại vì Mục gia cúc cung tận tụy, phản một số người đều là rõ ràng. Các ngươi có biết những cái kia bị bắt vào thiên lao thương nhân đều là làm gì đi? Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo mang theo trào phúng rêu cợt âm thanh. Chỉ thấy đám người tản ra, một người trẻ tuổi sải bước đi ra. Hắn dáng người thon dài, phong độ bất phàm, trên mặt mang dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn là ai? Đám người kinh ngạc. Mục Vấn Tiên cau mày nói, Ti Đồ Kiếm Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tên thanh niên này chính là thiếu chủ nhà họ Tư Đồ, Ti Đồ Kiếm Phong. Ngày đó Mục Thần Xuyên từng mời hắn gia nhập Mục gia, lại bị Ti Đồ Kiếm Phong cự tuyệt. Thái độ của hắn để Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song canh cánh trong lòng. Mục cô nương, ta hôm nay tới là đến nói cho các ngươi biết, trong thiên lao những thi thể này đều là bị người cố ý vu oan giá họa hãm hại, mà hắc thủ phía sau màn kia rất có thể chính là Hắc Vũ đi. Cung Đồ Kiếm thả chỉnh trọng nói, ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, đám người chấn động. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nói xấu tộc trưởng cùng Mục gia, ngươi có phải hay không điên rồi? Mục Vô Song phẫn nộ quát, ngươi không tin, vậy liền thăm dò một hai. Ti Đồ Kiếm Phong quay người đối với sau lưng một tên thị vệ nói, đem tên phản đồ này cầm xuống. Là. Hai tên thị vệ lên tiếng, lập tức xông về phía trước đem Mục Vô Song ép đến. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì bắt cóc ta? Thả ta ra! Ngươi tên mù ngốc này! Mục Vô Song tức hổn hển, hung hăng trừng mắt Ti Đồ Kiếm Phong. Ta cảnh cáo các ngươi không nên hồi náo. Nếu không ta không để ý tự mình đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Mục Vấn Tiên tú mỹ nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Mục gia đại tiểu thư, ngươi câu nói này không khỏi quá cuồng vọng đi. Ti Đồ Kiếm Phong cười nhạo một tiếng nói, các ngươi Mục gia tuy cường thịnh, nhưng cũng ngăn không được chúng ta Tư Đồ gia, Ti Đồ gia liên hợp. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, nếu không ta bảo đảm các ngươi chịu không nổi. Tư Đồ công tử. Lúc này, trong đám người một thanh niên đứng dậy, nói, Ti Đồ huynh lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, Mục gia tuy mạnh, nhưng nếu là cùng toàn bộ bên trong 093 châu đối nghịch, chỉ sợ. Không sai. Mục gia mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở toàn bộ Trung Châu lại là hạng chót tồn tại, căn bản không chịu nổi một kích. Mục Thần Xuyên hít một hơi thật sâu, nói, ta thừa nhận ta phạm vào sai lầm lớn, tội đáng chết vạn lần, nhưng xin các ngươi tin tưởng ta cũng không có phản bội tộc nhân. Ha ha, một trận cười vang vang vọng toàn trường. Mục Thần Xuyên, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, liền có thể để cho chúng ta tin tưởng ngươi sao? Đơn giản người si nói mộng. Mục Thần Xuyên lắc đầu nói, ta cũng không cái khác mục đích, ta chỉ hy vọng các ngươi không nên hiểu lầm Vấn Tiên. Vấn Tiên là tộc nhân ta không có khả năng tổn thương nàng, ta đối với nàng yêu thương chẳng lẽ các ngươi còn không có trông thấy sao? Chương 636, có cần phải lập hoang ngôn sao? Chương 636, có cần phải lập hoang ngôn sao? Đám người sững sờ, lập tức lại lộ ra vẻ của cận, âm thầm xem thường đứng lên. Mục Thần Xuyên là thật giả nên hồ đồ rồi. Lúc này lại còn xách Mục Vấn Tiên. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng tiện tỷ kia sẽ còn nhớ tới tình cũ sao? Vấn Tiên, tộc trưởng có lỗi với ngươi, không có chiếu cố tốt mẫu thân ngươi cùng muội muội. Mục Thần Xuyên hốc mắt ửng đỏ, ấy nay nói ra. Hắn không nghĩ tới, Mục gia gặp nạn thời điểm, duy chỉ có Mục Vấn Tiên lông tóc không tổn hao gì, đây là bởi vì Mục Vấn Tiên tại thời khắc mấu chốt trốn qua một kiếp. Nàng cho dịp loạn bụng trộm chuồn ra cửa thành. Nàng không đành lòng lại nhìn thấy chính mình tộc trưởng bị liên lụy. Nàng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy đến Mục gia. Mục Vấn Tiên ánh mắt lóe ra nước mắt, nước nở nói, tộc trưởng, ngươi vì sao muốn gạt ta đâu? Ta ai? Mục Thần Xuyên thở dài một tiếng, tựa hồ không biết nên giải thích thế nào. Hừ, giả vờ giả vịt. Ti Đồ Kiếm Phong lạnh lùng nói, Mục Thần Xuyên, ta khuyên ngươi hay là thẳng thắn sẽ khoan hồng, đem ngươi âm mưu nói rõ ràng, có lẽ còn có đường sống. Ngươi mơ tưởng. Mục Vô Song hét lớn. Mục Thần Xuyên lắc đầu, nói ta chưa làm qua sự tình, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Có đúng không? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, chờ ngươi từng khắp các loại cực hình đằng sau, còn dám hay không có khí phách như vậy. Ti Đồ Kiếm Phong cười lạnh, lập tức ra lệnh, đánh cho ta, đánh cho tàn phế, lưu cái tính mạng là được, còn lại tùy ý xử trí. Dừng tay. Đột, Mục Vấn Tiên kiều quát một tiếng. Đám người ngạc nhiên, đồng loạt hướng nàng nhìn lại, các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Ti Đồ Kiếm Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta phụng hoàng thất mệnh lệnh thẩm vấn Mục Thần Xuyên, các ngươi muốn kháng chỉ sao? Hoàng thất mệnh lệnh. Mục Vấn Tiên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tức giận nghi ngờ nói, các ngươi Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, thật sự là thật to gan, dám vu hãm ta tộc trưởng. Mục đại tiểu thư nói cẩn thận. Ti Đồ Kiếm Phong thản nhiên nói, Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, mặc dù chỉ là tam lưu thế lực, nhưng cũng là có tư cách tham dự lần này thẩm vấn. Mục Vấn Tiên sắc mặt càng âm trầm. Ti Đồ Kiếm Phong cử động, rõ ràng chính là cố ý khiêu khích Mục gia quyền uy. Tư Đồ gia, Ti Đồ gia, chủ, ngươi có thể có chứng cứ? Đương nhiên. Ti Đồ Kiếm Phong nét miệng lên, xuất ra một phần quyển trục, chư vị có thể cẩn thận nhìn một cái, phía trên này vật ghi chép, đủ để chứng minh ta lời nói không hoa. Đám người nhao nhao vây quanh quan sát. Đây là cái gì? Ti Đồ Kiếm Phong vì hãm hại Mục gia, thật đúng là nhọc lòng a. Phía trên này đều là chút lông gà vỏ tỏi vụn vặt sự tình. Không có tí sức lực nào, loại vật này có thể chứng minh cái gì? Đám người nghị luận ầm ĩ. Đây chính là ta tìm tới chứng cứ. Ti Đồ Kiếm Phong đưa tay vung lên, quyển trục bay về phía đài cao, lơ lửng tại Mục Vấn Tiên trước mặt. Mục Vấn Tiên đưa tay tiếp nhận, túi đầu xem xét, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Trên quyển trục này ghi lại đồ vật, chính là Ti Đồ Kiếm Phong từ Mục Vấn Tiên gian phòng tìm tới đồ vật. Trên mặt nàng biểu lộ dần dần cứng ngắc. Chuyện này trừ Mục Vấn Tiên, Mục Thần Xuyên cùng Mục gia mấy cái thành viên hệ tâm, ngoại nhân căn bản không biết rõ tình hình, đồ sáng tạo phong là thế nào tra được. Phía trên này viết cái gì? Mục Thần Xuyên hiếu kỳ đụng lên đến, cũng hướng trên quyển trục lượm vài lần lực. Hắn sau khi xem xong, con mắt đột nhiên trợ to, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Tộc trưởng, phía trên này viết đều là giả. Mục Vô Song thất kinh hô lên, ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn nói mỏ. Mục Vấn Tiên cũng đội vàng nói tộc trưởng, ngài đừng nghe hắn nói mỏ. Ta có cần phải lập hoang ngôn sao? Ti Đồ Kiếm Phong trêu tức cười một tiếng. Chương 637, ngươi xác định phía trên viết đồ vật là thật. Chương 637, ngươi xác định phía trên viết đồ vật là thật. Mục Thần Xuyên sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nói ngươi xác định phía trên viết đồ vật là thật. Ti Đồ Kiếm Phong nói đương nhiên, ta vừa rồi đã điều tra qua Mục Vấn Tiên Tư Thông Nam Cung gia tộc người. Tư Thông Nam Cung gia tộc. Lời ấy vừa rơi xuống, toàn trường lập tức vỡ tổ. Không thể nào. Mục tộc trường làm sao lại cùng Nam Cung gia tộc người cấu kết đâu? Đây chính là tối kỵ. Nếu như Mục gia cùng Nam Cung gia tộc cấu kết, chẳng phải là vi phạm Trung Châu luật pháp? Đám người nhao nhao kinh hô lên, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Mục Thần Xuyên cau mày, trầm mặc không nói. Mục Vấn Tiên, ta không có oan uổng ngươi đi. Ti Đồ Kiếm Phong nhìn chằm chằm Mục Vấn Tiên đạo, ngươi vì trả thù ta, không tiếp cùng địch quốc cấu kết, ý đồ phá hư tứ đại cổ quốc liên minh kế hoạch, đây chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn A324 đồ cầu tặng, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Mục Thần Xuyên bỗng nhiên mở miệng, nói ngươi phần này hồ sơ, ta chưa bao giờ nhìn qua, càng chưa bao giờ thu thập qua. Có đúng không? Ti Đồ Kiếm Phong cười nhạt một tiếng, chợt phất phất tay. Trong khoảnh khắc, mấy cái hộ vệ kéo lấy người Mục gia rời đi. Thời gian qua một lát, bọn hắn mang theo hơn 10 người Mục gia đi vào đại sảnh. Bọn hắn tất cả đều là người của Mục gia. Mục Thần Xuyên nhìn lướt qua, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, phẫn nộ quát, đồ hỗn trướng, ai cho phép các ngươi làm như thế? Tộc trưởng, đây là thiếu gia để cho chúng ta làm như vậy, bở hờ ép ở. Người Mục gia run rẩy quỳ trên mặt đất. Làm càn, các ngươi dám vu ham ta, mau nói là tên hỗn đản nào để cho các ngươi làm như thế? Mục Vô Song nghiêm nghị gầm hét lên. Đám xuất sinh này thế mà vu hãm Mục Vấn Tiên, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Thiếu gia người Mục gia dọa đến toàn thân run rẩy. Vô Song, ý miệng. Mục Thần Xuyên hung hăng trừng mắt liếc, sau đó nhìn về phía Ti Đồ Kiếm Phong, nói mũi kiếm hiền chất, việc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tộc trưởng, ngươi còn muốn rảo biện sao? Ti Đồ Kiếm Phong trầm trọng nói, các ngươi người một nhà tại mật đạm thời điểm, bị người của chúng ta phát hiện, cũng đem việc này nói cho chúng ta biết, Mục Vấn Tiên còn thân hơn miệng đáp ứng chúng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý quy hàng, liền tha cho ngươi một mạng, cái này chẳng lẽ không phải ngươi thụ ý sao? Mục Thần Xuyên nhíu mày, trầm giọng nói, mũi kiếm hiền chất, ngươi nói thế nhưng là thật. Mục Vấn Tiên là phản đồ, chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin tưởng hắn, cũng không chịu tin tưởng ta sao? Nghe vậy, Mục Thần Xuyên trầm ngâm một hồi, nói chuyện này cho ta cân nhắc mấy ngày, các loại thương lượng ra một cái đối sách, ta lập tức cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Mục Vô Song giận dữ hét, không cần thương lượng, ta tuyệt không đồng ý. Tộc trưởng, chúng ta Mục gia đời đời trung lương, tuyệt không thể bị những này gian tà ác độc người che đậy. Nghiệt trướng. Mục Thần Xuyên giận đập bàn, chỉ vào Mục Vô Song cái mũi mắng, Mục gia là lao tổ sáng lập cơ nghiệp, là Mục gia nội tình, ngươi muốn cho nó hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Mục Vô Song nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám chống đối. Tộc trưởng, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta chỉ có thể xin mời hoàng phủ gia chủ làm quyết định. Ti Đồ Kiếm Phong cười nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, Mục Vô Song sắc mặt biến đổi lớn, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Mục gia người mạnh nhất là tiên vương cảnh giới, nếu là hoàng phủ gia nhúng tay, Mục gia tất vong. Không có khả năng. Mục Vấn Tiên sắc mặt tái nhợt kêu lên, hoàng phủ lao thất phu đã phái người ám sát ta, làm sao có thể cứu Mục gia? Ti Đồ Kiếm Phong cười lạnh nói, cái này có thể không phải do ngươi, hôm nay Mục gia nhất định phải thần phục. Thoại âm rơi xuống, hắn lấy ra đưa tin thạch, một cỗ chân nguyên rót vào trong đó, đưa tin thạch quang mang nở rộ, bắn ra một đạo linh phủ. Chương 638, cho ngươi thêm 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Chương 638, cho ngươi thêm 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Sau một lát, linh phủ hóa thành một sợi kim quang tiêu tán. Ti Đồ Kiếm Phong nét miệng cười nói, ta đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ có chỗ đề phòng, cho nên đi đầu một bước, đem nơi này tin tức truyền lại cho hoàng phủ trường không. Ngươi. Mục Thần Xuyên sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, hắn biết Ti Đồ Kiếm Phong hèn hạ, lại không nghĩ rằng hắn thế mà hèn hạ đến trình độ như vậy. Ngươi tiểu nhân hèn hạ này. Mục Vô Song tức giận đến giơ chân, hắn không thể xông đi lên bóp chết Ti Đồ Kiếm Phong. Mục Vấn Tiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại, nói Ti Đồ công tử, ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Ngươi đem sự tình náo đến trên phần này, đối với ngươi lại có gì chỗ tốt? Bảy Ti Đồ Kiếm Phong ha ha cười nói, ngươi câu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Ngươi muốn làm gì? Mục Vấn Tiên trong lòng đột nhiên lộn bộ một tiếng. Ti Đồ Kiếm Phong cười nói, Mục tộc trưởng, ngươi tử đệ cùng ngoại nhân cấu kết, ý muốn phá vỡ Mục gia, dựa theo luật pháp, nàng lẽ ra chém đầu bảy gia chúng. Ngươi, Mục Vấn Tiên sắc mặt kỳ biến. Bất quá thôi. Ti Đồ Kiếm Phong nghiền ngẫm cười nói, ta nhìn ngươi rất ưa thích cái này hai đầu cậu, giữ lại cũng là tai họa, rộn giòn tiễn ngươi một đoạn đường đi. Phốc phốc. Một thanh trường đao như thiểm điện xuyên thấu Mục Vô Song lồng ngực, tiên huyết phun ra ngoài. Không, các ngươi không thể thương tổn ta tộc trưởng. Mục Vô Song hoảng sợ rú thảm đứng lên. Mục Vấn Tiên cũng ngây ngẩn cả người. Vô Song. Không. Người Mục gia cực kỳ bi ai muốn tuyệt, từng cái quỳ gối Mục Vô Song bên người khóc ồ lên. Mà Mục Thần Xuyên giận tím mặt, Mục Tí tận nước, giận dữ hét: "Ti Đồ Kiếm Phong, ngươi tên xuất sinh này, ngươi dám?" Ti Đồ Kiếm Phong mỉm cười, ngắt lời nói: "Mục tộc trưởng, ta khuyên ngươi hay là tỉnh táo một chút, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, ta đương nhiên không hy vọng Mục gia bị diệt. Bất quá, ta cũng có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có thể để Mục gia biến mất tại dòng sông lịch sử." Ti Đồ Kiếm Phong chậm chạp hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền bạo tăng mấy lần, kiềm chế đám người thở không nổi. "Tộc trưởng, ngươi quên sao? Ngươi từng đã đáp ứng lão tổ sẽ bảo đảm Mục gia phồn vinh hưng thịnh, ngươi bây giờ là chuẩn bị béo nhờ nuốt lời sao? Tộc trưởng, Mục gia trăm năm cơ nghiệp a. Ti Đồ Kiếm Phong, ta muốn giết ngươi." Mục Vô Song điên cuồng gào thét, dãy rủa lấy đứng lên, lại bị người Mục gia nhấn ngã xuống đất. Ti Đồ Kiếm Phong dừng bước lại, quay người cười híp mắt nhìn xem Mục Vô Song, nói: "Mục tộc trưởng, xem ra ngươi hay là lựa chọn tiếp tục chèo chống Mục gia nha, không tệ không tệ, có cốt khí. Ta cho ngươi thêm 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. 3 giây đồng hồ vừa đến, ngươi như cự tuyệt quy thuận, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Mục Vô Song sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, phẫn nộ đến cực điểm. 3, 2, Mục Vô Song càng là thống khổ dãy rủa, người Mục gia liền càng báng giận, thận không thể sẽ sống Mục Vô Song, nhưng trở ngại tu vi cách xa, căn bản vô lực phản kháng. Ti Đồ Kiếm Phong nâng lên cánh tay phải, chậm rãi giơ lên nằm đấm, khuôn mặt dần dần băng lãnh. Ti Đồ Kiếm Phong đột ngột, Mục Thần Xuyên giận dữ hét: "Ta liều mạng với ngươi, muốn chết!" Ti Đồ Kiếm Phong đôi mắt hiện lạnh, một trường vung ra, hư không vỡ nát, bàng bạc lực lượng đánh bay Mục Thần Xuyên, làm cho Mục gia đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Mục Thần Xuyên chính là tiên vương, khoảng cách đỉnh phong cảnh chỉ có nửa bước, nhưng mà lại ngay cả Ti Đồ Kiếm Phong một chiêu cũng đỡ không nổi. Loại thực lực này đủ để so sánh tiên vương cảnh đỉnh phong. "Mục Thần Xuyên, ngươi hay là đừng uổng phí sức lực ăn." Chương 639, luôn có một ngày ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Chương 639, luôn có một ngày ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ti Đồ Kiếm Phong lắc đầu thở dài, mặc dù cha mẹ ta chết, nhưng ta vẫn như cũ nhớ kỹ, hắn trước khi lâm trùng căn dặn ta phải thật tốt đợi ngươi. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi sẽ ruồn bỏ hứa hẹn, lấy oán trả ơn. "Ha ha, phụ tử các ngươi hai, thật mẹ nó dối trá, ta buồn nôn đến cực điểm." Mục Thần Xuyên tóc hai bù xù, giống như điên cuồng nổi giận mắng, rõ ràng là các ngươi bức bách ta giao ra bí cảnh tài nguyên, các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa hàng người, ta Mục Thần ngày mùng ngày 1 tháng 5 7 xuyên coi như làm quỷ, cũng muốn nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Ta nổ vào. Mục Vô Song lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Ti Đồ Kiếm Phong lắc đầu, nói: "Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền không oán ta được." Thoại âm rơi xuống, hắn huy động ống tay áo, một cỗ mênh mông nguyên khí gào thét mà ra, hóa thành một cỗ sóng lớn chụp về phía Mục Vô Song. Phanh, Mục Vô Song bị đâm đến bay tứ tung ra ngoài, trọng lực ngã tại trên vách tường, thất khiếu chảy máu, toàn thân gân mạch đứt từng khúc, hấp hối. Vô gì ý ô Mục gia đám người thê lương kêu rên. Mục Thần Xuyên mắt thử một nước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn kéo ngươi lên lưng." Ti Đồ Kiếm Phong trêu tức cười một tiếng, lập tức một bàn tay quất tới, trực tiếp phiến rơi Mục Thần Xuyên hầm dưới, cả khuôn mặt lập tức sưng lên. "Ngươi mới vừa nói, làm vị cũng muốn nguyền rủa chúng ta." Ti Đồ Kiếm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, nói: "Vậy ta trước hết thu ngươi mệnh, chờ ta sau khi chết lại luân hồi chuyển thế, để cho các ngươi tận mắt chứng kiến một chút luân hồi đáng sợ." "Ngươi khụ khụ." Mục Thần Xuyên tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Hắn đã cảm nhận được nguy cơ tử vong. Mục Vô Song gian nan leo đến Mục Thần Xuyên trước mặt, bắt hắn lại ống quần, run rẩy thanh âm nói: "Tộc trưởng, cứu cứu ta." "Yên tâm đi, có tộc trưởng tại, ai cũng không làm gì được ngươi." Mục Thần Xuyên vỗ nhẹ nhẹ lấy Mục Vô Song bả vai, trong mắt hiện hiện nồng đậm yêu chiều chi sắc, chợt nhìn về phía Ti Đồ Kiếm Phong, trầm giọng nói: "Ti Đồ Kiếm Phong, ngươi dám đả thương tộc nhân ta, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Làm quỷ?" Ti Đồ Kiếm Phong khinh thường bĩu môi nói: "Chỉ bằng các ngươi tính tình, coi như thành quỷ, đoán chừng cũng không có mấy cái nguyện ý phản ứng các ngươi." Huống chi Ti Đồ Kiếm Phong đạm mạc nhìn một chút Mục Thần Xuyên bọn người, niệm ai cười nói: "Các ngươi đám rác rưởi này ngay cả đầu thai cũng không có tư cách." Thoại âm rơi xuống, Ti Đồ Kiếm Phong lần nữa phất tay. Bành bành bành, từng người Mục ra, liên tiếp nổ tung thành thịt nát. "Hỗn đản!" Mục Thần Xuyên hai mắt vằn vện tiêm máu, gầm hét lên: "Ti Đồ Kiếm Phong lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "A." Ti Đồ Kiếm Phong nhiều hứng thú nhìn xem hắn, cười nói: "Nếu dạng này, ta trước hết đưa ngươi xuống hoàng tuyển đi." Hắn lại lần nữa ra tay, lần này tốc độ của hắn so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Có thể Mục Thần Xuyên chính là tuyệt đại thiên tiêu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù tu vi tương đối khá thấp, nhưng vẫn có biện pháp tránh đi. Phốc phốc. Mục Thần Xuyên một chỉ xuyên thủng Ti Đồ Kiếm Phong bên trái phần eo, huyết dịch đỏ thấm bắn tung tóe ra, đao tư đổ sáng tạo phong đuôi lông mày nhíu chặt. "Hừ." Mục Thần Xuyên kêu đau một tiếng, thừa dịp Ti Đồ Kiếm Phong phân thần 2.8, lập tức chạy trốn mà ra, thuấn di rời đi. Mục đích của hắn đã đạt tới, cho nên cũng không tham lam. "Đáng chết tạp thoái, luôn có một ngày ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho." Nhìn qua Ti Đồ Kiếm Phong, Mục Thần Xuyên cắn răng nghiến lợi thầm đạo. Hắn biết mình hoàn toàn không phải Ti Đồ Kiếm Phong đối thủ, duy nhất sống sót biện pháp chỉ có thể xin giúp đỡ Mục gia tiền bối. Chương 640, đưa ngươi đem ra công lý. Chương 640, đưa ngươi đem ra công lý tộc giải cứu ta. Mục Vô Song hấp hối, sinh cơ của hắn ngay tại cấp tốc trôi qua. "Xin lỗi, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy." Mục Thần Xuyên do dự chốc lát, dứt khoát quyết nhiên xông vào mật thất. Nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ quang mang từ trong mật thất phi nhanh mà ra, tựa như thiểm điện, vạch phá thương cùng, lại tựa như lưu tinh truy lạc, hung hăng đánh tới hướng Mục Thần Xuyên. "Cái gì?" Mục Thần Xuyên thần sắc hoảng hốt, vội vàng né tránh, cung thi triển võ kỹ ngăn cản. 20 ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền ra, mạnh mẽ bạo tạc lực lượng đem Mục Thần Xuyên tung bay ra ngoài. Ân. Mục Thần Xuyên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hoài nghi mình con mắt xuất hiện ảo giác. Cảnh tượng trước mắt để hắn khó có thể tin, bởi vì hắn thấy được trong mật thất một đạo lăng lệ quang mang, lại là một vị lão giả cầm trong tay một cây tiên pháp chi trượng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả thân mang áo bào trắng, khí chất trang trọng, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Trong tay hắn tiên pháp chi trượng tản mát ra mãnh liệt sóng pháp lực, làm cả không gian đều run rẩy lên. Mục Thần Xuyên trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng, hắn biết vị lão giả này là đã từng lao tổ tông, có được cường đại tiên pháp tu vi. Hắn lập tức minh bạch, chỉ có dựa vào tiền bối lực lượng mới có thể đánh lui Ti Đồ Kiếm Phong. Mục Thần Xuyên cấp tốc khôi phục lực lượng, ngưng tụ lực lượng toàn thân, thi triển ra chính mình đặc biệt tiên pháp. Thân thể của hắn tản mát ra một cỗ quang mang thần bí, không khí chung quanh đều phản phất bị đọc lại. Ti Đồ Kiếm Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mục Thần Xuyên vậy mà có được lực lượng cường đại như thế. Hắn lập tức làm ra phản ứng, một cỗ cường đại kiếm khí hiện lên mà ra, cùng Mục Thần Xuyên tiên pháp lực lượng đụng vào nhau. Lực lượng cường đại trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Năng lượng ba độ quét sạch mà lên, đem hết thảy chúng quanh đều cuốn vào trong đó. Mục Thần Xuyên toàn lực thi triển tiên pháp, chúng quanh thân thể hiện ra phù văn thần bí, tản mát ra hào quang sáng chói. Hắn nương tựa theo ý chí của mình cùng đối với Mục gia chấp niệm, kiên định ngăn cản Ti Đồ Kiếm Phong công kích. Cùng lúc đó, lão tổ tông trong tay tiên pháp chi trượng cũng tản mát ra càng cường đại hơn quang mang. Hắn nương tựa theo tiên pháp lực lượng, hướng Ti Đồ Kiếm Phong phát khởi công kích mãnh liệt. Tiên pháp chi trượng phóng ra năng lượng ba động như lũ quét giống như mãnh liệt, giống như một đạo sóng lớn, quét sạch hướng Ti Đồ Kiếm Phong. Ti Đồ Kiếm Phong lập tức cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn vội vàng thi triển kiếm kỹ của mình, ý đồ ngăn cản được lão giả công kích. Nhưng mà, lão giả tiên pháp công kích cường đại dị thường, Ti Đồ Kiếm Phong kiếm kỹ bị hoàn toàn chế trụ. Hắn bị ép lui lại, vết thương trên người cũng càng phát ra nghiêm trọng. Mục Thần Xuyên thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội, lại lần nữa phát động công kích. Hắn cơ song quyền, hóa thành giống như mưa to gió lớn công kích đem tư 103 đồ sáng tạo phong làm cho liên tục bại lui. Cuối cùng, Ti Đồ Kiếm Phong không cách nào ngăn cản Mục Thần Xuyên cùng lão giả liên thủ công kích, bị đánh lui đến góc tường. Thương thế trên người hắn càng phát ra nghiêm trọng, cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên đứng trước mặt của hắn, ánh mắt lạnh nhạt mà kiên định. Bọn hắn ngưng tụ mục ra lực lượng, đem Ti Đồ Kiếm Phong vây ở trong bầy công. "Ti Đồ Kiếm Phong, tội của ngươi cuối cùng phải bị trừng phạt." Mục Thần Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Lão tổ tông hư ảnh cũng gia nhập thanh âm của hắn, "Ngươi cho rằng ngươi có thể vô pháp vô thiên sao? Hôm nay, ta đem đại biểu mục gia chính nghĩa, đưa ngươi đem ra công lý." Chương 641, nhà rột còn gặp mưa. Chương 641, nhà rột còn gặp mưa. Ti Đồ Kiếm Phong bị Mục Thần Xuyên cùng lão tổ tông thanh âm chô áp chế, hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn hiểu được chính mình lại không cơ hội chạy thoát, chỉ có thể chờ đợi lấy Mục Thần Xuyên cùng lão giả chế tài. Thế là, tại Mục gia tiền bối cùng Mục Thần Xuyên liên thủ, Ti Đồ Kiếm Phong cuối cùng bị đánh bại, bị ép tiếp nhận chính mình tội ác hành vi trừng phạt. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt, cũng không còn cách nào uy hiếp được Mục gia an toàn. Mục Thần Xuyên thở dài một hơi, cảm kích nhìn về phía lão giả, "Tiền bối, may mắn mà có sự giúp đỡ của ngài." Lão tổ tông mỉm cười lắc đầu, "Mục Thần Xuyên, ngươi là Mục gia hy vọng, không cần cảm tạ ta. Chúng ta muốn cộng đồng thủ hộ gia tộc tôn nghiêm cùng an toàn." Mục Thần Xuyên gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn hiểu được chính mình trên vai gánh chịu lấy gia tộc kỳ vọng cùng trách nhiệm. Hắn quyết tâm muốn đem Mục gia mang hướng càng thêm tương lai huy hoàng, tiếp tục bảo hộ tộc nhân an toàn cùng hạnh phúc. Mà Mục Vô Song hiện tại thân chịu trọng thương, nhất định phải kịp thời chữa bệnh, nếu không rất dễ lưu lại bệnh căn tiền bối, làm phiền ngài. Mục Thần Xuyên cung kính hướng lão tổ tông túi người chào nói. Lão tổ tông nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lấy ra đan dược giao cho Mục Thần Xuyên, căn dặn hắn mau chóng xử lý thương thế, liền phiêu nhiên rời đi. Mục Thần Xuyên thở sâu, xếp bằng ở Mục Vô Song trước mặt, lấy ra đan dược cho hắn ăn vào. Mục Vô Song rất phối hợp, trực tiếp nuốt vào đan dược. Khuynh chân nhắm mắt dưỡng thương, khôi phục thể nội còn sót lại lực lượng. Mục Thần Xuyên lặng lặng nhìn chằm chằm Mục Vô Song bóng lưng, hắn đột nhiên thở dài một tiếng. Mục Vô Song là một cái hảo hải tử, đáng tiếc không có khả năng tập võ, nếu không cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Một lát sau, Mục Thần Xuyên thu liễm suy nghĩ, vụ ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Mục Thần Xuyên ba người bốn phía, phong tỏa không gian bốn phía, cắt đứt đường lui của bọn hắn. "Ai?" Mục Thần Xuyên sắc mặt đột biến, trầm giọng quát hỏi, "Ha ha, các ngươi Mục gia nội tình quả thật khủng bố, thế mà còn cất giấu cao thủ như thế. Nếu không phải là chúng ta chuẩn bị sớm, thật đúng là không làm gì được các ngươi." Một tên áo đen nam tử che mặt từ âm u nơi hẻo lánh đi ra. "Ma môn." Mục Thần Xuyên sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói ra, "Nguyên lai các ngươi đã sớm biết kế hoạch của chúng ta." "Ma môn, Bắc Hoang được tiếng tăm lừng lấy siêu cấp thực lực, nắm trong tay mấy vạn giặm lãnh thổ, thế lực khổng lồ, không kém gì hoàng triều. Năm đó Mục gia cùng Ma môn quan hệ không cạn, bởi vậy, Mục Thần Xuyên rất rõ ràng Ma môn đệ tử tính cách. Mục gia cùng bọn hắn xưa nay không hợp, bọn hắn khẳng định sẽ phái người giám thị Mục gia. Ta khuyên các ngươi đừng nhúng tay việc này." Mục Thần Xuyên lạnh giọng cảnh cáo nói, ngữ khí sâm nhiên. Trong lòng của hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào, hắn đã không thèm đếm xỉa tình nguyện liều cho cá chết lưới rách, cũng tuyệt không thỏa hiệp. "Mục lão gia con, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói đi." Người áo đen che mặt từ tốn nói, ngữ khí nhẹ nhàng, nghe không ra nửa phần lo lắng tây. "Ngươi cho rằng ngươi bọn họ ăn chắc chúng ta?" Mục Thần Xuyên lạnh giọng hỏi. Hắn đôi mắt băng lãnh như sắt, thân thể căng cứng, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Mục Thần Xuyên cùng nam tử che mặt xa xa tương đối, sát ý ngút trời. "Mục lão gia con, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi cùng chúng ta trên lệnh, không cần lại vùng đấy. Ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ." Người áo đen che mặt ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản. "Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ phải đưa các ngươi quy tiền." Mục Thần Xuyên ngữ khí băng lãnh, sát ý lạnh thấu xương. Chương 642, chẳng lẽ muốn bọn hắn hàm đoàn cựu tiền sao? Chương 642, chẳng lẽ muốn bọn hắn hàm đoàn cựu tiền sao? Lão phu ngược lại muốn xem là ai đưa ai quy thiên. Người áo đen che mặt ngữ khí đột nhiên lạnh như băng xuống tới, hắn hai mắt bắn ra hai đạo u mang, trong nháy mắt đâm xuyên không gian, xuyên thủng Mục Thần Xuyên lồng ngực. Phốc phốc huyết vụ tràn ngập, Mục Thần Xuyên rên khẽ một tiếng, trong miệng phun ra máu đỏ tươi. Thân thể của hắn nhoáng một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Tộc trưởng, Mục Vấn Tiên vội vàng đỡ lấy Mục Thần Xuyên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lão tổ tông, chúng ta đồng loạt ra tay, giết tên ma đầu này. Mục Thần Xuyên cắn răng nói ra, hắn chịu đựng kịch giấu thân đến. Lão tổ tông lắc đầu, nói ra, chúng ta không phải ma môn đối thủ. Ta không cam lòng a. Mục Thần Xuyên ngửa mặt lên trời gào thét, hốc mắt ướt át. Hắn không nghĩ tới, tại trong lúc mấu chốt này 410, ma môn lại dám đánh chủ ý của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới ma môn lại dám công nhiên xuống tới, còn đánh lên hắn. Thật sự là hắn là lơ là sơ suất. Mục Thần Xuyên vốn định thừa dịp bóng đêm chui vào thánh nữ cát, tìm kiếm Mục Vô Song. Thế nhưng là hắn vừa bước vào thánh nữ cát, liền phát giác được không thích hợp, thế là lặng yên rút về. Nào biết được, ma môn thế mà mai phục tại phụ cận. Bọn hắn cố ý giả dạng làm bách tính bình thường dáng vẻ, dẫn thống Mục Thần Xuyên cùng Kê Vô Song vào nhà. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vô Song vừa đi vào gian phòng, liền tao ngộ ma môn đánh lén, đồng thời bị nhốt trong trận pháp. Mục Thần Xuyên không có cách nào cứu viện Mục Vô Song, hắn lại không dám tự tiện rời đi tòa trạch viện này. Dù sao bên ngoài còn có mấy ngàn tên ma môn đệ tử nhìn chằm chằm đâu. Mục Thần Xuyên biết ma môn đệ tử không đơn giản, không dám tùy tiện ra ngoài đối cứng. Ma môn thật là giàu hoặc hèn hạ. Mục Thần Xuyên phẫn hận đạo. Lúc này, Mục Vấn Tiên cũng hiểu biết ma môn lai lịch, không khỏi kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Mục Vô Song vậy mà trêu chọc loại này địch nhân cường đại, cái này khiến nàng cảm thấy sợ sệt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mục Vấn Tiên lo lắng dò hỏi. Mục Thần Xuyên sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói ra, ngươi chiếu cố tốt Vô Song, không cần lộ tẩy. Thế nhưng là Mục Vấn Tiên do dự một chút, nàng còn muốn nói điều gì, lại bị Mục Thần Xuyên chống đỡ cũng đánh gãy chủ đề. Không cần nhiều lời, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới là Vô Song tỷ tỷ. Nếu như ngươi không hảo hảo bảo hộ hắn, ngươi làm sao đối mặt Vô Song phụ mẫu? Chẳng lẽ muốn bọn hắn hàm đoàn cựu tiền sao? Mục Thần Xuyên lạnh giọng chất vấn. Mục Vấn Tiên lập tức trầm mặc. Nàng cắn răng, chính trọng đáp, xin yên tâm, ta sẽ liều mạng bảo vệ tốt Vô Song. Nói xong, Mục Vấn Tiên lập tức vịn hôn mê Mục Vô Song, lui về trong phòng. Mục Thần Xuyên gặp Mục Vấn Tiên rời đi, sắc mặt thoáng nhu hòa một chút, sau đó xoay người lại, nhìn về phía ma môn chúng đệ tử, trầm giọng nói ra, chắc hẳn các vị cũng sẽ không quên sứ mạng của các ngươi. Ta mặc kệ các ngươi là làm thuê cho ai, nhưng là Mục Vô Song chính là Mục tộc đệ con, tuyệt đối không cho phép bị các ngươi mang đi. Người áo đen che mặt cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, Mục Thần Xuyên, Mục gia đã vong, ngươi cảm thấy ngươi coi được chúng ta sao? Ta ngăn không được các ngươi, nhưng ta nhất định sẽ ngăn chặn các ngươi. Mục Thần Xuyên lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, thân hình hắn lấp lóe, như thuấn di xông ra sân nhỏ, ngăn tại ma môn chúng đệ tử trước mặt. Mục Thần Xuyên tốc độ quá nhanh, chúng ma môn đệ tử căn bản phản ứng không kịp. Mục Thần Xuyên hữu quyền nắm chặt, đấm ra một quyền, hư không mãnh liệt chấn động. Bành 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 trong chốc lát, ma môn đệ tử nhao nhao bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất kêu thảm kêu rên. Hừ. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào trong phòng, bố trí cấm chế cách âm, phòng ngừa ngoại giới tiếng vang quấy nhiễu được Mục Vô Song. Chương 643, binh bại như núi đổ. Chương 643, binh bại như núi đổ. Ma môn đệ tử bỏ lên, sắc mặt âm trầm như nước. Bọn hắn không nghĩ tới, đường đường Mục thị bộ lạc tộc trưởng Mục Thần Xuyên tu vi đạt tới tiên vương cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu so Trung Châu Thiên Kiêu đều không kém cỏi chút nào. Sư minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ma môn đệ tử hỏi. Lĩnh đội nam tử áo đen cho mày, nói ra, không nghĩ tới lao giả này che giấu tu vi, không chỉ có là tiên vương cảnh đỉnh phong, thậm chí đã đụng chạm đến tiên hoàng cảnh bên cạnh duyên. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tay không mà bể? Cái khác ma cửa đệ tử bất mãn nói ra. Đương nhiên không được, chúng ta phí sức tâm cơ, mới chờ đến đêm nay cơ hội động thủ, há có thể công thua thiệt một. Sư minh có cái gì kế sách? Lĩnh đội nam tử áo đen âm trầm cười một tiếng, thấp giọng nói, các ngươi lập tức đưa tin về sân môn, điều khiển cường giả tới, diệt Mục thị bộ lạc. Phái người khác đi điều tra Mục Vô Song có ở đó hay không Mục phủ, một khi phát hiện Mục Vô Song, giết chết bất luận tội. Mục trong phủ, Mục Thần Xuyên chính canh giữ ở bên giường, khẩn trương quan sát Mục Vô Song tình huống. Mục Vô Song toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, hấp hối. Hắn mặc dù đã thức tỉnh, nhưng thân thể cực độ suy yếu, không cách nào động đậy. Ai? Nhìn xem tràng cảnh như vậy, Mục Thần Xuyên thở dài một tiếng, trên mặt đều là bi thương chi sắc. Tộc trưởng, ngài cũng đừng quá khó chịu, có lẽ Vô Song cắt nhân thiên tướng, sẽ biến nguy thành an. Mục Vấn Tiên an ủi. Hy vọng như thế đi. Mục Thần Xuyên lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Mục Vô Song trên thân, sắc mặt phức tạp, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Mục Vấn Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ tường thành chỗ truyền đến. Mục Vấn Tiên trầm giọng nói ra, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, chẳng lẽ người của ma môn công phá thánh thành? Nghe vậy, Mục Thần Xuyên thần sắc đột nhiên ngưng kết, sắc mặt khó coi không gì sánh được, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào bàn tay. Người của ma môn thật sự là âm hồn bất tán a. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Mục Vấn Tiên bối rối không gì sánh được mà hỏi. Mục Thần Xuyên không để ý đến Mục Vấn Tiên, hắn đưa ánh mắt về phía Mục Vô Song, nói ra, hài tử, ngươi nghỉ ngơi trước một lát, ta sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu, sau đó đi về binh. Mục Vô Song đôi môi đóng chặt, một bộ cự không phối hợp bộ dáng. Ai? Mục Thần Xuyên thầm than một tiếng, trong lòng tràn đầy thất vọng. Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng nuốt ve một chút Mục Vô Song gương mặt, lẩm bẩm nói: "Hai tử, hy vọng ngươi có thể chống đến ta đem cha ngươi mẹ gọi tới, nếu không ta chỉ có thể cho hắn ngươi thu." Nói xong, Mục Thần Xuyên dứt khoát quyết nhiên hướng cửa sổ nhảy tới, thả người nhảy ra ngoài. "Tộc trưởng." Mục Vấn Tiên hô một câu, đã thấy Mục Thần Xuyên sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện ra nước mắt, khóc thút thít nói: "Tộc trưởng, cầu ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a." Nàng biết Mục Thần Xuyên là muốn hy sinh chính mình, vì bọn họ tranh thủ càng nhiều đường sống. Mục Thần Xuyên cử động triệt để đốt lên Mục Vấn Tiên đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Nàng quỳ rạp xuống bên giường, bắt lấy Mục Vô Song tay, khóc kể lể: "Vô Song, ngươi nhanh lên tỉnh dậy đi, ngươi lại không mở to mắt, mẫu thân coi như duy trì không được." Mục Thần Xuyên nhảy ra tường viện, liền ngự kiếm mà lên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bộ lạc đại sảnh. Lúc này, bộ lạc trong đại sảnh, ba tên ma môn cường giả đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Cái này Mục Thần Xuyên thực lực giống như tăng lên rất nhiều, ta vậy mà không có nắm chắc bắt giữ hắn. Một tên tuổi lớn hơn nam tử trung niên nhíu mày nói ra: "Sư Minh, cái này Mục Thần Xuyên khẳng định phục dụng một loại nào đó đang lượng, kích phát sinh mệnh tiềm năng, dẫn đến thọ nguyên tăng nhiều." Bên cạnh một tên thanh niên trầm ngâm nói nhỏ. Chương 644, cướp đoạt Mục Thị bộ lạc bảo khố cùng tài phú. Chương 644, cướp đoạt Mục Thị bộ lạc bảo khố cùng tài phú. "Ta nghe nói qua, một khi kích phát tiềm năng, trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt, thọ nguyên giảm bớt. Bất quá, cái này Mục Thần Xuyên hiển nhiên siêu việt dùng đan dược hạn chế." Hai cái người trong ma môn nghị luận. Bọn họ không phải đồ ngốc, đương nhiên biết Mục Thần Xuyên khẳng định trả giá vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Bởi vì Mục Thần Xuyên tu vi rõ ràng đề cao một đoạn, sức chiến đấu gấp bội gia tăng hử, liền tính hắn đột phá, chúng ta vẫn như cũ có thể diệt đi Mục Thị bộ lạc. Tuổi tác nhỏ bé tên kia ma môn thanh niên ngạo mạn nói: "Ngươi nói không sai. Bất quá, chúng ta quan trọng nhất nhiệm vụ là tìm tới Mục Vô Song. Sư Minh, tất nhiên hắn đã đột phá tiên vương cảnh, cái kia Mục Thị bộ lạc chỉ sợ sẽ có chuẩn bị. Chúng ta muốn hay không đi vòng? Không thể tha thứ. Mục Thị bộ lạc dám can đảm giết chết Mục Vô Song, khoản này thù nhất định phải lấy trở về." Hai cái người trong ma môn thương lượng một phen, sau đó tiếp tục chấp hành ám sát nhiệm vụ. Cùng lúc đó, khoảng cách Mục Thị bộ lạc ngoài trăm dặm một tòa núi hoang đỉnh, đứng vững mười mấy tên ma môn đệ tử, bọn họ mặc thống nhất quần áo màu đen, ngực thêu lên huyết ma dạy tám tự. Đám này ma môn đệ tử bên trong, cầm đầu là một tên hắc bào nam tử, toàn thân bao phủ tại nồng đậm huyết tinh chi khí bên trong, tỏa ra khiến người hít thở không thông uy áp. Hắn là huyết ma dạy nhị trưởng lão, tên là Triệu Dương. "Nhị trưởng lão, lần này nhiệm vụ còn thuận lợi sao?" Triệu Dương sau lưng truyền đến cung kính tiếng hỏi. Triệu Dương chậm rãi quay người, lộ ra một tấm dữ tợn xấu xí mặt mũi. "Hừ." Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, hung ác nói ra: "Mục Thị bộ lạc quả thực không biết điều, lại dám đối huyết ma sứ giả độc thủ. Ta muốn để toàn bộ mục tộc cho con ta đền mạng." "Nhị trưởng lão anh minh." Xung quanh ma môn đệ tử đội vàng đuốt mông ngựa. "Nhị trưởng lão, thuộc hạ cho rằng chúng ta không nên trực tiếp tiến công Mục Thị bộ lạc, dù sao chúng ta không hề biết Mục Vô Song giấu ở nơi nào." Một tên đệ tử đề nghị. "Phế vật, đầu óc ngươi đâu?" Mục Vô Song tu vi rơi xuống, căn cơ toàn bộ hủy, cho dù có khả năng giải trừ phong ấn, tu vi cũng không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Triệu Dương phẫn nộ quát. Nghe vậy, tên đệ tử kia kinh ngạc nói: "Nhị trưởng lão, khó trách ngài sẽ để cho chúng ta chia bốn tổ đi Mục Thị bộ lạc tìm kiếm." Triệu Dương lanh khóc cười một tiếng, khép mắt con mắt nói: "Ta cố ý lưu lại một tổ, chính là vì dụ dỗ Mục Vô Song xuất hiện, hắn nếu không đến, chúng ta lập tức rút lui, tránh cho tổn thất, những này ngu xuẩn còn không biết, bọn họ bị ta đùa bỡn tại vỗ tay bên trong." "Ha ha." Triệu Dương ngửa đầu cười thoải mái, đáp ý nói: "Mục Thần Xuyên cái kia lao thất phu cho rằng chính mình là tiên vương cảnh đỉnh phong, thật tình không biết, ta đã bước vào tiên hoàng cảnh giới." "T, tiên hoàng." Nghe Triệu Dương lời nói, ở đây ma môn đệ tử cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. "Nhị trưởng lão, chúng ta thật đột phá tiên hoàng." Mọi người hoảng sợ nói. Triệu Dương khỏe miệng nổi lên một tia tà dị mỉm cười, tự tin nói: "Bổ tọa xác thực đạt tới tiên hoàng cảnh giới, bất quá, tất cả những thứ này đều là bái Mục Vô Song ban tặng, bổ tọa hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu." "Hắc hắc, Mục Thần Xuyên cái này lão thất phu, còn mưu toan bảo vệ Mục Vô Song cùng Mục Vấn Tiên, quả thực si tâm vọng tưởng." 5.8 chúng ma môn đệ tử trêu tức cười nói, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. "Mục Vô Song tu vi còn chưa khỏi hẳn, hắn tuyệt không phải bổ tọa đối thủ." Triệu Dương lạnh lẽo nói. "Nhị trưởng lão, ngài mới vừa đột phá tiên hoàng, không ngại cùng bọn họ thử xem?" Chúng đệ tử giật dây nói. "Ân, vậy liền trước hết giết Mục Thần Xuyên, sau đó cầm xuống Mục Vấn Tiên, cướp đoạt Mục Thị bộ lạc bảo khố cùng tài phú." Triệu Dương liếm liếm đôi môi khô khốc. Chương 645, quyết tâm thể sống chết bảo vệ Mục Thị bộ lạc. Chương 645, quyết tâm thể sống chết bảo vệ Mục Thị bộ lạc. Mục gia tộc địa. Mục Thần Xuyên sớm đã đối ma môn đệ tử sát tâm tăng bọn, chỉ là khổ vì không thể thoát khỏi truy binh, mới kéo tới hôm nay. Bây giờ Mục Thị bộ lạc rơi vào nguy cơ, hắn rốt cuộc kìm nén không được, đem tinh nhuệ nhất chiến sĩ triệu tập lại, quyết tâm thể sống chết bảo vệ Mục Thị bộ lạc. Mục gia trong đại việt đường, một tòa to lớn tế đàn đứng vững, phía trên để một viên thủy tinh cầu. "Chư vị, hôm nay chúng ta liền dùng viên này thông thiên thủy tinh, câu thông thiên đạo, thỉnh cầu trời xanh hạ xuống thần phạt, diệt sát ma môn." Mục Thần Xuyên đầy mặt bi tráng nhìn hướng tế đàn. Trên tế đài trưng bày mấy món linh khí, trong đó có một thanh vàng óng ánh phi kiếm. Thanh này kim quang kiếm chính là lúc trước Mục Vô Song 06 mang về Mục Thị gia tộc. Mục Vô Song ngủ say phía trước nói cho chúng ta biết, nó nắm giữ thần bí khó lường công hiệu, chỉ cần nhỏ lên máu tươi, liền có thể câu thông thiên đạo, thu hoạch được cường đại lực lượng. Không những như vậy, chuôi này kim quang kiếm càng là một kiện bán tiên khí. Mặc dù so ra kém chúng ta tiên khí, nhưng cũng kém không nhiều. Mục Thần Xuyên cảm khái nói, quá tốt rồi. Có cái này bán tiên khí, chúng ta nhất định có thể đánh bại ma môn đệ tử, cứu trở về các tộc nhân. Mục thị gia tộc các chiến sĩ hưng phấn nói, không muốn lãng phí thời gian, đội vàng đem máu tươi nhỏ vào tế đàn, cầu thông thiên đạo. Mục Thần Xuyên lớn tiếng phân phó nói, rất nhanh, Mục thị các chiến sĩ nhộn nhịp cắt vỡ đầu ngón tay, đem máu tươi của mình nhỏ vào kim quang kiếm. Theo máu tươi dung nhập kim quang kiếm run lẩy bẩy, thả ra bóng ánh kim quang. Sau một lát, kim quang kiếm đột nhiên nổ bắn ra ngàn vạn sợi ánh sáng mũi nhọn, xông lên tận trời, trực tiếp xuyên thủng tầng mây. Ngay sau đó, vô cùng lôi điện từ trên 9 tầng trời ầm ầm đánh xuống, tạo thành từng đạo sấm chớp, đánh xuống tại đại điện. Trong nháy mắt, đại điện sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. A, không tốt, có địch tập. Bảo vệ tộc trưởng. Mục thị tộc địa vang lên từng trận kêu thảm, rất nhiều ốc xá phòng ốc đều bị chấn vỡ, hóa thành một vùng phế tích. Người nào? Là ai đánh lén chúng ta? Một đạo tràn đầy phẫn nộ gào thét vang vọng chân trời. Chỉ thấy một đầu khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ phế tích bên trong bật ra, rõ ràng là Mục Thần Xuyên. Lúc này Mục Thần Xuyên tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, y phục bị đánh nứt ra, làn da cháy đen một mảnh, thân thể càng là nhiều chỗ thụ thương. Tộc trưởng, Mục Vấn Tiên lo lắng kêu một câu. Mục Thần Xuyên nhìn qua trên không tàn phá bừa bãi đầy trời lôi điện, muốn rách cả mí mắt. Đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ thẫm, giống như dã thú, nhìn chằm chằm phương xa, cắn răng quát, "Ma môn, các ngươi khinh người quá đáng." "Ha ha, nguyên lai là ngươi." "Mục Thần Xuyên, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết các ngươi trốn tại Mục thị bộ lạc. Ngươi không chịu giao ra Mục Vô Song, bổn tọa liền tiêu diệt các ngươi Mục thị bộ lạc, bức bách ngươi hiện thân." Một đạo băng lãnh thấu xương âm thanh đột nhiên từ hư không truyền lại xuống. Vừa dứt lời bên dưới, hai cái ma môn đệ tử chống rông xuất hiện ở trên không trung. 633 bọn họ một cái tóc trắng xóa, một cái khác thì là mũi ứng, một bộ âm hiểm xảo trá dáng dấp. "Các ngươi rốt cuộc đã đến, hôm nay chính là các ngươi hủy diệt thời gian." Mục Thần Xuyên hai mắt tinh hồng, toàn thân xuất phát ra ngập trời sát khí, giống như núi lửa bộc phát giống như. Bạch Phát lão giả cười lạnh nói, "Hừ, chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng chúng ta?" Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói, "Mục Thần Xuyên, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thần phục với ma môn, nếu không ngươi cùng toàn bộ Mục thị bộ lạc đều muốn chôn cùng." Mùi Ưng lão giả lạnh lùng nói. Nghe vậy, Mục Thần Xuyên mắng to, "Đồ hỗn trướng, nằm mơ đi thôi. Ta Mục Thần Xuyên tình nguyện ngọc thạch câu phần, cũng không khuất nhục nương nhờ vào ma môn." Chương 646, còn có cao thủ. Chương 646, còn có cao thủ. "Đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Mùi Ưng lão giả hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng huy vũ một cái. Lập tức, đẩy trời lôi điện tập hợp, ngưng tụ ra một cái cự hình búa hư ảnh, tỏa ra một cỗ cực kỳ dọa người uy thế, làm người sợ hãi. Hưu. Hư không vỡ ra đến, cự hình búa hư ảnh hướng về Mục Thần Xuyên phách chạm mà xuống. Mục Thần Xuyên thần sắc dữ tợn, điên cuồng thôi động linh hồn lực, điều khiển kim quang kiếm nên tiếp cự hình búa hư ảnh, đồng thời hét lớn, "Các vị tộc nhân nghe lệnh, chuẩn bị liều chết chống cự, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất chỉ hoãn thời gian chờ đợi Mục Vấn Tiên trở về." "Phải." Đông đảo Mục thị chiến sĩ cùng kêu lên trả lời, sau đó thi triển bó kỹ, điên cuồng nhào về phía ma môn đệ tử. "Không biết tự lượng sức mình." Mùi Ưng lão giả khinh thường châm chọc nói, chợt một trưởng búa hướng kim quang kiếm. Cự hình búa hư ảnh cùng kim quang kiếm va chạm mấy mắt, nổ tung lên, năng lượng kinh khủng càn quét ra, đem xung quanh Mục thị chiến sĩ lật tung mấy trượng. Phốc phốc. Một vị Mục thị chiến sĩ miệng phun máu tươi, té ngã trên đất. Mùi Ưng tu vi của lão giả, thân bất khả trắc. Giết. Mùi Ưng lão giả lại lần nữa ngưng tụ một thanh cự phủ hư ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phách chạm hướng Mục Thần Xuyên. Lúc này, Mục Thần Xuyên không sợ hãi chút nào, toàn lực điều động linh hồn lực, kích hoạt kim quang kiếm. Ông chỉ một thoáng, kim quang kiếm tách ra kim quang lóe ánh. Một cỗ không có gì sánh kịp khí thế khuyết tán ra đến, một đạo màu vàng vòng sáng bao phủ toàn bộ Mục thị bộ lạc. Bán tiên khí. Mục Thần Xuyên đôi mắt co rụt lại, mừng thầm trong lòng, lập tức thi triển thân pháp, cấp tốc lui lại. Ha ha, một Mùi Ưng lão giả cười lên ha ha. Cự hình búa hư ảnh chém xuống, nháy mắt đem kim quang vòng vỡ nát ra. Kim quang kiếm tiếp nhận to lớn lực lượng, hung hăng nện ở Mục Thần Xuyên trên lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mục Thần Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trùng điệp ngã quỵ tại phế tích bên trong. Tộc trưởng Mục Vấn Tiên cùng Mục thị các chiến sĩ đều lộ ra kinh hoàng màu sắc. Mục thị các chiến sĩ vội vàng vây quanh Mục Thần Xuyên. Khục, khục. Mục Thần Xuyên dãy rủa lấy bò dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, con mắt thay đổi đến đỏ bừng. Các ngươi đều đáng chết. Mục Thần Xuyên gầm nhẹ nói, trong lòng hắn tràn đầy bi ai, không nghĩ tới chính mình lại sẽ gặp phải đến loại này cục diện. Bọn họ ba vị tiên vương liên thủ tay, đều khó mà ngăn lại cái này hai tên ma môn đệ tử. Một màn này rơi vào Mục Vấn Tiên trong mắt, sự đau lòng của nàng vô cùng, nước mắt lập lòe. Hỏi tiên tỷ tỷ, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Tại sao khóc? Mục Thanh Ly hì hì cười nói. Mục Vấn Tiên lắc đầu. Hừ, chỉ là Bắc Hoang gia tộc, sao dám ngỗ nghịch ma môn? Thật sự là không biết điều. Tất nhiên ngươi không chịu đầu hàng, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Mùi Ưng lão giả cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên, hướng về Mục Thần Xuyên cấp đến, lăng lệ quyền kính bạo phát đi ra, oanh sát mà đến. Thấy thế, Mục Thần Xuyên sắc mặt biến hóa. Bành bành bành. Đúng lúc này, tương quả đá lớn đột ngột từ Mục Thần Xuyên bên cạnh xông ra, chặn đường bên dưới Mùi Ưng lão giả công kích thân thể. Người nào? Cho bổn tọa lăn ra đây. Mùi Ưng lão giả phẫn nộ quát. Bốn khối đá lớn đột nhiên từ lòng đất thoát ra, phân biệt hướng Mùi Ưng lão giả, Bạch Phát lão giả cùng với mặt khác tên kia ma môn đệ tử đập tới. Bốn người đồng thời xuất thủ, mới miễn cưỡng ngăn lại bốn cái đá lớn oanh tạc. "Ân, còn có cao thủ." Mùi Ưng lão giả ánh mắt nhắm lại, liếc nhìn một phía, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Đồng nhiên, hắn phát giác được bên cạnh truyền đến một tia dị thường ba động. Chương 647, căn bản không đủ để đối kháng ma môn. Chương 647, căn bản không đủ để đối kháng ma môn. Tự tìm cái chết. Mùi ưng lão giả giận tím mặt. Hắn quay đầu, một bàn tay quất hướng bên người. Ba. Một tiếng thanh thúy bạt tai âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chỉ thấy một thiếu nữ đứng tại chỗ ấy, bụng mặt gò má, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện xấu hổ giận dữ màu sắc. Lại là cái tiểu nha đầu. Mùi ưng lão giả hơi nhíu mày, không khỏi đến mất kiên trì. Tiểu nha đầu, mau cút, nếu không để ngươi sống không bằng chết. Mùi ưng lão giả ác độc nói. Hừ, lão tặc đừng vội can dỡ. Mục Vấn Tiên quát một tiếng, lập tức lấy ra một chi ngân sắc trường thương, đồng nhiên ném ra. Ngân sắc trường thương hóa thành một vệt như lưu tinh vội vã đi. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Mùi ưng lão giả khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức một tay kết ấn, ngưng tụ ra một tầng thật dày lồng phòng ngự. Đinh, nương theo 403 kim thiết giao qua âm thanh vang lên, ngân sắc trường thương đâm xuyên lồng phòng ngự, nhưng lại chưa thể xuyên thủng lão giả. Cái này sao có thể? Mục Vấn Tiên trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt đẹp viết đầy rung động. Nàng một thương này tuy nói không tính là cái gì đứng đầu tuyệt học, nhưng ít ra cũng có 5 vạn tấn lực lượng. Nhưng mà, lại không phá nổi lão giả phòng ngự. Cái này tu vi của lão giả nên khủng bố đến mức nào a? Mục Vấn Tiên đã không cách nào tưởng tượng. Chỉ là tiểu bối, cũng muốn tổn thương lão phu. Quả thực người si nói mộng. Mùi ưng lão giả lạnh lùng nhìn xem Mục Vấn Tiên, trong mắt để lộ ra khinh thường. Xú nha đầu, mau cút. Nếu không bản trưởng lão đối ngươi không khách khí. Mùi ưng lão giả nổi giận nói. Mục Vấn Tiên gương mặt xinh đẹp che kín sương lạnh, nắm chặt trường thương, đang muốn phản kích thời điểm, một cô khổng lồ mà kinh khủng uy áp vô thiên cái địa nghiền ép lên tới. Phúc. Mục Vấn Tiên lúc này nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo mấy lần, kém chút ngã sấp xuống. Cảm giác chính mình như bị một tòa nguy nga hùng vĩ sơn nhạc chấn đè lên. Tốt đáng sợ lực lượng. Mục Vấn Tiên gương mặt xinh đẹp run rẩy kịch liệt. Mục Vấn Tiên, mau mau rời đi nơi này, không cần phải để ý đến chúng ta. Mục Thần Xuyên hướng về phía Mục Vấn Tiên quát tầm lên, mặt mũi tái nhợt hiện ra lo lắng màu sắc. Mục Vấn Tiên nghiến răng nghiến lợi, nàng rất rõ ràng, nếu là nàng đi, Mục Thần Xuyên bọn họ tất nhiên sẽ chết thảm ở đây, đến lúc đó Mục thị bộ lạc còn dư lại không có mấy, căn bản không đủ để đối kháng ma môn. Nhưng nếu là lưu lại, chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ đâu? Ha ha ha. Các ngươi thật đúng là huynh muội tình thâm nha, bất quá các ngươi lập tức liền phải chết, ngươi cho rằng nàng có thể cứu được các ngươi? Mùi ưng lão giả cười to nói. Mục Thần Xuyên chính là nắm lên trên mặt đất trường đao, hướng về Mùi ưng lão giả bắn mạnh tới. Tự tìm đường chết. Mùi ưng lão giả đôi mắt trầm xuống, lập tức một cái đá ngang quét ngang qua. Mục Thần Xuyên bị đá bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mùi ưng lão giả âm hiểm cười lạnh nói, "Mục Thần Xuyên, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay liền tính các ngươi cầu xin tha thứ, ta ma môn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Mục Thần Xuyên lau rơi khóe miệng máu tươi, chật vật chống lên thân thể, băng lãnh nhìn chằm chằm Mùi ưng lão giả. Sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. Mùi ưng lão giả gầm thét một tiếng, một trảo lộ ra, mang theo hung mãnh lực lượng, hướng về Mục Thần Xuyên đầu năm tới. Một chiêu này, Mục Thần Xuyên tránh cũng không thể tránh. "Tộc trưởng!" Mục Vấn Tiên tan nát tâm càng kêu lên. Mục Thần Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi tử vong phủ xuống. Hai đạo tiếng xé gió truyền đến, theo sát lấy, hai thanh bảo kiếm đánh tới. Mùi ưng lão giả đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vàng thu chảo trở về thủ, ngăn cản được hai thanh bảo kiếm. Ầm vang, một trận kim loại giao qua tiếng vang triệt bốn phía. Chương 648, đem mục tộc mang rời khỏi chỗ này nơi chẳng lành. Chương 648, đem mục tộc mang rời khỏi chỗ này nơi chẳng lành. Ngay sau đó, hai đạo người áo đen thân ảnh hiện ra, ngăn tại Mục Thần Xuyên trước người. Các ngươi là ai? Lại dám hỏng lão phu chuyện tốt? Mùi ưng lão giả trầm giọng nói. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không có trả lời. Không biết sống chết. Mùi ưng lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình giống như quỷ mị hướng hai người đánh tới, tốc độ cực nhanh. Mùi ưng lão giả mỗi một lần xuất thủ đều sử dụng ra chín thành lực đạo. Nhưng làm hắn giật mình là, hắn công kích đối với trước mặt hai người này đến nói, hoàn toàn không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà Mục Thần Xuyên thừa dịp loạn rời đi gia tộc bên trong đệ tử, tốt nhất rời đi nơi này. Mục Vấn Tiên cũng lặng lẽ theo ở phía sau, chuẩn bị thừa cơ chạy trốn. Tiểu nha đầu, lá gan của ngươi còn rất lớn, vừa rồi ngươi đả thương chúng ta người, hiện tại lại mưu đồ lén lút chạy đi, là làm ta ma môn không người sao? Mùi ưng lão giả cười lạnh nói. Hai người bọn họ một trái một phải, phong tỏa Mục Vấn Tiên tất cả đường lui. Hoàng bét. Mục Vấn Tiên thầm kêu không ổn, nàng không nghĩ tới ma môn sẽ phản ứng như thế cấp tốc, như thế quả quyết. Mục Vấn Tiên khẽ cắn môi, mắt lộ ra kiên quyết, chuẩn bị liều mạng một tràng. Có thể là nàng mới vừa vận điều động linh khí, chỗ ngực liền hiện ra nóng rực đau đớn, tiết hầu ngọt ngọt, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ còn không thúc thủ chịu trói. Mùi ưng lão giả trêu tức nhìn qua nàng. Nam mơ. Mục Vấn Tiên cắn răng kiên trì, đem trường thương trong tay múa kín không kẽ hở, ngăn cản được Mùi ưng lão giả tiến công. Gian ngoan không yên. Mùi ưng lão giả thẹn quá hóa giận, hai tay chấn động, bắp thịt cả người cầu cong lên đến, một cỗ ngập trời khí tức nháy mắt càn quét toàn bộ rừng rậm. Một đám lửa chống rông xuất hiện, cháy hừng hực. Tại Mùi ưng lão giả khống chế bên dưới, lửa cháy hừng hực hóa thành một cái dữ tợn hung thú bộ dáng. Hỏa diễm hung thú mở ra răng nanh, hướng về Mục Vấn Tiên đánh tới. Không tốt. Mục Vấn Tiên lập tức đổi sắc mặt. Hỏa diễm hung thú chỗ bộc phát ra khí thế quá mức đáng sợ, Mục Vấn Tiên căn bản ngăn cản không nổi. Mục Vấn Tiên lập tức thi triển Vân Biển Mê Tung trốn tránh. Hỏa diễm hung thú hung ác đụng vào nơi xa trên đại thụ, trực tiếp phá hủy vài cây đại thụ che trời, cuối cùng đem chỉnh cây đại thụ chặn ngang bẻ gãy. "Tiểu nha đầu, thân pháp của ngươi xác thực lợi hại, đáng tiếc ngươi không phải tiên vương cảnh đỉnh phong." Bùi Ưng lão giả lãnh đạo nói. Mục Vấn Tiên thân pháp vô cùng kỳ dị, tốc độ cực nhanh, có thể so với tiên vương cảnh trung kỳ thậm chí càng mạnh. Mục Vấn Tiên trong lòng thầm than một tiếng, lực chiến đấu của nàng cùng Bùi Ưng lão giả kém rất xa. Xuy suy, đúng vào lúc này, hai cái dao găm từ bên trái cùng bên phải đánh tới, nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn trúng đích Bùi Ưng lão giả. "Ân." Bùi Ưng lão giả sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới sẽ có người đánh lén. "Là ai? Cho lão phu lăn ra đây." Bùi Ưng lão giả quát to, hung ác đôi mắt lóe ra hung ác sát ý, mặc dù không biết là cái kia đường cao nhân xuất thủ tương trợ, nhưng mục tộc tu sĩ đều là âm thầm cảm kích. Mà Mục Thần Xuyên thân là tộc trưởng, lập tức triệu tập rất nhiều mục tộc tu sĩ tập kết. Hắn kết hợp Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai vị mục tộc tiên vương lực lượng, vận dụng ngày đưa chi thuật, đem mục tộc mang rời khỏi chỗ này nơi chẳng lành. Trung Châu Bảo Hoàng Sơn Mạch, mục tộc tu sĩ tụ tập ở đây. Cái tòa này Bảo Hoàng Sơn Mạch đã bị ma khí ô nhiễm, lại thêm nơi này linh mạch vốn là tàn tạ, bây giờ càng là đứt gãy sụp đổ, tạo thành tuyệt cảnh. Mục Thần Xuyên nhìn trước mắt đen kịt đại địa, sắc mặt tâm trầm. Mấy cái kia kẻ ngoại lai có lẽ lại ở chỗ này, nhất định phải tìm tới bọn họ. Mục Vấn Tiên gật đầu nghĩa. Chương 649, Thái Hư Tà Ma Huy Danh. Chương 649, Thái Hư Tà Ma Huy Danh. "Hừ, chỉ là mấy cái kẻ ngoại lai, lại dám giết chết chúng ta mục tộc tử đệ." Mục Vô Song cười lạnh nói. Mục Thần Xuyên lắc đầu, bọn gia hỏa này thực lực rất mạnh, khó đối phó a. Ma ẩn tàng đã lâu lão tổ tông đống nhiên đứng lên, nếu mày nói ra, các ngươi chẳng lẽ quên năm đó phát sinh qua sự tình. Mục Vấn Tiên nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Lão tổ tông ngưng trọng nói ra, mấy vạn năm trước, tiền bối đã từng đi hướng Trung Châu tìm kiếm cơ duyên, lại tại nửa đường gặp phải một đám tà ma tập kích. Lúc ấy, toàn bộ đội ngũ 10 không còn một, nếu không phải chúng ta kịp thời hồi viên, sợ rằng liền toàn quân bị diệt. Về sau ta mới biết được, những cái kia tà ma cũng không phải gì đó bình thường tà ma, chính là thượng cổ thời đại đã diệt vong Thái Hư tà ma, bọn họ lấy tế sống, luyện hóa các phương thức thôn phệ sinh mệnh lực cùng tinh huyết, đánh đâu thằng đó, ngay cả chúng ta nhân tộc tiền bối nhục thân đều có thể luyện hóa. Ta nghe, Thái Hư tà ma có 9 đại chi nhánh, trong đó lợi hại nhất chính là Thái Hư ma long, bọn họ danh xưng có thể thôn nhật nguyệt tinh thần. Nếu thật là Thái Hư tà ma cách làm, chúng ta muốn báo thủ, sợ rằng rất khó. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Lần hành động này vốn là hung hiểm, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp Thái Hư tà ma vết tích. Thái Hư ma long, cho dù là thượng cổ tiền bối, cũng không nguyện ý trêu chọc a. Mục Vô Song đáy lòng bồn chồn, có loại không hiểu e ngại. Thái Hư tà ma uy danh, sớm tại 3000 năm trước liền đã truyền khắp thiên địa. Chỉ vì Thái Hư tà ma tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể thi triển bí pháp, tránh né đuổi bắt. Bất kể có phải hay không là Thái Hư tà ma làm, dù sao cũng phải điều tra rõ. Mục Thần Xuyên cắn răng nói. Sau đó hắn phân phó nói, "Hỏi tiên, Vô Song, hai người các ngươi lưu thủ tại chỗ này, nhất thiết phải bảo vệ tốt lao tổ tông, ta mang theo chân tiên đệ tử tiến vào Bảo Hoàng Sơn Mạch. Nếu là gặp phải nguy hiểm, lập tức rút lui, quyết không có thể hàm chiến." "Ân, các ngươi 4 người tiến vào Bảo Hoàng Sơn Mạch, nếu là đụng phải những cái kia tà ma, liền lập tức rút lui, tuyệt đối đừng liều mạng, nếu không rất dễ dàng rơi vào bẫy giờ." Mục Vấn Tiên đồng ý nói. Mục Thần Xuyên dặn dò, "Mặt khác, những này tà ma quỷ kế đa đoan, các ngươi muốn đặc biệt cẩn thận." Mục Vấn Tiên, Mục Vô Song nhộn nhịp ứng thanh. Sau đó Mục Thần Xuyên mang theo Mục Thanh Vân 4 người, lập tức hướng về Bảo Hoàng Sơn Mạch chỗ sâu tiến đến. Bảo Hoàng Sơn Mạch chỗ sâu, tràn ngập nồng đậm ma khí. Hô đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, khiến người dùng mình. Mục Thanh Vân lập tức khẩn trương lên, quát: "Người nào tại giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta!" Tiếng nói của hắn vừa ra bên dưới, xung quanh trong bụi cỏ, vậy mà toát ra vô số bộ xương khô, rậm rạp chẳng chịt bừng lên, đem bọn họ bao quanh bao trùm. Tê Mục Thanh Vân hít vào ngụm khí lạnh, chỉ thấy vô số bộ xương khô trung ương đi ra một người mặc hắc bào gầy khô nam tử. Nam tử này mặt mũi nhăn nheo, cực kỳ nhợt nhạt, toàn thân tản ra mùi hôi thối. "Thái Hư tà ma!" Mục Thanh Vân kinh ngạc hô. "Thái Hư tà ma là một loại đặc thù tà ma. Bọn họ sinh tại U Minh địa ngục, lấy các loại thi thể làm thức ăn, nắm giữ không tầm thường trí tuệ, thích lấy chính mình khô lâu xem như binh khí, am hiểu bố trí mê hồn đại trận, am hiểu thao túng âm phong sát khí. Thái Hư ma long thì là loại này tà ma thủy tổ, thống lĩnh chư 1.6 nhiều tà ma, là một cái vô cùng to lớn thế lực." Ma Mục Thần Xuyên hơi nhíu mày, lúc này rút ra tiên kiếm, "Các hạ là phương nào tà ma, lại dám ngăn chúng ta mục tộc đường đi, không phải là chán sống sao?" Thái Hư tà ma cười hắc hắc, ánh mắt quét mắt 4 người, chậc chậc tán thưởng, "4 vị chân tiên, còn có 1 vị tiên vương. Cố này lực lượng đầy đủ để ta khôi phục thương thế, thật là đẹp tư tư à." Chương 650, huyết mạch của ngươi ta chắc chắn phải có được. Chương 650, huyết mạch của ngươi ta chắc chắn phải có được. Dứt lời, nó khô lâu ngón tay nhẹ nhàng búng ra, lập tức bay vụt ra một viên màu đen hình cầu. Ầm. Màu đen hình cầu nổ tung, tràn ngập ra một cỗ kỳ dị sương mù, nháy mắt bao phủ 4 người, khiến 4 người toàn thân cứng đờ. Chết tiệt, là Thái Hư ma khí. Đây là cái gì tà ma? Làm sao sẽ có dày đặc như vậy ma khí? Xong, chúng ta trúng chiêu. Mọi người hoảng loạn lên. Bọn họ đều là mục tộc thiên tiêu, từ nhỏ nuông chiều từ bé, chỗ nào chịu được dạng này tra tấn. Mà còn những này ma khí ẩn chứa kịch độc, ăn mòn trong cơ thể của bọn họ tiên nguyên lực lượng không sáu. Mục Thần Xuyên gầm nhẹ nói, "Đại gia chịu đựng, ta lập tức đánh thức lao tổ tông. Không muốn mưu toàn kêu to, các ngươi là gọi không dậy hắn." Thái Hư tà ma cười ha ha, đột nhiên thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Hắn đột nhiên xuất hiện tại 4 người phía sau, đưa ra khô quắt móng đuốt chụp vào một người trong đó. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, móng đuốt đâm xuyên qua lồng ngực. Người kia kêu thảm một tiếng, tại chỗ tử vong. Cùng lúc đó, Mục Thần Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, chém. Hắn rút ra đeo kim đao, lăng không vung chém, bổ ra một đạo bóng ánh kim mang. Ầm ầm. Kim mang hung hăng bổ trúng Thái Hư Tà Ma, nhưng không có chút nào thành tích, thậm chí liền Thái Hư Tà Ma làn ra đều không thể mở ra. Kiệt kiệt kiệt. Người thanh này tiên khí, ngược lại là có chút sắc bén. Bất quá ngươi căn bản không tổn thương được ta, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thái Hư Tà Ma nhếch miệng cười quái dị, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, một trường vô nát thiên cung. Giang giác. Cả phiến tiên địa đều dạn nứt ra, vô cùng tận ma khí cuồn cuộn, giống như mặt thế giáng lâm. Mục Thanh Vân đám người hoảng sợ thét lên, nhộn nhịp trốn xa chạy trốn, duy chỉ có Mục Thần Xuyên một người lưu lại. Tộc trưởng. Mục Thanh Vân sốt ruột không thôi, hét lớn, ngươi chạy mau a. Thái Hư Tà Ma nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên nhe răng cười, huyết mạch của ngươi ta chắc chắn phải có được. Hắn đột nhiên nhào về phía Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên ánh mắt băng hàn, hắn đấm ra một quyền, bộc phát ra một đạo chói mắt kim mang, giống như liệt dương. Bọn họ đụng vào nhau, Mục Thần Xuyên lại bị đánh bay trăm mét, nện rơi trên mặt đất, há miệng phun ra máu tươi. Các ngươi mục tộc quả nhiên thật sự có tài. Thái Hư Tà Ma hú lên quái dị, lập tức lại lần nữa bổ nhào qua, muốn cướp đoạt Mục Thần Xuyên huyết mạch. Nhưng mà, đúng vào lúc này một đạo chói lọi kiếm quang phá vỡ tầng tầng mây đen, xé rách không gian mà đến. Đó là một thanh màu bạc tiên kiếm, tách ra không có gì sánh kịp bóng ánh hào quang, phảng phất chân trời rơi xuống như lưu tinh, chiếu sáng đêm tối, khiến người mắt mở không ra. Oành! Một tiếng vang thật lớn, trôi này màu bạc tiên kiếm, nháy mắt đem Thái Hư Tà Ma xuyên thủng, xuyên qua lồng ngực, đính tại mặt đất. Thái Hư Tà Ma thống khổ kêu rên, thân thể run rẩy, đôi mắt bên trong hiện ra hoảng hốt. Thái Hư Tà Ma. Kèm theo một đạo lạnh nhạt tâm thanh, một vị tư thế hiên ngang nữ tử xuất hiện tại Thái Hư Tà Ma trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn, dám can đảm ức hiếp ta mục tộc người, tự tìm cái chết. Người đến chính là mục 440 hỏi tiên. Nàng nguyên bản bế quan chữa thương, đột cảm thấy một cỗ cường đại khí tức tới gần, mới lập tức chạy đến. Các ngươi mục tộc người. Thái Hư Tà Ma ngẩn người. Không sai, giết. Mục Vấn Tiên lạnh lùng gật đầu, chợt trực tiếp động thủ, thôi động màu bạc tiên kiếm bộc phát ngập trời thần uy. Trong chớp mắt, nàng liền thi triển ra mấy chục đạo đáng sợ công kích, mỗi một đạo đều nắm giữ diệt thế chi uy. Thái Hư Tà Ma dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng chạy trốn, đảo mắt liền hóa thành một sợi tàn ảnh thoát đi. Hừ. Mục Vấn Tiên hừ lạnh một tiếng, bấm tay gảy nhẹ. Một đạo sán lạn giải lụa màu bạc, vạch phá màn đêm, tinh chuẩn đánh vào Thái Hư Tà Ma trên thân, trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương, rơi xuống trên mặt đất. Chương 651, cái này ác ma giao cho mục tộc trưởng xử lý. Chương 651, cái này ác ma giao cho mục tộc trưởng xử lý. Khu cụ Thái Hư Tà Ma phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Quá mạnh. Thái Hư Tà Ma trừng to mắt, đầy mặt hoảng sợ. Mục Vấn Tiên chính là tiên vương cảnh cường giả, Thái Hư Tà Ma tuyệt đối không thể địch. Hắn không biết đối phương là lai lịch gì, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, hóa thành một đạo đen nhánh khói trốn điên này. Nhìn qua bỏ trốn mà đi Hắc Ám Tà Ma, Mục Vấn Tiên lông mày cau lại, lẩm bẩm nói, hắn thực lực tựa hồ rất yếu a, cùng ghi chép bên trong có khoảng cách. Nàng cảm thấy Thái Hư Tà Ma thực lực tựa hồ cũng không đạt tới tiên hoàng cấp bậc, chỉ có tiên vương đỉnh phong tu vi. Mà Mục Thần Xuyên một đoàn người cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy vui mừng. May mắn mục tộc cường giả đuổi về, nếu không tối nay bọn họ mọi người đều đem táng thân tại đây. Đa tạ hỏi tiên tỷ ân cứu mạng. Ba tên nam tử trẻ tuổi cùng nhau hướng Mục Vấn Tiên quỳ gối. Vừa rồi nếu không phải nàng kịp thời chạy tới, bọn họ toàn bộ đều sẽ mất mạng Thái Hư Tà Ma trong tay. Không cần phải khách khí, cái này ác ma giao cho mục tộc trưởng xử lý. Mục Vấn Tiên nói xong, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc đi xa. Nơi này là Trung Châu phồn hoa nhất thành trì, cao ốc san sát, khu phố rộng lớn, dòng người như rệ, ngựa xe như nước. Mục phủ, Mục Thần Xuyên đám người đem Mục Thanh Vân mang đến y quán cứu chữa. Mà Mục Thanh Vân phụ thân, huynh trưởng cùng với các đệ đệ muội muội thì tụ tập tại nghị sự đại sảnh. Vị Thái Hư Tà Ma thực lực cực mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, còn mời tộc trưởng sớm làm quyết đoán. Một thanh niên lo lắng. Mấy người còn lại nhộn nhịp phụ họa, đúng vậy a, chuyện này còn cần mời Lão gia tử quyết định. Lão gia tử mặc dù tài nguyên tu luyện khan hiếm, nhưng dù sao cũng là tiền vương cảnh, có lẽ có khả năng chế phục con yêu ma này. Mục Thanh Vân phụ mẫu cũng là cao mày, bọn họ cũng không có nghĩ đến, lần này nhiệm vụ thế mà như thế khó giải quyết. Ta trước phái người đi tra xét, xác định Thái Hư Tà Ma thật rời đi về sau, lại mời Lão tổ tông rời núi. Mục Thần Xuyên trầm ngâm nói. Ân, tộc trưởng anh minh. Mục gia mọi người nhộn nhịp ca ngợi nói. Mục Thần Xuyên ánh mắt quét qua, trầm giọng nói, Thanh Vân thương thế nghiêm trọng, các ngươi riêng phần mình phái một ít tộc nhân tiến đến hộ vệ. Là, tộc trưởng. Mọi người lĩnh mệnh mà đi. Tộc trưởng, nhị ca đâu? Đột nhiên, Mục Thanh Vân đường mũi hỏi. Mục Thần Xuyên lắc đầu, ngươi nhị ca còn có việc, không cần phải để ý đến hắn. Nha. Mục Thanh Vân đường mũi lên tiếng, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Chuyện này phát sinh ở mục phủ phụ cận, khẳng định không thể gạt được hắn nhị ca. Hắn nhị ca là một cái táo bạo tính tình, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mục Thần Xuyên phân phó tốt tất cả, liền mang Mục Vấn Tiên trở về mục tộc chỗ sâu. Lúc này, bọn họ cuối cùng đến mục tộc Từ Đường, nơi đó cung phụng mục tộc tiền bối bài vị. Tộc trưởng, van cầu ngài giúp ta báo thù đi. Hài nhi của ta cùng sư tôn bị Thái Hư Tà Ma thôn vệ. Ô ô. Mục Thanh Vân thúc thiết. Hắn quỳ gối tại Từ Đường bên ngoài, khóc đến ruột gan nước từng khúc, lệ rơi đầy mặt. Ai? Mục Thần Xuyên hít một tiếng, đi tới an ủi. Thanh Vân, ngươi yên tâm đi, tộc trưởng đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được phi. Lần này, ta để hỏi tiên đích thân đi cùng ngươi, cam đoan sẽ không để Thái Hư Tà Ma chạy trốn. Cảm ơn tộc trưởng. Mục Thanh Vân lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn một cái Mục Vấn Tiên, trong mắt lóe ra mong đợi thần thái. Mục Vấn Tiên khẽ gật đầu. Lập tức, Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên cùng một chỗ tiến vào từ đường. Mục tộc trong từ đường cung phụng rất nhiều mục tộc tiền bối linh bài cùng pháp tướng. Chương 652, Vạn Cổ Phong Ma Trận. Chương 652, Vạn Cổ Phong Ma Trận. Trừ cái đó ra, còn trưng bày một tòa bệ đá, cung phụng một khối ngọc bi, toàn thân hiện ra u lam tia sáng. Khối kia ngọc bi khắc ấn rậm rạp chẳng chịt ký tự, mơ hồ tràn ngập một loại huyền diệu khó lường ba động. Đây là Vạn Cổ Phong Ma Trận. Mục Vấn Tiên kinh ngạc nói, tục truyền trận này là Thái Hư Thánh Giới tiếng tăm lừng lẫy đại trận, đã từng chém giết quá không ít ma tộc, uy lực vô cùng lớn. Chỉ là bố trí trận này, cần tiêu hao rộng lượng bảo vật, lại bày trận người tu vi càng mạnh, cần thiết năng lượng càng khủng bố hơn. Cái tòa này Phong Ma Trận là tộc ta tổ tiên lưu lại, chưa hề khởi động quá. Bởi vì khởi động điều kiện của nó quá hà khắc, cho dù là mục tộc kiệt xuất nhất thiên tiêu, cũng chưa chắc có đầy đủ năng lượng kích hoạt Phong Ma Trận. Mục Thần Xuyên 677 khẽ gật đầu, ta đã liên lạc qua lão tổ tông, chỉ cần hắn chịu xuất thủ tương trợ, chúng ta nhất định có thể diệt trừ Thái Hư tà ma. Nghe Mục Thần Xuyên lời nói, mọi người đều thích, đội vàng lấy lòng. Ha ha ha. Đột nhiên, trong từ đường truyền đến một đạo tiếng cười càn rỡ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đen trống rông xuất hiện. Hắn thân mặc đen nhánh chiến giáp, toàn thân bao phủ tại quần quần ma khí bên trong, dáng dấp dữ tợn mà đáng sợ, giống như đến từ cựu u địa ngục lệ quỷ. Ngươi chính là Thái Hư tà ma. Mục Thần Xuyên song quyền đột nhiên nắm chặt, sát khí lạnh như băng tuôn ra. Thái Hư tà ma nhếch miệng cười to nói, ha ha. Không nghĩ tới Mục thị nhất mạch lại còn có một vị tiên vương cảnh đỉnh phong, chắc không được có thể đem ta ép đến chạy trốn, các ngươi Mục thị nhất mạch coi như có chút tài năng. Bất quá, các ngươi tất nhiên chọc giận bổn tọa, vậy liền đừng trách bổn tọa tàn sát Mục thị nhất mạch. Nói xong, Thái Hư tà ma liền phóng tới Mục Thần Xuyên, không chút do dự vồ giết tới. Mục Thần Xuyên khuôn mặt tâm trầm, khiển trách quá mắng, dừng tay, nhanh đi kêu lão tổ tông xuất thủ. Thái Hư tà ma không có dừng lại mảy may, vẫn như cũ hung ác đánh tới. Tự tìm cái chết. Mục Thần Xuyên giận tím mặt, bàn chân giẫm một cái mặt nền, cả người bắn ra. Trong chốc lát, hắn khí thế trên người tăng vọt đến cao cấp nhất, thoáng như lôi đỉnh bộc phát sôi trào mãnh liệt. Tiên Vương cường giả cường hành lực lượng, chấn động ra đến, làm cho đại điện run rẩy dữ dội, phảng phất tùy thời muốn sụp xuống. Thái Hư tà ma thực lực phi thường khủng bố, đã có thể so với Tiên Vương trung kỳ cường giả. Ngay trong khoảnh khắc, hắn cùng Mục Thần Xuyên cứng rắn đụng một chiều, nổ vang đột nhiên nổ bể ra tới. Kinh khủng lực lượng không kiêng nể gì cả càn quét, phá hủy từng tòa cái bàn, sợ hãi xung quanh tộc nhân. Mục Thần Xuyên cùng Thái Hư tà ma đều là lui ra phía sau mấy bước, hiển nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Quả nhiên cùng trong dự liệu một dạng, Tiên Vương cảnh hậu kỳ thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Thái Hư tà ma lạnh lẽo nói, tinh hồng ánh mắt lóe ra hung lệ. Hừ. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, Thái Hư tà ma, ngươi bất quá một bộ phân thân, có thể kiên trì lâu như vậy đã thuộc khó được. Nếu như ngươi bản tôn giáng lâm, ta có thể sẽ sợ ngươi mấy phần, đáng tiếc ngươi chỉ còn tiếp theo cỗ phân thân. Mục Thần Xuyên lạnh giọng chà phúng, hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng nội tình lại vô cùng thâm hậu, đủ để chống lại Thái Hư tà ma. Thái Hư tà ma khinh thường nói, bản tôn giáng lâm, các ngươi bảy kiến cỏ này cũng phải chết. Ha ha. Mục Vấn Tiên lạnh nhạt cười một tiếng, nói, ngươi quá coi trọng chính ngươi, chúng ta Mục thị nhất tộc chấn tộc pháp trận, cho dù là tiên hoàng cảnh cũng vô pháp phá vỡ. Huống chi, ta Mục tộc còn có ba đại tiên vương cảnh cường giả. Nghe vậy, Thái Hư tà ma khuôn mặt thay đổi đến ngưng trọng lên, cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm khí tức. Mục Vấn Tiên cùng Mục Thần Xuyên thực lực, hắn đã từng gặp qua. Chương 653, thực lực tuyệt đối không kém gì tiên hoàng cảnh. Chương 653, thực lực tuyệt đối không kém gì tiên hoàng cảnh. Thái Hư tà ma bản thể mặc dù nắm giữ tiên vương cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng không dám tùy tiện mạo hiểm. Một khi hắn thất bại, như vậy Thái Hư ma vực chắc chắn gặp nạn, tất cả mọi người sẽ chết thảm. Đó cũng không phải kết quả hắn muốn. Thái Hư tà ma nhìn chằm chằm Mục Vấn Tiên, lạnh lạnh cười nói, Mục Vấn Tiên, nếu không phải nhớ bảo Hoàng Sơn mạch bên trong mật tàng, ngươi cho rằng ta sẽ nhẫn nhục chịu đựng, tiềm phục tại đầu này sơn mạch trăm năm? Hôm nay chính là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Thái Hư tà ma trên thân ngập trời ma khí điên cuồng sôi trào. Ông long chỉ một thoáng, bốn phía thiên địa linh lực tụ đến, hóa thành một đoàn lại một đoàn ma khí vòng xoáy. Thái Hư tà ma tu vi ngay tại thần tốc tăng lên. Trong chớp mắt, liền đột phá đến tiên vương hậu kỳ tầng thứ, tiếp tục kéo lên. Tê Mục Vấn Tiên hít sâu một hơi. Mục tộc thủ hộ đại trận lại kinh khủng như vậy, chỉ dựa vào khí tức, liền để ta sinh ra khiếp sợ cảm giác. Nếu là hắn khôi phục lại tiên vương cảnh đỉnh phong, chẳng phải là liền tiên hoàng cảnh cường giả đều có thể đánh giết? Mục Vấn Tiên sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, mắng thầm, đồ chết tiệt, ta Mục gia tiên tổ làm sao sẽ đem như vậy tồn tại nguy hiểm phong ấn tại cái này? Nếu như tiên tổ tại thế, chỗ nào đến phiên loại này tà ác chi đồ phách lối? Mục Thần Xuyên hai đầu lông mày tràn ngập lo lắng màu sắc, đầu này Thái Hư tà ma tu hành Thái Hư phệ linh quyết đã hoàn toàn luyện hóa bảo hoàng sơn mạch long mạch tinh hoa, thực lực tuyệt đối không kém gì tiên hoàng cảnh. Mục Vấn Tiên ánh mắt nhìn lướt qua đại điện trung ương, âm thanh lạnh lùng nói, lão tổ tông đâu? Hắn vừa rồi liền đi ra ngoài, cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Mục Thần Xuyên lắc đầu. Hoàng bét. Mục Vấn Tiên sắc mặt biến đổi lớn. Nàng biết Mục lão thái gia tính cách, quyết định sự tình, tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi. Mục Vấn Tiên thầm mắng một câu, lão tổ tông á lão tổ tông, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a. Mục Vấn Tiên, ngươi yên tâm, chờ bổn tọa giải quyết đi Mục Thần Xuyên, liền đi giải cứu ngươi thân ở khổ hải. Không muốn mặt tà ma, ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi nói. Ta Mục Vấn Tiên tại cái này sinh thể, chỉ cần ngươi tổn thương Mục gia tộc nhân, ta liền sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Phẫn nộ tiếng giống giận dữ, xen lẫn cường đại ý chí uy áp, khiến người sợ hãi. Nghe lấy Mục Vấn Tiên tuyên thệ, Thái hư tà ma khịt mũi coi thường, chỉ là sâu kiến, ngươi có bản lĩnh này sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, nó lập tức mở rộng công kích, cấp tốc tới gần Mục Vân Thiên. Mục tộc đệ bọn họ nghe lệnh, chuẩn bị bắt đầu thôi động chấn tộc khí. Mục Thần Xuyên hét lớn một tiếng, chợt dẫn đầu thi triển tiên thuật. Ông long hùng hồn tiên lực bạo phát đi ra, mang theo cực kỳ bá đạo lực lượng, ngưng tụ thành một mảnh màu vàng kết giới. Theo Mục Thần Xuyên đánh vào ấn, màu vàng kết giới nở rộ hóng ánh kim mang, chợt tràn ngập ra. Mục tộc tử đệ nhộn nhịp lấy ra binh khí, đồng thời kết động kiếm quyết. Chỉ một thoáng, màu vàng kết giới chiến minh, một cỗ kinh khủng lực lượng liên tục không ngừng truyền vào kết giới bên trong. Màu vàng kết giới run rẩy kịch liệt, chói mắt kim quang phun ra đến, giống như thủy triều lan tràn ra. Thật mạnh kết giới. Thái hư tà ma nhíu mày. Các ngươi sẽ không thật cho rằng, cái này phá kết giới có thể ngăn cản ta đi. Thái hư tà ma lạnh lạnh cười lạnh nói, Mục Thần Xuyên, ta rất thưởng thức các ngươi mục tộc, chỉ tiếc, bổn tọa tuyệt không cho phép dạng này tai họa ngầm tồn tại. Ngươi nghĩ diệt chúng ta mục tộc, quả thực người si nói ngọng. Mục Vân Tiên ngạo mạn cười lạnh nói, Thái hư tà ma, lão nương khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chương 654, nắm giữ lấy rất nhiều kỳ môn bí thuật. Chương 654, nắm giữ lấy rất nhiều kỳ môn bí thuật. Nếu không ngươi nhục thân sẽ bị chúng ta tộc trưởng trấn tộc pháp trận xóa bỏ. Hừ, khoác lác ai cũng sẽ nói, ngươi cứ việc thử một chút. Thái hư tà ma khinh thường nói. Âm ầm Thái hư tà ma hai tay vũ động, ngưng tụ ra một viên đen nhánh hình tròn năng lượng, thả ra vô cùng kinh khủng hủy diệt lực lượng. Mục Thần Xuyên, Mục Vân Tiên, để mạng lại. Thái hư tà ma quát chói hai một tiếng, đột nhiên ném ra đen nhánh hình tròn năng lượng. Hiu, đen nhánh hình tròn năng lượng phá toái hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phóng tới Mục Thần Xuyên hai người. Thái hư tà ma sức chiến đấu kinh khủng, lại thêm mục tộc chấn tộc khí, quả thật có chút khó giải quyết. Mục tộc tộc nhân, khởi động pháp trận. Mục Thần Xuyên chợt quát lên. Mục tộc tử đệ nộn nhịp ngồi xếp bằng xuống, các cứng nhắc trôi binh khí, đồng loạt vung chém. Từng đạo rực rỡ kiếm quang theo nhiều người lưỡi đao bên trong bay lượn mà ra, dung hợp lại cùng nhau, cô động thành một cái khổng lồ màu trắng pháp trận. Mục tộc tử đệ phối hợp lẫn nhau ăn ý, ngắn ngủi mười mấy giây, pháp trận đã hoàn toàn tạo thành. Theo Mục Vấn Tiên ra lệnh một tiếng, mọi người nộn nhịp phất tay chỉ hướng kết giới, ngưng tụ ra đến không hết kiếm quang, giống như dòng lũ gào thét đi ra. Kiếm quang xung kích phía dưới, một trận kinh thiên động địa trầm đục truyền đến. Mỗi một đạo kiếm quang đánh vào sơn hắc cầu hình năng lượng bên trên, liền sẽ nổ bể ra, bắn tung tóe ra dọa người tia lửa. Thật quỷ dị năng lượng, có thể thôn phệ chúng ta lực lượng. Mục Vấn Tiên khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc không ít. Mục tộc chấn tộc khí quả nhiên danh bất hư truyền, lại có triệt tiêu thôn phệ chi lực hiệu quả. Mục Thần Xuyên thầm nghĩ. Mục Vấn Tiên, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thi triển cấm kỵ bí thuật, cùng ta liên thủ giết chết Thái hư tà ma. Mục Thần Xuyên thúc giục nói. Minh bạch. Mục Vấn Tiên gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Mục Vấn Tiên chính là Mục thị cổ tộc nhất con em kiệt xuất, nắm giữ lấy rất nhiều kỳ môn bí thuật. Trong đó, liền bao gồm cấm kỵ bí thuật. Ông long theo Mục Vấn Tiên thi triển bí thuật, xung quanh thiên địa đột nhiên nổi lên kịch liệt ba động, một cỗ khí tức hết sức khủng bố dần dần tràn ngập ra. Tình huống như thế nào? Cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập một cỗ cực độ hung hãn khí tức, Thái hư tà ma trong lòng hung hăng co quắp. Tốt, khí tức thật là khủng bố. Mục tộc tử đệ nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ mặt sợ hãi. Mục Thần Xuyên cùng một đám trưởng lão, đồng dạng là bị dọa phát sợ, khuôn mặt che kín hoảng sợ cùng rung động. Bởi vì Mục Vấn Tiên phát ra khí tức, lại để bọn họ ngạt thở, huyết dịch phản phất đình chỉ lưu thông. Ha ha, ta sớm nên liệu đến, ngươi người mang cấm kỵ bí thuật, há lại sẽ không giữ lại chút nào. Thái hư tà ma hưng phấn cười ha ha. Cấm kỵ bí thuật quả nhiên cường đại. Mục Vấn Tiên khỏe môi nết lên băng lãnh đường vòng cung. Đây là nàng cơ hội duy nhất, chỉ có mượn nhờ cấm kỵ bí thuật, mục tộc mới có thể giết chết Thái hư tà ma. Nếu không, chỉ bằng vào Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên hai người, căn bản không làm gì được Thái hư tà ma. Dầm dầm dầm. Mục Vấn Tiên cùng Mục Thần Xuyên liên thủ thôi động chấn tộc khí, lập tức dẫn tới vô song kinh khủng trận pháp lực lượng. Kinh khủng lực lượng gợn sóng khuyết tán ra đến, giống như sóng lớn đồng dạng càn quét toàn bộ đại trận, 1.6 bao trùm xung quanh trong vòng trăm trượng. Ầm ầm. Phốc. Thái hư tà ma bị kinh khủng lực lượng va chạm, tại chỗ gặp phải phản vệ, nôn như điên máu tươi. Mục tộc chấn tộc khí mặc dù vô cùng đặc thù, nhưng muốn dùng tới đối phó ta, khó tránh cũng quá trò đùa a. Thái hư tà ma lau vết máu ở khóe miệng, cười gần nói, "Mục tộc tử dân nghe lấy, ta lập tức đưa các ngươi lên đường, hy vọng các ngươi có thể điểm tĩnh rời đi." Chương 655, toàn lực chu sát Thái hư tà ma. Chương 655, toàn lực chu sát Thái hư tà ma. Ngươi chớ có càn rỡ. Mục Vấn Tiên giống to, hai mắt lóe ra lăng liệt sát khí. Lốt buốt. Kèm theo Mục Vấn Tiên tiếng gầm gừ rơi xuống, toàn bộ Bảo Hoàng Sơn mạch chấn động kịch liệt, vô cùng vô tận trận văn lực lượng tụ lại, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem Thái hư tà ma vây nốt ở trong đó. Bành. Mục Vấn Tiên cách không một chảo, một thanh trường thương màu xanh trống rỗng xuất hiện tại trong tay, chính là Mục Vấn Tiên thần thương. Võ hồn linh. Mục Thần Xuyên hết sức vui mừng, kích động gào lên, Mục Vấn Tiên làm đến xinh đẹp, quá tốt rồi, chúng ta thắng chắc. Linh Bảo Thương. Không sáu Thái hư tà ma mặt mũi giữ tợn âm trầm xuống. Giờ khắc này, Mục Thần Xuyên bọn người mới chân chính kiến thức đến, Mục Vấn Tiên linh bảo đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đó là một cây trường thương màu xanh, dài đến 5 mét, thân thương có màu xám cho, đồng thời tỏa ra một tia màu tím nhạt bừng sáng. Vẹn vẹn nhìn xem trường thương, Mục Thần Xuyên liền có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thậm chí còn nhịn không được yết hầu nóng bỏng. Linh bảo khí tức thực tế quá khiếp người. Thanh này linh bảo tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng lực lượng, có lẽ cùng Thái hư tà ma trong cơ thể tà ác năng lượng có quan hệ. Mục Vấn Tiên âm thầm suy đoán nói. Mục Vấn Tiên, ngươi không có tư cách sử dụng chấn tộc khí, đây là thứ thuộc về ta. Thái hư tà ma âm trầm nói, đôi mắt tràn ngập điên cuồng sát khí. Mục tộc tử đệ nghe lệnh, toàn lực chu sát Thái hư tà ma. Mục Vấn Tiên giơ cao linh bảo thương, la lớn, sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Nàng ra lệnh một tiếng, tất cả mục tộc tử đệ nhộn nhịp buộc phát toàn bộ lực lượng, thôi động chấn tộc khí hoanh kích kết giới, phát sinh to lớn chấn động âm thanh, đinh thai nhức óc. Rầm rầm rầm. Đinh thai nhức óc tiếng nổ duy trì liên tục nửa phút tả hữu, kinh sợ thiên địa va chạm lực lượng mới chậm rãi biến mất hầu như không còn. Kết giới vẫn như cũ kiên cố, không hư hao chút nào. Chết tiệt, cái này sao có thể? Mục Vấn Tiên, khó trách ngươi dám độc thân tiến về sơn mạch chỗ sâu tìm bổn tọa báo thù, nguyên lai tu vi tăng lên tới tiên vương cảnh trung kỳ. Thái hư tà ma cắn răng nghiến lợi giận mắng, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều đây. Mục Thần Xuyên thân là mục tộc tộc trưởng, chấp trưởng chấn tộc pháp khí, đồng thời tụ tập mục tộc tất cả dòng roi pháp lực, thi triển ra uy lực càng là kinh người. Dù cho Thái hư tà ma nắm giữ tiên vương đỉnh phong khủng bố lực lượng, cũng không phải Mục Thần Xuyên đối thủ. Vào giờ phút này, Mục Vấn Tiên cùng Mục Thần Xuyên liên thủ đã đủ để chấn áp Thái hư tà ma. Thái hư tà ma, hôm nay ta muốn đích thân lấy đi ngươi mặt chó. Mục Thần Xuyên giận dữ hét, chậm như thiểm điện nổ bắn ra đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt xuất hiện tại Thái hư tà ma trên không, một quyền đột nhiên đập xuống. Giang giác, chấn thiên động địa tiếng nổ vang lên, óng ánh chói mắt kim quang chìm ngập thiên địa, kinh khủng lực lượng, trực tiếp 483 đem Thái hư tà ma đánh cho rơi xuống mặt đất. Kizkazzzhizzzzz, tốt kinh khủng lực lượng, bọn họ lại đem Thái hư tà ma đánh rất dưới chân núi, tộc trưởng lực lượng thật sự là quá cường đại. Tộc trưởng uy vũ ba khí, mục tộc trưởng ra bọn họ vạn phần vui vẻ, đều là hưng phấn hò hét, từng cái lệ nóng doanh trọng. Những năm gần đây, bọn họ tiếp nhận quá nhiều chèn ép cùng khuất đủ, hôm nay cuối cùng hãy diện. Tại mục tộc cường giả điên cuồng công kích phía dưới, Thái hư tà ma tiếng kêu rên liên hồi, vết thương chồng chất, dáng dấp thê thảm đến cực điểm. Xú nương môn, các ngươi lại dám đánh lén bản tôn, ta muốn để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thái hư tà ma táo bạo đến cực điểm, điên cuồng giống to. Chương 656, Thái cổ long đế truyền thừa lực lượng. Chương 656, Thái cổ long đế truyền thừa lực lượng. Hừ, ngày tận thế của ngươi đến. Mục Vấn Tiên lạnh lùng nói, cho bản tôn phá. Thái hư tà ma phẫn nộ quát, hùng hậu kinh khủng lực lượng phun trào đi ra, lại lần nữa phóng lên tận trời, tính toán xé nát kết giới chạy trốn. Đáng tiếc, tùy ý Thái hư tà ma dễ dỗ như thế nào, đều không cách nào phá giải kết giới. Kết giới này tồn tại mục tộc mấy ngàn năm, đã sớm cùng Mục Vấn Tiên dung hợp một thể, cho dù là Thái hư tà ma dốc hết tất cả lực lượng, cũng không có khả năng phá hủy nó. Thái hư tà ma, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, nơi này là mục thị tộc địa, ngươi căn bản không đấu lại chúng ta. Mục Thần Xuyên ngạo nghễ nói. Mục Vấn Tiên khẽ bước thần binh linh bảo thương, lạnh lẽo nói, Mục Thần Xuyên, ngươi như muốn chết, ta thành toàn ngươi. Dứt lời, nàng lập tức thi triển lịch chuyển căn khôn, cưỡng ép hấp thu mục tộc tiên tổ còn sót lại lực lượng. Trong khoảnh khắc, thần bí hào quang màu tím từ thần binh linh bảo bên trong lan tràn đi ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ Bảo Hoàng Sơn Mạch, vô cùng rực rỡ chói mắt, thần thánh phi phàm. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Bảo Hoàng Sơn Mạch trên không, dầm dạp chẳng chịt năng lượng màu xanh lam mũi tên bay vụt mà đến, mang theo lôi đỉnh vạn quân thế. Mục Vấn Tiên cánh tay vũ động, trong tay thần binh thả ra kinh khủng lực lượng, lại tại hư không vẽ ra huyền diệu phức tạp tân ký. Hàng ức khủng bố năng lượng màu xanh lam mũi tên, phô thiên cái địa đánh phía Thái hư tà ma, nổ vang đinh thai nhức óc, hình ảnh hùng vĩ. Đây là cái gì võ kỹ? Nhìn thấy một sát na kia, Thái hư tà ma trong lòng giật mình. Mục Thần Xuyên cau mày nói, không biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hỏi tiên thi triển. Hưu. Ngay tại lúc này, một chi năng lượng kinh khủng mũi tên phá toái hư không mà đến, mang theo không có gì sánh kịp lực xuyên đấu. Thật là đáng sợ năng lượng ba động. Thái hư tà ma thần sắc đại biến, nó không dám nghịch kháng, vội vàng tránh né. Ầm ầm. Nhưng mà, Mục Vấn Tiên lại thừa cơ đuổi theo, hung ác vô tình một trường đánh hạ. Thái hư tà ma không kịp ngăn cản, cứ thế mà chịu một tát này, miệng phun máu tươi. A. Thái hư tà ma kêu thảm một tiếng, rơi xuống mặt đất, nện đến bụi đất lăn lộn. Hỗn đản. Thái hư tà ma nổi giận mắng, hung ác ánh mắt quét về phía Mục Vấn Tiên, giữ tận nói, Mục Vấn Tiên, hôm nay ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Nó lại lần nữa ngưng tụ ra ngập trời ma sát lực lượng, tạo thành càng đáng sợ cơn bão năng lượng, điên cuồng tàn phá bừa bãi, giống như hồng thủy manh thú càn quét ra. Thái hư tà ma đã triệt để bị phẫn nộ cùng sỉ nhục chọc giận, lần này đem hết toàn lực, muốn đưa Mục Vấn Tiên vào chỗ chết. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, lại là một cỗ cực kỳ đáng sợ cơn bão năng lượng bạo phát đi ra, mang theo hủy diệt tất cả khí thế nghiền ép mà xuống, ép thẳng tới Thái hư tà ma, uy thế ngập trời năng lượng khổng lồ phong bạo ầm vang ba chạm, đinh hai nhức có quanh tạc âm thanh, lập tức dọa đến mọi người sắc mặt trắng xám, một ngụm máu tươi phun đi ra. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để Thái hư tà ma bất ngờ. Đây là Thái cổ long đế truyền thừa lực lượng vỏ. Thái hư tà ma đầy mặt hoảng sợ, đồng tử đột nhiên co lên đến, rất có hoảng hốt. Mục tộc tiền bối truyền thừa lực lượng. Mục Vấn Tiên cũng mở to hai mắt nhìn, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ vui mừng nụ cười. Mục Thần Xuyên cũng là một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lúc trước bọn họ còn lo lắng Thái hư tà ma sẽ thôn vệ Thái cổ long đế truyền thừa lực lượng, dù sao Thái hư tà ma đã đạt tới tiên vương cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thái hư tà ma lại chủ động đưa tới cửa. Thái hư tà ma đã bị Thái cổ long đế lực lượng bao trùm lên đến, xung quanh hư không phảng phất động lại xuống, để Thái hư tà ma không cách nào di động mảy may, chỉ có thể mặc cho Mục Vấn Tiên bọn họ đồ tể. Chương 657, ngươi cuối cùng vẫn là cắm, chịu chết đi. Chương 657, ngươi cuối cùng vẫn là cắm, chịu chết đi. Ha ha. Thái hư tà ma, ngươi cuối cùng vẫn là cắm, chịu chết đi. Mục Thần Xuyên hưng phấn giống to, lập tức lấy ra thần binh, giết tới. Mục Vấn Tiên, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, chờ lao tử luyện hóa Thái cổ long đế truyền thừa, chắc chắn đổ diệt các ngươi mục tộc. Thái hư tà ma âm trầm phẫn nộ quát. Hừ, vậy phải xem ngươi có hay không mệnh rời đi nơi này mới được. Mục Vấn Tiên khinh thường cười lạnh nói. Ngươi tự tìm cái chết. Thái hư tà ma giận tí mặt, điên cuồng thôi động vùng đan điền vòng xoáy màu đen, điên cuồng cướp đoạt thái cổ long đế truyền thừa lực lượng. Thái hư tà ma, đây là thuộc về chúng ta mục tộc tiền bối truyền thừa lực lượng, há lại cho ngươi nhúng chạm. Mục Thần Xuyên phẫn nộ quát, huy kiếm chém xuống. Phụt. Va chạm mấy mắt, đáng sợ lực lượng giống như vỡ đê dòng lũ mãnh liệt đi ra, tại chỗ đem Mục Thần Xuyên 850 trọng thương, thân thể bay ngược ra ngoài. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Ta lực lượng thế mà biến mất. Mục Thần Xuyên trong lòng kinh hoàng gầm hét lên, trên mặt che kín khó có thể tin. Thái cổ long đế truyền thừa lực lượng, quả thật không tầm thường. Mục Vấn Tiên cười nhạt nói, khoe miệng phát họa ra một tia nghiền ngẫm tiêu ý, các ngươi đối bổn tọa làm cái gì? Mau đem nó còn cho ta. Thái hư tà ma phẫn nộ giống to, hoảng sợ đến cực điểm. Mục tộc tiền bối truyền thừa lực lượng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Loại này cảm giác, để Thái hư tà ma mười phần tuyệt vọng cùng bất lực. Mục Vấn Tiên khẽ lắc đầu nói, ta vừa rồi đã nói với ngươi, chúng ta mục tộc tiền bối để lại lực lượng, là thuộc về chúng ta, ngươi mơ tưởng được. Thái hư tà ma lòng nóng như lửa đốt, điên cuồng gầm thét, Mục Vấn Tiên, mau thả ta, nếu không bản tôn san bằng các ngươi mục tộc. Mục Vấn Tiên lắc đầu, đồng thời không để ý, mà là tiếp tục điều khiển năng lượng kinh khủng mạnh kích đi xuống. Thái hư tà ma trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn hiện tại căn bản là không có cách vận dụng nửa điểm lực lượng, tựa như thịt cá trên thớt gỗ. Rầm rầm rầm. Mục Vấn Tiên liên tục công kích hơn 10 giây, sau đó một chiêu đánh xuống đi, Thái hư tà ma cái kia thân thể cao lớn, liền nổ tung ra giống như mạng nhện khẽ hở, sau đó sụp đổ ra. Cuối cùng Thái hư tà ma hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Mục tộc tiền bối truyền thừa cũng đi theo biến mất. Cuối cùng giải quyết sao? Nhìn xem tiêu tán Thái hư tà ma, Mục Vấn Tiên thâm thúy đôi mắt đẹp lóe ra tinh mang. Mục Thần Xuyên mở người, ngốc trẻ nói, cái này, điều đó không có khả năng. Thái hư tà ma làm sao sẽ bại? Tộc trưởng, ngươi thế nào? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Mục Vô Song lo lắng hỏi. Mục Vấn Tiên khẽ lắc đầu, nói, tộc trưởng đã phát toàn lực, không có khả năng giết được Thái hư tà ma. Thái hư tà ma khẳng định che giấu thực lực, thật sự là hắn rất lợi hại. Mục Vô Song nhíu mày hỏi, tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Thái hư tà ma một khi khôi phục thương thế, chúng ta liền nguy hiểm. Mục Vấn Tiên khẽ thở dài, không có cách, đây chính là Thái hư tà ma cường đại địa phương, chúng ta không có cách nào ngăn cản. Mục Vô Song cắn răng nói, tất nhiên chúng ta bất lực thay đổi, vậy liền không còn hắn, dù sao đã giết hắn, hắn liền tính sống cũng không có tác dụng gì. Không sai. Mục Thần Xuyên cũng đồng ý gật đầu. Tộc trưởng nói không sai, dù sao Thái hư tà ma cũng đã chết. Mục Vấn Tiên khẽ cười nói, Thái cổ long đế truyền thừa lực lượng, Mục Thần Xuyên đám người tự nhiên không bỏ được chắp tay nhường cho. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chỉ cần Thái hư tà ma chết rồi, bọn họ liền không cần lo lắng Thái hư tà ma trả thù. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, nơi xa sơn cốc bên trong, đột nhiên run lẩy bẩy, ngay sau đó liền nghe đến đinh thai nhức góc tiếng vang. Chương 658, Long đế thủ hộ giả. Chương 658, Long đế thủ hộ giả. Đây là thanh âm gì? Mục Thần Xuyên đám người nhộn nhịp nhíu mày, chợt theo tiếng nhìn, thần sắc đều là biến đổi. Tiếng nổ truyền đến, bóng ánh chói mắt tử sắc quang trụ ngút trời mà hàng, xuyên thẳng vân tiêu, bao phủ toàn bộ bảo hoàng sơn mạch. Tử sắc quang trụ bên trong, rõ ràng là một đầu vạn mét cự mãng, chính chiếm cứ trong sơn cốc gương trên không, thả ra từng đợt khiếp người yêu dị tử quang, khiến người dùng mình. Tê thấy rõ ràng cái kia khổng lồ vạn mét màu tím cự mãng thời khắc, mục ra tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là Thái cổ long đế thủ hộ giả. Mục Thần Xuyên kinh hãi nói, đầy mặt hoảng sợ. Long đế thủ hộ giả. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song gần như đồng thời nhíu mày, hiển nhiên không biết thủ hộ giả tồn tại. Thái hư tà ma vậy mà dẫn dắt đến long đế truyền thừa lực lượng, chẳng lẽ là muốn mượn long đế truyền thừa lực lượng thoát khốn? Mục Thần Xuyên nhíu mày suy đoán nói, hẳn là dạng này, nếu không Thái hư tà ma làm sao có thể nắm giữ long đế lực lượng? Hai vị khắc trưởng lão nhộn nhịp gật đầu đồng ý, đầy mặt lo lắng màu sắc. Thái cổ long đế truyền thừa lực lượng quá mức bá đạo cường hành, Mục Thần Xuyên tuy nói có khả năng hấp thu bộ phận lực lượng, nhưng muốn triệt để nắm giữ, vẫn như cũng cần thời gian dài dằng dặc. Mà bây giờ mục tộc sớm đã là kinh lịch bách chiến, thể xác tinh thần hệ bại thời điểm, dù cho Mục Thần Xuyên thân là tộc trưởng, cũng không tốt chỉ huy đông đảo đệ tử tiếp tục chinh chiến bốn phương. Việc cấp bách là quay về Bảo Hoàng Sơn mạch bên trong một tòa trụ sở, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, khai hoang ruộng tốt, trồng trọt linh dược, quét sạch xung quanh yêu ma. Thế nhưng, liền tại cái này mấu chốt thời điểm, lại có người thừa cơ làm loạn. Tộc trưởng, ngươi nhìn nơi đó. Mục tộc đóng quân doanh trướng bên ngoài trên đại thụ, mấy tên mục tộc thiếu niên chính nằm sấp ở trên những cây, hướng nơi xa nhìn quanh, trong đó một tên gầy yếu thanh niên bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Hắn chỉ địa phương chính là đóng tại mục tộc trụ sở phía nam hơn 30 dặm chỗ một tòa thôn xóm, trong thôn trang khói bếp lượn lờ, mơ hồ còn truyền đến từng trận mùi cơm chín. Mục Thần Xuyên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi xa thôn trại bên trong trên bầu trời nổi lơ lửng rất nhiều màu trắng đám mây, tầng mây trình viên hình phân bố, đem toàn bộ thôn xóm bao phủ đến chặt chẽ vô cùng. Dị tượng như thế làm người sợ hãi, Mục Thần Xuyên sầm mặt lại, đột cảm giác đến sự tỉnh sợ rằng muốn ra ngoài ý định. Đi, nhanh đi thôn xóm điều tra một phen. Mục Thần Xuyên không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo thủ hạ mấy tên mục tộc thiếu niên ngự kiếm phi hành tiến về thôn trang. Mục Thần Xuyên đám người mới vừa đuổi đến cửa thôn, liền phát giác trong thôn cảnh tượng rất là cổ quái. Nguyên bản yên tĩnh an lành thôn dân lại toàn bộ đều tụ tập tại nhà mình cổng sân nhỏ bên ngoài, ngước nhìn trên không mây trắng, ánh mắt tràn đầy thành kính, sùng bái màu sắc. Mà còn càng kỳ lạ chính là, bọn họ vậy mà không có nghe được mảy may ầm ĩ âm thanh, toàn bộ khu vực yên tĩnh vô cùng, thậm chí liền trùng kêu chim hót thanh âm đều khó mà nghe đến. Mà loại này quỷ dị tình huống, hiển nhiên không quá bình thường. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng sấm từ thiên khung bên trong nổ bể ra đến, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, một cỗ manh liệt luồng khí xoáy phong bạo nháy mắt càn quét toàn bộ thôn xóm, thổi cao đến người không mở ra được hai mắt. A. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, mấy trăm tên thôn dân bị mạnh mẽ cuồng phong thổi ngã xuống đất, ngã thành thịt nát. T. Cái này, làm sao sẽ biến thành dạng này? Mục Thần Xuyên hít sâu một hơi, nhịn không được kinh hô lên. Tộc trưởng, ngươi nhìn. Một tên thiếu niên chỉ vào trong thôn một chút phòng ốc, đầy mặt rung động. Mục Thần Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia nguyên bản kiến trúc tinh xảo, trang trí xa hoa gian phòng toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, biến thành phế tích. Mà hết thảy này họa đầu sổ bài, bất ngờ chính là những cái kia phiêu đãng ở giữa không trung màu trắng đám mây rộng. Chương 659, hôm nay nhất định phải đánh qua một trận. Chương 659, hôm nay nhất định phải đánh qua một trận. Mục Thần Xuyên sâu sâu hút một khẩu khí, đôi mắt nhắm lại nói, xem ra chúng ta hôm nay nhất định phải đánh qua một trận, không quản bọn họ là cái gì, tuyệt đối không thể để bọn họ tổn thương chúng ta thôn dân. Nói xong, Mục Thần Xuyên liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tay hắn cầm trường thương, giống như mũi tên, hướng về đám mây dày đặc nhất địa phương giết tới. Bảo vệ tộc trưởng. Sau lưng mấy tên thiếu niên tu sĩ cũng đồng thời liền xông ra ngoài, đi theo Mục Thần Xuyên cùng một chỗ hướng cái kia đám mây bảy công kích qua. Có thể là những cái kia mây trắng tựa hồ không hề đơn giản, làm bọn họ tới gần thời điểm, liền có từng đạo điện quang vô căn cứ chợt hiện, bổ xuống. Đôn đốt. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, điện tiềm lôi minh, lôi xả của vũ, từng đạo tia chớp màu bạc giống như cự mãng điên cuồng nhào xuống mà xuống, đem thôn dân phụ cận đổ ngược lại. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, huyết nhục văng tung tóe, cái này đến cái khác thôn dân tại thiểm điện phách trảm bên dưới biến thành cho bụi. Chết tiệt. Mục Thần Xuyên giận mắng một tiếng, lại lần nữa ra tốc hướng cái kia trong đám mây một cái điểm trắng đội vã đi. Tay hắn cầm trường thương, toàn thân kim quang chạy xuôi, giống như xuyên việt hư không thuấn di mà tới, hướng về màu trắng đám mây đâm tới. Kịch liệt tiếng va chạm đột nhiên vang vọng, kim sắc quang mang cùng chói mắt bạch mang đan vào dây dưa, bộc phát ra từng vòng nóng ánh lóa mắt ánh sáng. Cái kia màu trắng đám mây bị mạnh mẽ tập kích, tầng ngoài đột nhiên nở rộ mở từng sợi rực rỡ màu trắng hoa văn, phản phất trong nước gợn sóng khuyết tán ra. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc uy áp đột nhiên hàng lâm xuống, trấn áp tại Mục Thần Xuyên bọn người trên thân. Mục Thần Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể hung hăng run rẩy run một cái, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Hắn hai tên đồng bạn cũng là rên lên một tiếng thê thảm, khoe miệng chảy máu, kém chút rơi xuống dưới. May mắn bọn họ phản ứng mau lẹ, nắm lấy trường kiếm vững vàng rơi xuống đất, mới tránh cho rơi. Tộc trưởng, mấy bị Mục tộc thiếu niên thấy thế cực kỳ hoảng sợ, mau đỡ ở ta. Mục Thần Xuyên khó khăn mở miệng, lập tức vận công điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Chờ thoáng bình phục khí thế về sau, Mục Thần Xuyên lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt xuống bụng, khôi phục chân nguyên tiêu hao. Mặc dù vừa rồi hắn bị chấn thương, có thể so với những thôn dân khác tới nói, hắn tình huống đã rất không tệ. Dù sao, hắn tu luyện chính là đứng đầu cấp bậc võ kỹ thần một cọc, nội tình vượt xa người bình thường, tốc độ khôi phục cực nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở liền thông thả lại sức. Tộc trưởng, cuối cùng là vật gì cách làm, lại nắm giữ đáng sợ như vậy uy áp? Mấy tên khác tu sĩ nghi hoặc vật phần, nhộn nhịp hỏi. Bọn họ cũng đều biết, vừa rồi một kích kia Mục Thần Xuyên có thể là dùng hết toàn lực. Xem ra, chúng ta gặp gỡ phiền phức. Mục Thần Xuyên cau mày, trong mắt xuyên suốt ngưng trọng màu sắc, thấp nói. Hắn ngẩng đầu quan sát đến hướng trên đỉnh đầu những cái kia phiêu giật bước lên màu trắng mây mù, trong đầu thì nhớ lại vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên vân? Mục Thần Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên trừng lớn, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra nồng đậm rung động màu sắc. Tiên vân. Mấy bị Mục tộc thiếu niên đều là khẽ giật mình, bọn họ chưa hề 1.3 nghe nói qua bực này danh tự. Ân. Tiên vân chính là do thiên địa tự nhiên dựng dục ra kỳ chân dị thú. Mục Thần Xuyên gật đầu nói, nghe nói những này kỳ chân dị thú nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, một khi thả ra ngoài sẽ dẫn động thiên địa quy tắc, tạo thành thiên hai. Cái này sao có thể? Mấy tên thiếu niên lắc đầu thở dài, đầy mặt khó có thể tin bộ dạng. Chương 660, tướng mạo giữ tận dị thú. Chương 660, tướng mạo giữ tận dị thú. Không có gì không có khả năng, đây là từ ngàn năm nay các đại tông phái cao thủ đích thân nghiệm chứng kết quả. Mục Thần Xuyên thần sắc ngưng trọng nói, cái này sao lại có thể như thế đây? Trên thế giới làm sao có thể tồn tại lợi hại như vậy dị thú? Chẳng lẽ bọn họ là trong truyền thuyết long vượng? Mục Thần Xuyên bên cạnh thiếu nữ đôi mắt đẹp trợn thật lớn, đầy mặt khiếp sợ nói ra. Có lẽ vậy, tóm lại, chúng ta hiện tại không thích hợp trêu chọc bọn họ. Mục Thần Xuyên khẽ than xua tay, nói xong, lập tức nhún người nhảy lên, chuẩn bị rút lui. Tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy chạy mất sao? Chúng ta không quản thôn dân chết sống. Đúng vậy a, bọn họ đều là ta không sáu bọn họ tộc nhân a. Mấy tên mục tộc thiếu niên nhộn nhịp khuyên bảo, bọn họ đều rất báng giận, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tộc trưởng Minh Sáng có thể cứu thôn dân, lại lựa chọn thoát đi, đúng là bất trí. Ai, chuyện này không có đơn giản như vậy, chúng ta căn bản đấu không lại bọn họ. Mục Thần Xuyên thở dài một tiếng. Đáng ghét. Vậy chúng ta liền mặc cho bọn họ tàn sát tộc nhân của chúng ta. Ta quyết định, cho dù dùng hết tính mệnh, cũng phải đem bọn họ đuổi ra ngoài. Một tên thiếu niên mặt đỏ cổ thô nói ra. Liền tính dùng hết tính mệnh, cũng không thay đổi được cái này hiện thực tàn khốc. Mục Thần Xuyên khổ sở nói, trong mắt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Tựa như bọn họ nói, thôn dân đều là kẻ yếu, căn bản không có tư cách cùng bực này dị thú tranh đoạt sinh cơ. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn họ tàn phá bừa bãi. Mấy tên thiếu niên vội la lên. Đương nhiên không được. Mục Thần Xuyên cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta mặc dù đánh không lại bọn họ, nhưng chúng ta còn có thể trì hoãn, chỉ cần chống nổi 5 canh giờ, viện quân liền sẽ đến lúc đó. Hắn nói được nửa câu liền đình chỉ, bởi vì đúng lúc này, hắn phát hiện một đạo hắc ảnh đột nhiên vạch qua chân trời, trực tiếp xông vào những cái kia màu trắng mây mù bên trong. Người nào? Đứng lại cho ta. Mục Thần Xuyên sắc mặt đột biến, gầm thét lên tiếng. Đáng tiếc, bóng đen kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền chui vào đám mây bên trong không thấy tăm hơi. Mọi người thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra lo nghĩ màu sắc. Đạo hắc ảnh kia là ai? Làm sao dám tự tiện xông vào cấm kỵ chi địa? Mọi người nghi hoặc không hiểu, trong lòng dâng lên mãnh liệt lo lắng. Mục Thần Xuyên hai đầu lông mày lóe ra u ám màu sắc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia mảnh mây mù. Giờ phút này, đoàn kia mây mù bên trong mơ hồ truyền đến từng trận tiếng giống, mơ hồ có thể thấy được một cái màu đen quái vật hình người. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Mục Thần Xuyên trầm giọng nói, song quyền nắm chặt. Tộc trưởng, ngươi nhìn. Lúc này, bên cạnh một tên thiếu niên bỗng nhiên chỉ vào thiên khung kinh ngạc nói. Ân. Mục Thần Xuyên nghe vậy nhìn lại, chợt sắc mặt đại biến. Trời ạ! Mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy nguyên bản sáng sủa bầu trời xanh thẳm bên trên đột nhiên thay đổi đến đen như mực, mây đen cuộn, che chắn thái dương cùng mặt trăng quang huy. Một tia quỷ bí màu đen mây mù từ bốn phía tụ đến, không ngừng tràn vào đám mây bên trong, làm cho này đám mây càng lúc càng kịch liệt, dần dần bao trùm xung quanh trong phạm vi trăm thước bầu trời. Mà còn đám mây bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng trận khiến người sợ hãi gào thét thanh âm. Giống. Đột ngột, một đạo gào thét thảm thiết tiếng vang triệt bát phương. Ngay sau đó, một đạo cao mấy trượng khủng bố thân thể bỗng nhiên xông phá tầng mây, mang theo ngập trời sóng khí lao xuống mà đến. Cái kia khủng bố thân thể mỗi bước ra một bước, mặt đất liền đung đưa kịch liệt một phen. Qua trong giây lát, nó liền lướt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái kia rõ ràng là một tôn hình thể khổng lồ, tướng mạo dữ tợn dị thú. Chương 661, chính diện giao chiến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 661, chính diện giao chiến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bề ngoài của hắn có màu đen, phần lưng che kín lân giáp, cái đuôi như roi sắt, tỏa ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi là nó cái kia một đôi tinh hồng cự nhãn, tràn ngập băng lãnh khí tức khát máu, khiến người khắp cả người phát lạnh. Cái này, đây là quái vật gì? Mọi người lòng tràn đầy hoảng sợ, một bộ gặp quỷ dáng dấp, đôi mắt chỗ sâu toát ra vô cùng sợ hãi rợn rỡ. Chết tiệt, mau lui lại. Mục Thần Xuyên quát lên một tiếng lớn, thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng phía sau điên cuồng rút lui. Ba tên mục tộc thanh niên cũng không chút do dự, hướng về bốn phương tám hướng chạy vội mà đi. Giống. Cái kia dị thú phát ra gầm lên giận dữ, lập tức đột nhiên ra tốc đuổi theo. Nó toàn thân tỏa ra hung hãn vô song khí tức, khiến người cảm giác được ngạt thở. Mục Thần Xuyên đám người sớm đã thoát đi ngoài mấy chục thước, nhưng mà cái kia dị thú cũng không dừng lại, vẫn như cũ theo sát mà đến, hiển nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Thấy thế, Mục Thần Xuyên sắc mặt âm trầm giống như nước, vội vàng thúc giục nói, "Nhanh, lại hướng sâu trong thung lũng chạy, chỗ ấy có một tòa bệ đá, leo lên bệ đá, chúng ta liền an toàn được." Mấy tên thiếu niên nhộn nhịp đáp ứng, sau đó ra tốc lao nhanh. Cái kia dị thú theo sát phía sau, tốc độ nhanh như tật điện, đảo mắt liền vọt tới mọi người phụ cận. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, nó đột nhiên há mồm phát ra một cái gào thét, cuồn cuộn sóng âm giống như hồng trung đại lữ, cuồn cuộn hư không, đinh thai nhức óc. Trong chốc lát, kinh khủng sóng âm càn quét ra, chấn động đến mọi người miệng phun máu tươi. Phúc. Mục Thần Xuyên càng là thụ thương nghiêm trọng, há mồm phun ra hai cỗ ân hồng chói mắt tinh huyết. Nhanh, mau trốn. Mục Thần Xuyên hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía trước chạy như bay. Đông đảo mục thị tộc nhân vẫn chưa hết sợ hãi, cuống quýt thay đổi thân hình, tiếp tục bỏ mạng chạy trốn. Cái này dị thú thực lực quá khủng bố, chỉ dựa vào sóng âm chi uy, liền suýt nữa để bọn họ mất mạng. Nếu như chính diện giao chiến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành! Dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn hung hăng va chạm trên mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Chỉ một thoáng, toàn bộ địa vực run lẩy bẩy, từng khối đá lớn bị hất bay. Ngao giống! Dị thú phát ra một trận như dã thu âm u hí, tinh hồng hai mắt nổi lên lạnh lẽo huyết mang, phảng phất muốn nuốt sống người ta. Nó lại đuổi theo tới. Sao? Làm sao bây giờ nha? Chúng ta căn bản không có khả năng đánh bại nó. Mọi người khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, dọa đến run lẩy bẩy. Tộc trưởng! Mọi người đồng loạt nhìn hướng Mục Thần Xuyên. Đừng gọi ta tộc trưởng. Mục Thần Xuyên mặt như màu đất, đổ mồ hôi chán, ngựa khí thoáng phát run. Tộc trưởng, ngài là mục gia duy nhất cường giả, trừ ngài bên ngoài, chúng ta không biết còn có thể dựa vào người nào. Một vị thiếu niên vẻ mặt cầu xin nói. Mục Thần Xuyên lắc đầu thở dài nói, các ngươi không hiểu, liền tính tất cả chúng ta kết hợp, cũng không thể nào là đối thủ của nó khoa trương. Nhưng chúng ta thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Một vị thiếu niên bi thống hỏi, đáy lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Yên tâm đi, có tộc trưởng tại, chúng ta không chết được. Một tên thiếu niên vô bờ vai của hắn an ủi. Mục Thần Xuyên ngưng trọng nói, hiện tại muốn trốn đã không kịp, kế sách hiện thời chính là liều mạng một lần. Liều mạng một lần. Nghe đến Mục Thần Xuyên nói như vậy, tất cả mọi người sử sốt. Giống. Dị thú ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tinh hồng đồng tử xuyên xuất ra vô tình sát ý xuất sinh, an ta một kiếm. Mục Thần Xuyên lửa giận công tâm, huy kiếm chém ra, bóng ánh kim quang nở rộ, hóa thành một đạo màu vàng lưỡi kiếm chém vào mà đi. Chương 662, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 662, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một loạt sau, lưỡi kiếm xé rách hư không, mang theo thế tội khô lạc hủ phi chạm mà tới. Nhưng mà, đối mặt cái này bá đạo lăng trải qua công kích, dị thú không chút nào mảnh, chỉ thấy nó chậm rãi đưa ra chân phải, hời hợt bắt lấy lưỡi kiếm. Cái gì? Vậy mà đồ tay chặn Mục Thần Xuyên lưỡi kiếm, quá đáng sợ. Một vị mục tộc thanh niên hoảng sợ nói.
Giống.
Dị thú gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vung vẩy cánh tay, đem lưới kiếm đẩy lùi đi ra, đồng thời chân trái hung hăng quét về phía Mục Thần Xuyên, tốc độ vô cùng tấn mãnh. Mục Thần Xuyên hoảng hốt, lập tức rút đao chống cự, nhưng bị to lớn phản chấn lực lượng đẩy lui xa mấy chục thước. Dị thú thực lực rất khủng bố, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mục Thần Xuyên ổn định bước chân, sắc mặt trắng bệnh vô huyết, khí tức hỗn loạn, khóe miệng còn mang theo một vệt vết máu. Vẹn vẹn một chiêu va chạm, hắn liền đã gặp phải thương tích, có thể thấy được cái kia 827 chỉ dị thú khủng bố cỡ nào. Không nghĩ tới tu vi của nó tổng cộng đến tiên vương cảnh giới, mà còn nhục thân lực phòng ngự kinh người. Mục Thần Xuyên cau mày, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng màu sắc. "Tộc trưởng, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đánh bại cái này xuất sinh?" Một vị thanh niên cấp thiết hỏi, trên trán chảy ra đầu kéo dài mồ hôi lạnh. Vừa rồi cùng hắn cứng rắn đụng cái kia một chảo kém chút đem hắn tươi sống bóp nát, bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. "Không được, lại tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chỉ chết đến càng lúc càng nhanh." Mục Thần Xuyên nhíu mày nói. "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể ngồi chờ chết ta." Một người khác đội vàng sao động hỏi. "Các ngươi rút lui trước, ta ngăn lại nó." Mục Thần Xuyên cắn răng phẫn nộ quát. "Tộc trưởng!" Mấy người kinh hô lên. "Các ngươi đừng quên, các ngươi là Mục gia tử đệ, bảo vệ tộc quần trách nhiệm, từ ta phụ trách." "Đi mau." Mục Thần Xuyên giận dữ hét. "Tộc trưởng, ngươi..." Những người kia muốn nói lại thôi, đầy mặt không cam lòng màu sắc, có thể bọn họ cũng đều biết lưu lại sẽ chỉ trở thành vương hữu. "Đi, không cần quản ta." Mục Thần Xuyên quát to, sắc mặt biến đến 10 phần kiên quyết. "Nhanh, đi mau." Mục thị tộc nhân quyết định thật nhanh, nhộn nhịp bước ra lui lại, không dám lưu lại một lát. Nhìn thấy Mục Thần Xuyên chuẩn bị lẻ loi một mình nên địch, Mục Vô Song lập tức lo lắng, con mắt xinh đẹp lóe ra bóng ánh nước mắt. "Hừ, muốn chạy? Không có cửa đâu." Mục Thần Xuyên gầm thét một tiếng, chợt nắm chặt trường kiếm hướng dị thú bắt tới. Trong chớp mắt, Mục Thần Xuyên cùng dị thú kịch liệt chém giết, trang diện 10 phần mãnh liệt, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Tuy nói Mục Thần Xuyên chính là hàng thật giá thật tiên vương cảnh hậu kỳ, nhưng đối mặt cái này kinh khủng dị thú, lại căn bản không làm gì được. "Vành đông." Mục Thần Xuyên cùng dị thú dây dưa sau một lát, trực tiếp bị một trưởng vô rơi xuống đất, nện ra một cái trăm trượng cái hố. Khu khu cụ. Mục Thần Xuyên từ cái hố bò ra ngoài, trong miệng tràn ra một sợi tơ máu. Cái này dị thú nắm giữ có thể nói kinh khủng phong ngự, cho dù là đồng cấp tiên nhân cũng không dám chính diện cùng hắn giao phong, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, đội vàng huy kiếm ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn chói tai âm thanh xé gió đột nhiên đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đinh. Binh khí chạm vào nhau, truyền ra thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm. Mục Thần Xuyên chỉ cảm thấy gan bàn tay kịch liệt đau nhức chết lặng, suýt nữa mất đi cảm giác. "Giống." Một tiếng ngang ngược gầm thét đột nhiên vang lên. Mục Thần Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, trong lòng mắng thầm, chết tiệt xuất sinh, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 663, trước tìm địa phương an toàn chữa thương. Chương 663, trước tìm địa phương an toàn chữa thương. Mục Thần Xuyên ra sức ngăn cản, thân thể bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Dị thu thực lực mạnh mẽ phi thường, Mục Thần Xuyên căn bản không phải đối thủ. "Mục tộc trưởng, chúng ta mau bỏ đi đi." "Lại không đi, liền không còn kịp rồi." Một vị thanh niên vội vàng hô. "Không được, ta nếu là đi, các ngươi làm sao bây giờ? Chẳng phải là đều sẽ chết ở chỗ này?" Mục Thần Xuyên quát to, khuôn mặt che kín kiên nghị màu sắc. "Chúng ta không muốn chết ta, van ngươi, mau dẫn chúng ta rời đi nơi này đi." Mọi người nhộn nhịp cầu khẩn. Bọn họ tình muốn chết, cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. "Xuất sinh, ngươi mơ tưởng tổn thương chúng ta tộc nhân, có gan liền đến giết ta." Mục Thần Xuyên giống giận, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, giống như ác ma đồng dạng, khiến người lạnh mình. Dị thú hung tính quá độ, điên cuồng gào thét một bộ thể không bỏ qua dáng dấp. Dị thú không để ý tới Mục Thần Xuyên, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn xé đi qua, hung tàn vô cùng. Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng trốn tránh, nhưng mà dị thú tốc độ càng nhanh, đảo mắt đuổi theo. "Nguy rồi, chẳng lẽ ta Mục Thần Xuyên hôm nay thật muốn chết tại cái này sao?" Mục Thần Xuyên tuyệt vọng tự nói, cảm nhận được tử vong tới gần, nội tâm tràn đầy hối hận. Nếu là sớm biết dị thú mạnh mẽ như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không theo dõi tới chịu chết. Mục Thần Xuyên trong lòng vô cùng chán nản cùng hối hận, lúc này hắn đã không đường có thể trốn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đột ngột, một mũi tên đen mang theo xuyên qua thiên địa chi thế, phá toái hư không nổ bắn ra mà đến, những nơi đi qua, không gian đều là vỡ nát. Hắc tiễn uy thế 10 phần đáng sợ, phảng phất đem thiên địa đều phá hủy. Dị thú không có chút nào phát giác, hắc tiễn chớp mắt đã tới, sau đó liền nghe đến hai đạo chập đụng, máu tươi phun ra. Một tiễn xuyên thủng dị thú đầu, một tiễn cắm vào lòng đất, đem đóng đinh. Mục Thần Xuyên sửng sốt rất lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần. "Người nào? Là ai cứu ta?" Mục Thần Xuyên khắp nơi quan sát, nhưng chưa từng phát hiện bất luận bóng người nào. Chỉ chốc lát sau, một tên dáng người thẳng tắp, tư thế hiên ngang nữ tiên chậm rãi đi tới. Chính là Mục tộc Thiên Kiêu, Mục Vân Tiên. "Hỏi tiên, là ngươi đã cứu ta phải không?" Mục Thần Xuyên vạn phần hưng phấn. "Ân, tộc trưởng." Mục Vân Tiên khẽ gật đầu. Nhìn xem Mục Thần Xuyên thương lão lang bại dáng dấp, Mục Vân Tiên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng, nói: "Tộc trưởng, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì, chỉ là nhận chút da ngoại thường, may mắn hỏi tiên kịp thời chạy tới." Mục Thần Xuyên cao hứng cười nói: "Chúng ta trước tìm địa phương an toàn chữa thương, nơi này quá nguy hiểm." Mục Vân Tiên quan tâm nói. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu. Mục Vân Tiên đỡ Mục Thần Xuyên, hai người bước nhanh hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Trên sơn cốc trống không, một đạo bóng ánh kim quang phá không mà ra, nháy mắt biến mất tại cuối chân trời. Vành trướng mênh mông khí thế bao phủ cả tòa sân mạch. Mà Mục trong tộc trận pháp sư cũng chuẩn bị sớm, tại tộc địa bệnh ra tụ linh đại trận, đồng thời đem trận pháp thôi động đến cực hạn. Tụ linh đại trận khởi động, bàng bạc nguyên khí liên tục không ngừng mà tới, Mục tộc trên không mây đen cuộn, giống như tận thế giáng lâm. Mà Mục tộc trên dưới vui mừng hớn hở, cung nên linh khí trên trời rơi xuống. Mục Thân Xuyên, Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song là Mục tộc ba đại tiên vương, tu vi cao nhất, thực lực tối cường, bởi vậy thu hoạch được đặc quyền. Tụ linh đại trận tác dụng phạm vi cực lớn, bao trùm mấy chục km bên trong khu vực, làm cho xung quanh mấy trăm km phạm vi bên trong tu giả cùng yêu thú được ích lợi không nhỏ. Tụ linh đại trận hiệu quả, xa so với đan dược còn muốn cường đại. Một viên màu đỏ rực thạch châu lơ lửng tại hư không, và bắn ra vạn trượng hồng mang, chiếu sáng đêm đen như mực trống không chiều. Chương 664, luyện chế xích diễm châu cuối cùng thành công. Chương 664, luyện chế xích diễm châu cuối cùng thành công. Ha ha, ta luyện chế xích diễm châu cuối cùng thành công. Mục Thần Xuyên kích động cười to nói, đầy mặt vui mừng màu sắc. Đây là ta khoảng thời gian này tân khổ lao động kết quả, ta rất hài lòng. Hắn cao hứng cười nói. Xích diễm châu tỏa ra hào quang chói mắt, đồng thời thả ra cường đại sóng nhiệt, xung quanh hư không cấp tốc bắt đầu bập bẹo. Xích diễm châu uy lực quả nhiên đủ mạnh, có thể đốt cháy hư không. Mục Vô Song nhiều lần là cả kinh nói, đầy niệm phấn chấn cùng vui vẻ. Nàng cũng luyện chế ra xích diễm châu, bất quá phẩm cấp khá thấp, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần siêng năng luyện tập, nhất định có thể tăng lên phẩm chất, đạt tới cùng xích diễm châu sánh ngang trình độ. Có xích diễm châu, lực chiến đấu của ta có thể tăng lên gấp đôi nhiều. Mục Vấn Tiên cười nói, hỏi tiên luyện kỹ thuật, càng ngày càng tinh xảo. Mục Thần Xuyên tan thưởng nói, phi thường hài lòng. Tộc trưởng quá khen. Mục Vấn Tiên khiêm tốn nói, lập tức ánh mắt nhìn hướng một phương hướng khác, nhẹ giọng thở dài nói, bất quá, chắc hẳn Vô Song muội muội luyện khí thuật cũng không kém bao nhiêu. Hỏi tiên tỷ, đừng suy nghĩ, chờ chúng ta mạnh lên, lại đem huynh đệ tiếp về đến là được rồi. Mục Vô Song đội vàng khuyên giải nói, sợ hãi Mục Vấn Tiên lại sẽ rơi vào đau buồn bên trong. Đúng a? Hỏi tiên, chúng ta Mục tộc mới là người chân chính quê quán, vấn định là chúng ta Mục tộc tử đệ, không sớm thì muộn muốn về nhà. Mục Thần Xuyên phụ họa cười nói, đồng dạng hy vọng Mục Vấn Tiên quên quá khứ đau đớn. Mục Vấn Tiên khẽ gật đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Âm âm liền tại Mục Vấn Tiên mới vừa thu thập tâm tình thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm âm thanh đột nhiên truyền đến, ngay sau đó liền gặp một viên to lớn hỏa cầu từ trời rơi xuống, quay một cái nện ở Mục tộc sơn trang trước cửa. Không tốt. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng liền xông ra ngoài. Mục tộc trên dưới cũng đều nhộn nhịp bị bừng tỉnh, nhộn nhịp chạy ra xem xét tình huống. Mục Vấn Tiên bọn họ lập tức thi triển phòng ngự kết giới ngăn cản được kinh khủng liệt hỏa. Bất quá, làm bọn họ thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, cũng nhịn không được ngược lại hút vài hơi khí lạnh. Chỉ thấy đó là một tôn hình thể khổng lồ dị thú thi thể, toàn thân thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, nhìn thấy mà giật mình. Đây là quái vật gì? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Mục Vấn Tiên cau mày nói, hẳn là yêu thú, hơn nữa còn là tiên vương cấp bậc. Mục Thần Xuyên ngưng trọng nói, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm thân ảnh của địch nhân. Mục Vấn Tiên liễu mi nhíu chặt, trầm giọng nói, nó là từ không trung rơi xuống, địch nhân nhất định giấu ở phụ cận. Hỏi tiên nói không sai, địch nhân khẳng định ẩn nấp tại phụ cận. Mục Vô Song chỉnh trọng gật đầu. Bạch, một cỗ lạnh lẽo túc sát chi khí bỗng nhiên lan tràn tới, để mọi người toàn thân lông tơ nổi lên. Mục Vấn Tiên biến sắc, quắc, người nào? Cút ra đây cho ta. Ha ha, đã các ngươi muốn tìm cái chết, bạn kia quân liền thành toàn các ngươi. Âm lãnh tà ác tiếng cười truyền khắp ra. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy mười mấy thân ảnh trống rông xuất hiện. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Một vị mục tộc nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn họ là yêu ma. Mục Vô Song kinh hô lên. Yêu ma? Nghe vậy, Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên sắc mặt 0.4 đồng thời đại biến. Các ngươi là ai? Mục Thần Xuyên cảnh giác nhìn chằm chằm người đến. Các ngươi là mục tộc người? Cầm đầu thanh niên nam tử lạnh lẽo hỏi, đôi mắt lộ ra hung ác màu sắc, khiến người cảm thấy không hiểu cảm giác các bách. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói, tại hạ Mục Thần Xuyên, không biết các hạ là. Mục Vô Song cả giận nói, các ngươi đám này hèn hạ vô sỉ xuất sinh, lại dám đánh lén chúng ta. Chương 665, ngũ trảo kim văn hổ thực lực quá mạnh. Chương 665, ngũ trảo kim văn hổ thực lực quá mạnh. Hừ. Thanh niên cầm đầu lãnh ngạo nói, cái này gọi binh bất thiếu trá. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn nương nhờ vào chúng ta, nếu không tối nay liền tiêu diệt các ngươi. Mục Thần Xuyên trầm giọng nói, các hạ nghi chiếm đoạt ta mục tộc. Ha ha. Thanh niên cầm đầu tàn phá bừa bãi cười ha ha, các ngươi mục tộc hiện tại là trong tay chúng ta sâu kiến, mạng của các ngươi vận trưởng nắm tại trong tay chúng ta. Chúng ta nói cái gì chính là cái đó. Bất quá các ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, nhưng tự gánh lấy hậu quả, các ngươi sẽ không nguyện ý gánh chịu. Nói xong, thanh niên cầm đầu dẫn theo 7-8 cái người áo đen bay lượn đi ra, chạy thẳng tới Bảo Hoàng Sơn mạch mà đi. Tộc trưởng, những xuất sinh này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đoạt lấy chúng ta 06 cổ hồn thạch hầm mộ? Hừ, chúng ta mục tộc mặc dù xa xút, nhưng há lại bọn họ có thể khi dễ. Chúng ta cùng đi lên xem một chút. Mục tộc trên dưới đều là giận. Mục Thần Xuyên sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Hiu hiu hiu. Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên đám người như thiểm điện đuổi theo, chớp mắt liền đã biến mất tại màn đêm phía dưới. Bảo Hoàng Sơn mạch chỗ sâu, mấy chục cái sơn động bên trong, mấy trăm vị cổ tộc tử đệ xếp bằng ở sơn động bên trong, tĩnh tu dưỡng thương. Sơn động bên trong người tu vi đều không yếu, ít nhất đều có chân tiên tầng thứ. Nếu là đổi lại bình thường, cỗ này lực lượng là đủ quét ngang từng cái chủng tộc. Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại luân lạc tới thê thảm như thế tình trạng, thậm chí còn gặp phải đánh lén, có thể nói bi kịch đến cực điểm. Hỗn đản, rốt cuộc là ai ám toán chúng ta? Trong sơn động, một vị lão giả cắn răng giận mắng, là ai làm? sẽ có một ngày muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc chúng ta bây giờ thương thế nghiêm trọng, căn bản đánh không thắng đối phương. Ta xem bọn hắn cũng không giống là Phong Vân Điện người, có lẽ là cửu gia của chúng ta. Mấy trăm vị cổ tộc tử đệ đều là đầy ngập lửa giận, hận không thể đem hung thủ ngàn đao băm thây, nghiền xương thành tro. Tộc trưởng, bọn họ vào cổ hồn thạch mạch khoáng. Chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này, một vị cổ tộc nam tử vội vàng đi tới. Nghe được câu này, sơn động bên trong, sắc mặt của mọi người nháy mắt âm trầm đến cực hạn, ngập trời phẫn nộ bạo phát đi ra. Lẽ nào lại như vậy? Thế mà thừa dịp chúng ta chữa thương thời điểm công kích chúng ta, quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Một vị cổ tộc nam tử cắn răng nghiến lợi gào thét. Cổ hồn thạch mạch khoáng chính là bọn họ dựa vào tu luyện tài nguyên, tuyệt không xảy ra chuyện gì. Sau một lát, hơn 10 vị cổ tộc tử đệ thần tốc rời đi sơn động, hướng về cổ hồn thạch mạch khoáng lao nhanh đi qua. Cổ hồn thạch mạch khoáng chỗ sâu, giống một đạo chói tai tiếng hổ gầm vang vọng bầu trời đêm, giống như lôi minh đồng dạng nổ vang ra tới. Một đầu cự viên xông phá sơn động mà đến, hung tàn ngang ngược ánh mắt quét về phía Mục Vấn Tiên đám người, khát máu sát khí cùng lửa giận tràn ngập toàn bộ sân gốc. Thiên vương cảnh yêu thú. Mục Thần Xuyên sâu cao mày, ngưng trọng nói, đây là một đầu ngũ trảo 667 kim văn hổ. Ngũ trảo kim văn hổ. Tất cả mọi người bị dọa phát sợ. Hoàng bét, là ngũ trảo kim văn hổ. Bọn họ đến báo thủ. Mục Vấn Tiên gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Tộc trưởng, chúng ta trước tránh né đi. Mục Vô Song bối rối nói. Tộc trưởng, chúng ta mau chạy đi. Còn lại cổ tộc tử đệ nhộn nhịp hoảng sợ nói. Trốn. Mục Thần Xuyên cười lạnh lắc đầu, lạnh lẽo nói, chúng ta Mục tộc mặc dù xa xút, nhưng cũng không phải tùy ý làm thịt cừu non, huống chi nơi này là chúng ta Mục tộc tổ tông lưu lại cơ nghiệp, há có thể chấp tay nhường cho. Những này ngũ trảo kim văn hổ thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó. Mục Vấn Tiên thấp giọng nói. Chương 666, thề cùng Mục tộc cùng tồn vong. Chương 666, thề cùng Mục tộc cùng tồn vong. Mục tộc tử đệ nghe lệnh. Mục Thần Xuyên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, uy vũ ba khí, tràn đầy tự tin. Tộc trưởng xin phân phó. Đông đảo Mục tộc tử đệ nhộn nhịp cung kính hô, sĩ khí tăng gọn. Thề cùng Mục tộc cùng tồn vong. Mục Thần Xuyên giận dữ hét, khoe mắt tầm ướt. Thề cùng Mục tộc cùng tồn vong. Mấy trăm vị Mục tộc tử đệ cùng kêu lên hò hét. Nhìn thấy Mục Thần Xuyên cùng Mục Vấn Tiên đám người kiên quyết mà kiên nghị ánh mắt, Mục Vô Song chờ Mục tộc tử đệ trong lòng cảm động không thôi. Mục tộc tử đệ nhộn nhịp thôi động nguyên lực, điên cuồng thôi động trận pháp lực lượng. Mục Thần Xuyên đám người đều là Mục tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, trận pháp tạo nghệ khá cao, bởi vậy bố trí trận pháp phi thường cường đại. Mênh mông hùng hậu khí tức tràn ngập ra, trận pháp lực lượng nháy mắt tăng lên mấy lần, có ánh quang mang chói mắt nổ bắn ra mà ra, giống như một vòng rượu nhật chiếu sáng cả hẻm núi. Ầm ầm. Làm hào quang chói sáng bao phủ hẻm núi một sát na kia, thủy thiên diệt địa lực lượng trong khoảnh khắc càn quét ra, hư không mãnh liệt chấn động đến núi rừng run rẩy. Tốt cường đại lực lượng ba động. Chính tiến về cổ hồn thạch mạch khoáng những cái kia cổ tộc tử đệ đều đã bị kinh động, đột nhịp dừng bước lại. Đây là trận pháp lực lượng. Mục tộc trận pháp sư. Cái kia thanh niên cầm đầu cao mày nói, Mục tộc lại có dạng này trận pháp sư. Một vị thanh niên áo bào đen hơi giật mình, chợt lộ ra dữ tợn cười lạnh, nói, mặc kệ bọn hắn là ai, tất nhiên đi tới địa bàn của chúng ta, mơ tưởng còn sống rời đi. Ta ngược lại muốn xem bọn họ đến tột cùng là ai phái tới. Một vị khác thanh niên áo bào đen lạnh lẽo nói, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Mấy chục đạo màu đen lưu quang như thiểm điện từ cổ hồn thạch mạch khoáng chạy nhanh đến, đảo mắt đến Mục Vấn Tiên bọn họ vị trí khu vực. Mục tộc tử đệ, theo ta giết. Mục Thần Xuyên rống to một tiếng, cái thứ nhất lao ra sơn động. Mục Vấn Tiên cũng đi theo liền xông ra ngoài, Mục tộc tử đệ cũng không chút do dự đi theo. Mục tộc, chịu chết đi. Thanh niên cầm đầu hung thần gầm thét, vung vậy cự truy đập tới. Một tiếng vang trầm bên dưới, Mục Thần Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi vào trong hố sâu, kém chút đã hôn mê. Tộc trưởng, tộc trưởng. Mục tộc tử đệ sốt ruột giống to, liền vội vàng đem Mục Thần Xuyên dịu dắt đứng lên, ân cần hỏi han, tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Mục Thần Xuyên, cổ tộc thanh niên giận dữ, cho ta cầm xuống Mục Thần Xuyên. Mấy chục đạo bóng đen như thiểm điện đánh tới, mỗi một người phát ra khí tức, đều so Mục Thần Xuyên càng khủng bố hơn. Không hổ là cổ tộc tu sĩ. Mục Thần Xuyên nhịn đau đứng lên, khuôn mặt âm trầm vô cùng. Liều mạng. Mục Vấn Tiên cắn răng cả giận nói, liền xem như chết, ta cũng muốn ngăn chặn bọn họ. Mục Thần Xuyên, chịu chết đi. Phốc phốc. Hai vị thanh niên mặc áo đen đồng thời thi triển kiếm kỹ chém tới. Vô cùng sắc bén kiếm khí xé rách hư không chém vào mà xuống, mang theo bài sơn hải đảo lực lượng, muốn đem Mục Thần Xuyên ép thành bánh thịt cùng. Mục Thần Xuyên toàn lực thôi động công pháp cùng chiến đấu kỹ xảo, dốc hết toàn lực nên đón. Nhưng mà, vẹn vẹn ba chiêu về sau, liền lần thứ hai thổ huyết lăn lộn đi ra. Đây chính là Mục tộc trưởng sao? Thật là phế vật. Thanh niên cầm đầu trêu tức cười lạnh nói, "Tộc trưởng." Mục Vấn Tiên kinh hô lên. Mục Thần Xuyên lau đi khóe miệng máu tươi, lắc đầu cười khổ nói, "Không nghĩ tới ta thân là tộc trưởng lại như thế bất đắc." Mục Vấn Tiên phẫn nộ nói, "Các ngươi cổ tộc khinh người quá đáng." "Hừ." Các ngươi tranh đoạt chúng ta cổ tộc cổ hồn thạch, còn dám nói chúng ta khinh người quá đáng." Thanh niên mặc áo đen lạnh lẽo nói, ngoan ngoãn giao ra cổ hồn thạch mạch khoáng, nếu không hôm nay liền giết Mục tộc. Chương 667, cổ hồn thạch mạch khoáng có nguy hiểm. Chương 667, cổ hồn thạch mạch khoáng có nguy hiểm. Ha ha. Mục Vấn Tiên đột nhiên cười ha hả, khinh bị nói, "Cổ tộc tử đệ, các ngươi khó tránh quá phép lối. Chẳng lẽ các ngươi quên lúc trước bị chúng ta Mục tộc trấn áp phải có nhiều chật vật sao?" Cổ tộc thanh niên cầm đầu khuôn mặt lập tức dữ tợn, lạnh lẽo nói, "Mục Vấn Tiên, đừng nghĩ đến đám các ngươi Mục tộc có khả năng tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống, các ngươi sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Chúng ta sẽ sợ ngươi sao?" các ngươi có bản lãnh gì liền sử dụng ra đến, nhìn cuối cùng người nào mới sẽ bị diệt vong. Mục Vấn Tiên phẫn nộ quát, một bộ đánh bạc mệnh dáng dấp, tự tìm cái chết. Cổ tộc thanh niên giận dữ, hung ác vô tình nhào về phía Mục Vấn Tiên, kinh khủng lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, uy thế ngập trời. Ông ngong. Liên tại cổ tộc thanh niên đến gần ngay mắt, Mục Vấn Tiên đột nhiên kết động tay 327 quyết, tế đàn xung quanh một tòa trận đài đột ngột lơ lửng mà lên, tỏa ra hóng ánh lam quang. Mở trận. Mục Vấn Tiên lập tức phẫn nộ quát, một khối lại một khối cổ hồn thạch bay lượn mà đến, thần tốc tổ hợp, biến thành một tôn quái vật khổng lồ. Đây là một cái khổng lồ trận đồ. Hống hống hống. Trận đồ tạo thành máy mắt, một cỗ cực đoan kinh khủng hung hãn khí tức tuôn trào ra, chấn động bốn phương núi rừng, bừng tỉnh trong hẻm núi cổ linh khỉ. Cổ linh khỉ nóng nảy tiếng giống giận dữ truyền khắp xung quanh mấy ngàn trượng phạm vi. Cổ hồn thạch mạch khoáng có nguy hiểm. Cháy mau. Cổ tộc tử đệ hét lớn. Trong hạp cốc, từng cái hung hãn vô cùng cổ linh khỉ bò ra. Cổ hồn thạch mạch khoáng có cổ linh khỉ thủ hộ, Mục Vấn Tiên cũng không định đem cổ hồn thạch đưa ra ngoài, ngược lại tính toán mượn nhờ cổ hồn thạch tiêu hao địch nhân. Một đám cổ linh khỉ điên cuồng công kích, nhưng lại không làm gì được những cái kia cổ tộc tử đệ, căn bản ngăn cản không được bọn họ bước chân. Xuất sinh chết tiệt. Cổ tộc thủ lĩnh nổi giận mắng, trong lòng cực kỳ bất khuất. Tộc trưởng, chúng ta đi. Mục Vấn Tiên quát to. Hơn 10 vị mục tộc tử đệ điên cuồng công kích, đánh đến những cái kia cổ linh khỉ kêu thảm không ngừng. Cản bọn họ lại. Cổ tộc thiên tiêu Lý Phỉ Phỉ giận dữ hét. Kịch liệt chém giết bạo phát đi ra, hơn 10 vị mục tộc tử đệ vết thương chồng chất, thảm tao tàn sát, máu tươi rải đầy hẻm núi các ngóc ngách. Mục tộc tộc nhân sắc mặt càng dữ tợn, đau buồn bạt phần. Mục Vấn Tiên máu me khắp người, vết thương chồng chất, hiển nhiên bị thương rất nghiêm trọng. Mục tộc trưởng, mục tộc những người còn lại cũng đều vết thương chồng chất, nhưng vẫn như cũ anh dũng tác chiến, cho dù là chiến đến thịt nát xương tan, bọn họ cũng muốn bảo vệ Mục Thần Xuyên. Hưu, một vị mục tộc tử đệ bị một trưởng đánh bay ra ngoài, trực tiếp va sụp vách núi. Mục Minh, Mục Vấn Tiên muốn rách cả mí mắt. Ha ha, Mục Vấn Tiên, các ngươi trốn không thoát. Một đạo tùy ý tiếng cười to từ ngoài núi truyền đến. Hoàng Bét, chúng ta kế hoạch tiết lộ. Mục Thần Xuyên mặt mo đột nhiên đại biến, cắn răng cả giận nói, Mục Vấn Tiên, mau bỏ đi lui. Hiện tại biết sợ sao? Đã chậm. Vừa dứt lời, 7-8 đạo bóng đen như thiểm điện bay tán loạn mà đến, chớp mắt đuổi kịp Mục Vấn Tiên đám người. 7-8 vị cổ tộc chân tiên. Hoàng Bét, lần này phiền phức. Mục Vấn Tiên thầm nghĩ không ổn. Mục Thần Xuyên, lần này xem ngươi làm sao cứu được bọn họ. Một vị cổ tộc cường giả giữ tợn cười lạnh nói, đang đằng sát khí, hận không thể đem mục tộc triệt để hủy diệt. Thiếu chủ, nơi này có một đầu mỏ linh thạch, đây chính là hiếm thấy cổ hồn thạch a. Trong đó một vị cổ tộc thanh niên hưng phấn đại hỉ. Không sai, nhanh phong tỏa bốn phía, không cho phép thả đi bất cứ người nào. Một vị khác cổ tộc thanh niên ngạo mạn nói, tuân mệnh. Sáu người khác nhộn nhịp lách mình biến mất. Chương 669, các ngươi hôm nay phải chết. Chương 669, các ngươi hôm nay phải chết. Mục Thần Xuyên muốn chạy trốn, ngăn hắn lại cho ta. Lý Phỉ Phỉ hét lớn, lập tức lấy ra một thanh ngân bạch trường kiếm, hung ác chém vào xuống. Lăng lệ kiếm mang xé rách hư không chạm xuống dưới, mang theo tựa là hủy diệt uy thế phách chạm mà xuống, uy lực ngập trời. Không tốt. Mục Thần Xuyên mặt mo đột nhiên biến đổi lớn, vội vàng vung đao ngăn cản. Kim loại tiếng va chạm cùng trầm đục vang lên, Mục Thần Xuyên nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như đạn pháo rơi ở trên mặt đất, nện ra một cái hố to, mặt đất chấn động kịch liệt. Chỉ một chiêu, Mục Thần Xuyên liền bị trọng thương. Mục Thần Xuyên. Mục Vấn Tiên phẫn nộ giống to. Hừ. Mục Vấn Tiên, đừng vùng đấy. Các ngươi hôm nay phải chết. Cổ tộc chân tiên âm thanh lạnh lùng lần thứ hai truyền đến. Tộc trưởng, ngươi chịu được. Một vị chân tiên cường giả quá to, lập tức lách mình bỏ tới. Tộc trưởng, Mục Vấn Tiên bi vẫn đan sen, tinh hồng đôi mắt tràn đầy nước mắt, đem hết toàn lực chống đỡ trận pháp. Mục Vấn Tiên dẫn mục tộc mọi người tiến vào bảo hoàng sơn mạch, một mảnh hẻm núi thâm viên dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Mảnh này hẻm núi địa thế hiểm yếu, vách núi cao vút trong mây, nham thạch đá lởm chởm, giống như một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Tại hẻm núi thâm viên một bên, tản mát một chút cổ hồn mạch khoáng, những này mạch khoáng từ từng khối to lớn linh thạch tạo thành. Linh thạch tỏa ra hào quang chói sáng, giống như tinh thần vẫn lạc tại nhân gian, khiến người hoa mắt thần mê. Cổ hồn mạch khoáng cảnh sát xung quanh cũng là dị thường trắng lệ. Dãy núi núi non trùng điệp, xanh ngắt cây cối như mây, thác nước phi tiêu chảy mà xuống, kích thích ngàn đống tuyết hoa bọt nước. Gió thổi qua hẻm núi, mang theo tươi mát khí tức, làm người tâm thần thanh thản. Nhưng mà, mảnh này cảnh đẹp cũng không phải là hoàn chỉnh của khuyết. Tại hẻm núi chỗ sâu, đổ nát thê lương tàn rơi trên mặt đất, ngày xưa chiến đấu lưu lại sâu sắc vết tích. Cổ hồn mạch khoáng bị chiến hỏa phá hủy, một chút to lớn hòn đá đứt gãy ra, tán loạn trên mặt đất. Mạch khoáng xung quanh thổ địa cũng bị kịch độc ăn mòn, thảm thực vật chết héo, hiện ra một mảnh hoang vu cảnh tượng. Mục Thần Xuyên liều chết đánh cược một lần, từ hẻm núi trong thâm viên trốn thoát, nhưng gặp phải cổ tộc cường giả công kích, thân chịu trọng thương, thoi thoát. Hẻm núi thâm viên bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Cổ tộc vì sao lại đột nhiên đối chúng ta mục tộc động thủ? Chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta đã trốn tại hẻm núi thâm viên mấy tháng lâu, trừ cổ linh khỉ, còn lại hung thú căn bản tìm không được nơi này, cổ tộc làm sao sẽ biết? Bất kể có phải hay không là bởi vì cổ hồn thạch mạch khoáng, chúng ta nhất định phải lập tức lui ra hẻm núi, nếu không cổ tộc đuổi theo, chúng ta rất nguy hiểm. Mục tộc mọi người nhộn nhịp nghị luận, có vẻ hơi bối rối. Mục Thần Xuyên lau khỏe miệng máu tươi, cắn răng nói, lui. Tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Một vị chân tiên cường giả khuyên bảo, khuôn mặt ngưng trọng đến cực điểm, tựa hồ phát giác không ổn. Hẻm núi thâm viên mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng dù sao chỉ là một cái phổ thông hang động, nếu là có chân tiên cấp bậc cường giả điều tra, nhất định có thể phát giác được mánh khóe. Mục Thần xuyên thâm thúy giả mắt quét mắt một cái bốn phía, lắc đầu nói, cổ hồn thạch chính là cổ tộc đồ vật, cổ tộc tuyệt sẽ không 2.6 cho phép bất luận kẻ nào cướp đoạt, nếu ta đoán không lầm lời nói, cổ linh khỉ cũng đã đem thông tin tiết lộ ra ngoài, cổ tộc khẳng định điều động số lớn cường giả chạy tới, thậm chí sẽ thỉnh cầu hoàng tộc trợ giúp, chúng ta bây giờ rời đi hẻm núi Thâm Uyên, sẽ có càng lớn nguy hiểm. Cổ tộc cường giả không dám tùy tiện xuống tới, một khi chúng ta lui về hẻm núi Thâm Uyên, chúng ta liền an toàn. Mục Thần xuyên tiếp tục giải thích nói. Chương 670, nhấc nhấc tay chỉ liền có thể bóp chết ngươi. Chương 670, nhấc nhấc tay chỉ liền có thể bóp chết ngươi. Tộc trưởng anh minh. Mọi người nhộn nhịp giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Có thể là. Vị yêu chân tiên cao mày nói, nhưng lại muốn nói lại thôi. Mục Thần xuyên ngắt lời nói, không cần lo lắng, chúng ta còn có cơ hội, lấy cổ tộc tình huống hiện tại, rất không có khả năng sẽ phái ra tiên vương. Nghe câu nói này, vị yêu chân tiên cường giả cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chậm nhẹ gật đầu. Mục tộc mọi người lập tức thu dọn đồ đạc, thần tốc tối lui ra khỏi hẻm núi Thâm Uyên. Bây giờ Bảo Hoàng Sơn mạch bên trong những này mạch khoáng không có khai thác cơ hội, nhưng Bảo Hoàng Sơn mạch bên trong mục tộc tộc địa còn tại Mục Thần xuyên thống lĩnh phía dưới, cho nên mục tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy giàu có nhất bảo địa Bảo Hoàng Thành. Mục Vấn Tiên dẫn đầu mục không sáu tộc mọi người lui ra hẻm núi về sau, cấp tốc hướng về Bảo Hoàng Thành chạy lướt qua mà đi, trên đường đi chấn động tới vô số phi cầm. Lúc này, hẻm núi Thâm Viên phụ cận tụ tập mấy vạn tên tu giả, mỗi một thế lực đều có được chân tiên cảnh giới cường giả tọa trấn, 10 phần khủng bố. Nhìn xem mục tộc rút lui, thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều là mặt tâm trầm. Mục Vấn Tiên chạy mất. Cổ tộc thủ lĩnh Lanh Băng Băng nói, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phế vật, liên chỉ là một đám phế vật đều giết không được. Chúng ta cổ tộc nuôi các ngươi làm gì dùng? Một vị nam tử trung niên nổi trận lôi đình mắng to lên, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng dấp. Thiếu chủ. Đúng vào lúc này, một vị nam tử áo đen vội vàng chạy đến, cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm thiếu chủ, vừa rồi tiếp vào tình báo, cổ linh khỉ hướng hoàng tộc truyền đạt mục tộc thông tin, mục vấn tiên đám người chính hướng Bảo Hoàng Thành tiến đến. Mục tộc. Nam tử trung niên hơi híp hai mắt, trong mắt hàn mang chợt bắn, cười lạnh nói, Mục Thần xuyên thế mà trốn đến Bảo Hoàng Thành, ngược lại là khiến ta giật mình a. Nam tử trung niên chính là cổ tộc thiếu chủ Cổ Phong, nắm giữ tiên vương cảnh giới, thực lực cường hành phi thường. Thiếu chủ, đã như vậy, chúng ta liền phái người ôm cây đợi thỏ, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Nam tử áo đen nói, ánh mắt nhìn hướng nơi xa cổ tộc mọi người. Không cần, những này sâu kiến, không đáng sợ. Cổ Phong lạnh nhạt xua tay nói, kinh miệt nhìn thoáng qua nơi xa mục tộc mọi người, nói, Mục Thần xuyên thụ thương nghiêm trọng, mạng sống như treo trên sợi tóc, mệnh của hắn, ta đích thân lấy. Thiếu chủ, Mục Thần xuyên tu vi so với chúng ta không kém bao nhiêu, ngươi xác định không phải người sao? Một vị chân tiên cường giả nhịn không được hỏi. Làm càn, ngươi dám chất vấn thiếu chủ? Cổ Phong bên cạnh một vị hộ vệ nổi giận nói, toàn thân tràn ngập một cỗ cường hãn khí kình ba động. Vị kia chân tiên cường giả dọa đến sắc mặt đổi biến, sợ hãi quỳ lại nói, thuộc hạ biết sai. Một vị khác chân tiên cường giả thầm than một tiếng, thấp giọng nhắc nhở, cổ thiếu chủ, cái này Mục Thần xuyên tu luyện bắt quái càn khôn đồ thực lực thâm bất khả chắc, mà còn hắn là tiên vương, một thân phòng ngự có thể nói tường đồng vách sắt, ngươi muốn nghĩ lại cho kỹ. Cổ Phong xua tay, không thèm để ý chút nào cười lạnh nói, tiên đan mà thôi, ta cũng có. Thiếu chủ là luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh giai đan dược phá ách kim đan 460 tồn tại. Cổ tộc một vị chân tiên cười nói, cái gì? Kim đan? Mấy vị cổ tộc chân tiên là cực kỳ hoảng sợ, trừng lớn ra mắt. Phá ách kim đan có thể nói là tiên đan bên trong lịch thiên nhất chữa thương thánh dược, hiệu quả kỳ giai, mà còn giá cả đắt vô cùng, trên thị trường căn bản mua không được. Cho dù có tiền cũng không nhất định mua được. Cổ Phong có thể luyện chế ra phá ách kim đan. Phá ách kim đan uống vào về sau, có khả năng nháy mắt khôi phục chân tiên đỉnh phong nguyên khí, thậm chí có thể chữa trị thương thế, có thể nói giá trị liên thành. Mục Thần xuyên, chỉ bằng ngươi loại này nửa tàn phế, ta nhấc nhấc tay chỉ liền có thể bóp chết ngươi. Cổ Phong ngạo mạn nói, khoe miệng phát họa ra một tia lạnh lẽo độ cong. Chương 671, lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Chương 671, lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Chương 671, lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Lập tức, Cổ Phong liền mang cổ tộc hơn 10 vị chân tiên cường giả đuổi theo. Cổ Phong tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền biến mất tại hẻm núi Thâm Uyên lối vào. Mục Thần xuyên một đoàn người vừa bước vào hẻm núi Thâm Uyên, cổ tộc chân tiên cường giả liền đuổi theo. Hừ, rốt cục vẫn là đuổi theo tới. Mục Thần xuyên cười lạnh nói, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, trong mắt tuôn ra nồng đậm cừu hận cùng lửa giận. Mục tộc mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm, trong lòng tràn đầy hối hận cùng chán nản. Nếu như không phải là bởi vì tham luyến hẻm núi Thâm Uyên tài nguyên, mục tộc mọi người tuyệt sẽ không rơi xuống bây giờ cục diện, luôn lạc tới sinh tử không bảo vệ. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người nhộn nhịp hỏi, đầy mặt đắng chát cùng thống khổ. Mục Thần xuyên mặt mo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, mục tộc đệ huynh nghe lấy, không tiếc bất cứ giá nào chặn đường cổ tộc người, tình nguyện cùng bọn họ đồng quy vu tận, cũng quyết không thể giao ra bảo tàng. Mọi người nhất thời bị kích thích oán giận tâm huyết, từng cái bộc phát ra khí thế kinh khủng, điên cuồng xông lên đi lên. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Cổ tộc cường giả hừ lạnh nói, sau đó trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ông ngong. Trong khoảnh khắc, hai chi đội ngũ hung hăng va chạm, đinh hai nhức óc nổ vàng đình thai nhức óc, mênh mông sóng khí lăn lộn tàn phá bờ bãi, vô cùng dọa người, giống như hồng thủy manh thú nhào về phía bốn phương tám hướng. Mục tộc cùng cổ tộc chân tiên cường giả chiến đấu dị thường kịch liệt, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Phản phất tận thế tiến đến đồng đạo, hẻm núi trong vực sâu yêu thú đã sớm bị dọa chạy. Cổ Phong mang theo hơn 10 vị chân tiên cường giả, khí thế hùng hổ truy sát mục tộc mọi người. Ha ha ha, Mục Thần xuyên, lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Mục Thần xuyên, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. chỉ cần giao ra bảo tàng, ngươi mục tộc vẫn như cũ có thể giữ lại huyết mạch truyền thừa. Thức thời liền tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Một trận mừng như điên niệm ai tiếng cười nhạo lúc trước một bên truyền đến, một chút cổ tộc cường giả khinh thường cười ha ha. Mục Thần Xuyên gương mặt âm trầm vô cùng, nắm đấm nắm đến răng rắc rung động, giống giận gào thét nói, muốn bảo tàng. Nam mơ, có gan đến cầm. Hắn gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện bắn ra hẻm núi, ép thẳng tới đối diện hẻm núi thâm nguyên. Hẻm núi trong vực sâu, một tòa to lớn thạch điện đứng sừng sững ở bên trong. Thạch điện trước cửa có một khối trên tảng đá lớn viết hai cái long phi phượng vũ chữ viết cổ mục phủ. Nơi này chính là chúng ta Mục gia phủ đệ. Nhìn qua thạch điện, Mục Thần Xuyên cảm xúc ngàn vạn, viền mắt ta bước. Cái tòa này thạch điện ẩn chứa vô số đám tiền bối công tích vĩ đại, cũng là Mục gia sừng sững tại Bắc Hoang vực vạn năm mà không đổ mấu chốt. Ầm ầm đột nhiên, mặt đất run rẩy, toàn bộ không gian lay động, kịch liệt tiếng nổ vang vọng bất tiêu. Chuyện gì? Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng ngừng lại hắn. Mục Thần Xuyên, đem bảo tàng giao cho ta. Nếu không đừng trách ta hủy đi cái tòa này mục phủ. Cổ Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống hẻm núi phía dưới vực sâu, lạnh lạnh uy hiếp nói: "Thật là lớn gan chó, ta Mục tộc chính là Bắc Hoang bá chủ, há lại cho ngươi làm cản?" Mục Thần Xuyên nổi giận nói, đôi mắt tinh hồng như máu: "Ngươi như còn dám rông dài, có tin ta hay không diệt đi mục phủ?" Cổ Phong cười lạnh nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh: "Ta ngược lại muốn xem ai dám hủy ta mục phủ." Mục Thần Xuyên hét lớn một tiếng, lập tức thả người nhảy xuống thâm nguyên. Còn lại Mục tộc người cũng nhộn nhịp theo sát mà đi. "Tộc trưởng!" Còn lại Mục tộc người lập tức lộ ra kinh hoàng màu sắc: "Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi tranh thủ thời gian đi." Mục Thần Xuyên tiếng giống giận dữ từ phía dưới truyền ra, âm thanh càng ngày càng xa. Chương 672, nghĩ thù ta làm nô lệ. Ngươi xứng sao? Chương 672, nghĩ thù ta làm nô lệ. Ngươi xứng sao? Dầm dầm. Cổ tộc mọi người sững sờ, lập tức nộn nhịp nhảy vào hẻm núi thâm viên bên trong. Hẻm núi thâm viên bên trong, Mục Thần Xuyên cùng Cổ Phong cách không giằng co. Lúc này, Cổ Phong xung quanh đứng hơn 10 vị cổ tộc chân tiên cường giả, tu vi yếu nhất đều có chân tiên tầng 9. Ha ha. Mục Thần Xuyên, không nghĩ tới ngươi thật sống từ Cấm Kỵ Sơn cốc trốn ra được. Nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy cái tộc duệ liền có thể ngăn cản chúng ta cổ tộc sao? Quả thực người si nói mộng. Cổ Phong chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói: "Mục tộc các vị đạo hữu, mời giúp ta một chút sức lực." Mục Thần Xuyên trầm giọng nói: "Vậy." Cổ tộc mọi người nghe vậy, toàn bộ đằng không mà lên, đem Cổ Phong đoàn đoàn bao vây. Cổ tộc mặc dù có mười mấy tên chân tiên cấp bậc cao thủ, mà Mục 220 Thần Xuyên một nhóm lại chỉ còn bên dưới 12 người, nhưng bọn hắn cũng không lùi bước, ngược lại lộ ra rất trấn tĩnh. Trong chốc lát, bên trong hạp cốc vang lên một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đây là một tràng kinh thiên động địa chiến đấu. Chân tiên lực lượng quá mức đáng sợ, đánh xuyên qua hư không, sụp đổ thiên cung, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ đồng dạng. Đại chiến như vậy duy trì liên tục khoảng chừng nửa canh giờ mới kết thúc. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bất tiêu, thê lương tấu xương, khiến người rùng mình. Mục Thần Xuyên một đầu cánh tay bị chém đứt, trên lồng ngực che kín ba, máu tươi quần quần chảy xuống. Những người khác thảm hại hơn, có mấy tên chân tiên cảnh cường giả thân thụ trọng thương, nằm trên mặt đất kêu rên, máu tươi chảy ngang. Mục Thần Xuyên tình huống xem như là tốt, trừ đứt rời một cánh tay bên ngoài, địa phương khác đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chết tiệt, đám này cổ tộc hỗn đản, thật sự là khinh người quá đáng. Mục Thần Xuyên trên mặt bắp thịt và mèo, đôi mắt bên trong lóe ra hận ý ngập trời. Nguyên bản Mục Thần Xuyên cho rằng mình có thể thuận lợi cướp đoạt bảo vật, rời đi địa phương quỷ quái này, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải đám này cổ tộc người. Hiện tại biết sợ sao? Đáng tiếc đã chậm. Ngươi có lẽ cảm tạ ta cho ngươi một cái tiểu chết thống khoái, bằng không ta nhất định để ngươi thử nghiệm muốn sống không thể, muốn chết không được. Cổ Phong lạnh lùng nói ra. Đang lúc nói chuyện, hắn cất bước hướng phía trước đi đến, bước ra một bước, thân hình giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Mục Thần Xuyên trước người, đưa tay tìm đòi, bóp lấy Mục Thần Xuyên cái cổ, đem hắn giơ lên. "Cổ tộc, ngươi đừng đội cản rỡ." Mục Thần Xuyên dãy rủa gào thét nói, "Các ngươi cổ tộc đã bại, bây giờ chỉ còn bên dưới ngươi cái này một viên dòng độc đinh chờ đợi ngươi chỉ có hủy diệt. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta chết, tất cả bảo vật đều sẽ biến thành cho bụi. Ta cũng không tin ngươi có thể nhịn được dụ hoặc." Mục Thần Xuyên khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. "Ồ, nói như vậy, ngươi khẳng định đến có chuẩn bị." Cổ Phong lạnh nhạt nhìn lướt qua hẻm núi thâm uyên, khóe miệng hiện lên một vẻ tà mị độ cong. Lập tức, Cổ Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, cười lạnh nói, "Nói một chút, ngươi đến tuột cùng chuẩn bị gì bảo vật?" Nghe vậy, Mục Thần Xuyên hơi lỏng một khẩu khí. Tất nhiên Cổ Phong hỏi bảo vật, điều này nói rõ hắn có chỗ lo lắng, sẽ không đang tại nhiều như thế mục tộc để mặt giết hắn. Đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Ha ha. Mục Thần Xuyên nết miệng cười một tiếng, ra vẻ cao thâm nói ra, "Cổ Phong, lần này ngươi nhất định phải thua. Các ngươi cổ tộc nhất định phải thần phục với chúng ta mục tộc. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta mục tộc, ta liền có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Ha ha, Cổ Phong cười khinh bị cười, "Nghĩ thù ta làm nô lệ, ngươi xứng sao?" Nói xong, trong mắt của hắn hung mũi nhọn lập lòe, một trưởng vô bên dưới, một bàn tay phiến tại Mục Thần Xuyên trên mặt. Phốc phốc, Mục Thần Xuyên há miệng phun ra máu tươi, ngũ quan đều nhanh méo. Chương 673, ngươi dám nhục nhã ta, ta muốn giết ngươi. Chương 673, ngươi dám nhục nhã ta, ta muốn giết ngươi. Ngươi, ngươi. Mục Thần Xuyên tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh một mảnh, "Ngươi dám nhục nhã ta, ta muốn giết ngươi." Ầm. Lại là một chân đạp ra ngoài, đem Mục Thần Xuyên đá ngã lăn trên mặt đất. "Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi nếu là dám đùa mánh khỏe, sau một khắc là tử kỷ của ngươi. Còn không mau mau giao ra bảo vật đến." Cổ Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mục Thần Xuyên, âm thanh lạnh lùng nói. "Hừ." ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi thỏa hiệp? Ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhúng chàm bảo vật, liền kiện kia bảo vật cái bóng cũng đừng nghĩ đụng phải. Mục Thần Xuyên cắn răng nghiến lợi nói. Cổ Phong đuôi lông mày gật gật, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Giết hắn. Mục Thần Xuyên gầm nhẹ một tiếng, xung quanh 13 vị chân tiên đồng loạt bộc phát ra ngập trời khí tức, hướng về Cổ Phong nghiền ép mà đi. Bành. Cổ Phong thân thể đột nhiên chấn động, bàng bạc lực lượng nước vọt khắp toàn thân, đem tất cả công kích toàn bộ chặn lại. Chỉ là mục tộc, cũng dám lô mãng. Cổ Phong quát lạnh, sau đó đột nhiên phóng tới Mục Thần Xuyên, ngươi mệnh, ta muốn. Cổ Phong một quyền rơi đập, cùng bạo cương phong càn quét, đem Mục Thần Xuyên chìm ngập. Bành. Một trận tiếng nổ tung truyền đến, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, Mục Thần Xuyên thân ảnh lang bái bay ra. Lần này Cổ Phong công kích phi thường khủng bố, Mục Thần Xuyên thương thế nghiêm trọng hơn, một cái chân đều bị phế đi, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Cổ Phong chậm rãi dạo bước tiến lên, nhìn xuống Mục Thần Xuyên, cười lạnh nói, ta nói qua, ngươi mệnh ta muốn, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát sao? Mục Thần Xuyên sắc mặt tái nhợt, trong miệng máu me đầm địa, khó khăn chống đỡ lấy, hung tợn nhìn xem Cổ Phong. Ngươi, hèn hạ vô sỉ. Ha ha, hèn hạ vô sỉ thì sao? Chỉ cần có thể cầm tới bảo vật bất kỳ cái gì đại giới ta đều nguyện ý trả giá. Cổ Phong bĩu môi khinh thường, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn phối hợp, bằng không mà nói, ta có vô số loại biện pháp hành hạ chết ngươi. Ngươi có thể thử nhìn một chút, ta cam đoan ngươi tuyệt vọng. Cổ Phong ngữ khí tràn đầy trêu tức cùng trào phúng. Ta nhổ vào, các ngươi cổ tộc chính là một đám xuất sinh, các ngươi không có khả năng thắng. Mục Thần Xuyên phun ra một cái mang theo toái nha nước bọn, hoán độc gào thét. Ngươi cho rằng ta thật không nắm chắc bài sao? Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Mục Thần Xuyên bỗng nhiên âm hiểm cười một tiếng, chỉ cần có cơ hội kích hoạt trận pháp, ta liền có thể mượn nhờ đại trận lực lượng chu sát ngươi, cho dù ngươi mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải không? Ta rửa mắt mà đợi. Cổ Phong khỏe môi nhếch lên lạnh nhạt tiểu ý, tựa hồ không chút nào lo lắng, chỉ là có chút hăng hái nhìn xem Mục Thần Xuyên. Cổ Phong biểu hiện, để Mục Thần Xuyên cảm giác giống như là một chậu nước lạnh hát xuống. Mục Thần Xuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng, lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đổ ra hai cái đan dược, nuốt xuống bụng. Cái này hai cái đan dược theo thứ tự là chữa thương cùng tăng thêm tu vi linh đan, mỗi một cái đều chân quý dị thường, dùng tại các ngươi những này cổ tộc dư nghiệt trên thân, thực sự là quá lãng phí. Nhưng ai để ngươi là hy vọng cuối cùng của ta đâu? Không quản lãng phí hay không, dù sao cũng so mất mạng muốn tốt ta. Mục Thần Xuyên tự lẩm bẩm, con mắt tinh hồng một mảnh. Ầm ầm ngay tại lúc này, một trận tiếng nổ đột nhiên vang lên. Nóc sân động, những cái kia đá lớn đột nhiên nhộn nhịp nổ tung, hóa thành bột phấn biến mất, lộ ra động vật đỉnh cảnh tượng. Nguyên lai, tòa vách núi này hang động là do rất nhiều đá lớn đắp lên mà thành, chỉ là bởi vì lâu năm không sửa chữa, dẫn đến đá lớn rơi mà thôi. Lúc này, vách núi đỉnh chóp rậm rạp chẳng chịt đứng một đám người, từng cái khí thế hùng hổ, ánh mắt rét lạnh nhìn phía dưới sĩ. Chương 674, hiện tại các ngươi kế hoạch đã thất bại. Chương 674, hiện tại các ngươi kế hoạch đã thất bại. Cổ Trần, Cổ Nguyệt Nhi cùng cổ tộc mọi người thấy thế, lập tức trong lòng run rẩy dữ dội. Mục tộc. Cổ Phong đồng tử co rụt lại, nhận ra những người kia chính là mới vừa rồi tiến vào bí tàng mục tộc đệ. Lúc này mục tộc mọi người hội tụ vào một chỗ, trọn vẹn hơn 1000 người, đem cả tòa vách núi bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mục tộc người rốt cuộc đã đến, đây là tính toán được ăn cả ngã về không a ha ha ha. Họ cổ tộc chủng, ta đã sớm suy đoán các ngươi cổ tộc còn có mai phục, quả nhiên là dạng này. May mắn ta trước thời hạn bố trí xong chuẩn bị ở sau, nếu không hôm nay thật đúng là nguy hiểm. Mục Thần Xuyên điên cuồng nhe răng cười, ánh mắt băng lãnh tàn khốc. Họ cổ tiểu tử, vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Hôm nay không chỉ là ngươi, toàn bộ cổ tộc đều muốn diệt vong. Các ngươi cổ tộc những ngày tuổi mục, căn bản không đấu lại chúng ta mục tộc, không sớm thì muộn sẽ bị diệt đi. Hiện tại quỳ xuống đất dập đầu, giao ra ngươi thứ ở trên thân, lão phu có lẽ có thể buông tha ngươi, để ngươi kéo dài hơi tàn mấy ngày, nếu không, lão phu lập tức để ngươi thần hồn câu diệt, hải cốt không còn. Mục Thần Xuyên cuồng loạn gầm hét. Giờ khắc này, hắn đã triệt để không thèm đếm xỉa. Cổ Phong đôi mắt băng lãnh, thản nhiên nói, ngươi rất có loại. Hắn cũng không đội vã động thủ, ngược lại lặng lặng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tâm tư thay đổi thật nhanh. Chỗ này trên vách núi hang động, tính bí mật rất mạnh, xung quanh đá lớn đều bị mục tộc người dọn dẹp sạch sẽ, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Mục Thần Xuyên, xem ra ngươi đối với chính mình rất có lòng tin nha. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu à, để ta xem một chút, các ngươi mục tộc đến cùng còn lưu lại cái dạng gì chuẩn bị ở sau. Hừ. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi biết, ngươi liền sẽ dọa kẻ ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi có thể thỏa thích phách lối. Cổ Phong lắc đầu nói, thế nhưng ta không thể không khuyên bảo ngươi, đợi lát nữa bất luận chuyện gì phát sinh, xin nhớ kỹ, ngươi đều là gieo gió gặt bão. Ha ha ha. Nghe đến Cổ Phong lời nói này, Mục Thần Xuyên nhịn không được cười lên ha ha. Phản phất nghe đến trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Họ Cổ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy mà còn vọng tưởng uy hiếp ta. Quả thực buồn cười. Mục tộc trưởng, chớ cùng hắn mất tích, tranh thủ thời gian giải quyết ra hỏa này, chúng ta nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Đúng vậy a, nơi này không thể tiếp tục đốc. Hang núi này đã bạo lộ, vạn nhất có những người khác đi qua, khẳng định sẽ kinh động những người khác, thậm chí dẫn phát phía ngoài thú triều, vậy liền không xong. Mục tộc mọi người hiển nhiên có chút ngồi không yên. Bọn họ mặc dù không biết tình huống ngoại giới, nhưng lại có khả năng phát giác được phía ngoài thú triều càng ngày càng gần. Cần phải đi. Mục Thần Xuyên gật đầu, ánh mắt thâm độc nhìn Cổ Phong một cái. Sau đó, Mục Thần Xuyên hai tay mở ra, một cỗ mênh mông linh lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, giữa không trung tạo thành một đoàn chói mắt hỏa diễm. Và anh. từng quả to lớn dung nham cầu tại dưới chân hắn hiện lên. Mục Thần Xuyên, ngươi muốn làm gì? Mau ngăn cản hắn. Cổ Trần sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị quát. Mục Thần Xuyên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi cổ tộc người nghĩ thừa dịp loạn đánh lên ta, kết quả không có xính, hiện tại các ngươi kế hoạch đã 4.0 trải qua thất bại, còn muốn ngăn cản lão phu. Một. Hai cánh tay hắn mở rộng, đoàn kia hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, nháy mắt lan tràn tới giữa không trung. Rầm rầm. Hương hực liệt hỏa thiêu đốt, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ động vật, đem cổ Trần bọn họ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Chết tiệt. Mục Thần Xuyên, ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà giở trò lừa bịp. Cổ Trần giận tím mặt. Chương 675, bút chướng này hôm nay nhất định phải lấy trở về. Chương 675, bút chướng này hôm nay nhất định phải lấy trở về. Cổ tộc các tiên nhân không nghĩ tới Mục Thần Xuyên sẽ đem chiêu này ra, trước giả vờ thụ thường, lừa gạt Cổ Phong tới, sau đó thiết lập ván cục hãm hại Cổ Phong, muốn giết hắn. Mục Thần Xuyên một bên điều khiển hỏa diễm, một bên cười gần nói, Cổ Trần, ngươi cho rằng bằng ngươi cũng muốn giết ta? Ngươi cũng xứng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lúc trước ngươi giết tộc ta duệ, bút chướng này hôm nay nhất định phải lấy trở về. Ta muốn các ngươi tất cả cho ta Mục tộc tử đệ bọn họ đền mạng. Mục Thần Xuyên trong mắt đều thay đổi đến tinh hồng, lộ ra vô cùng hận ý. Giờ phút này, trong lòng hắn đã đem Cổ Trần xem như tử địch, hận không thể ăn 13 thịt vụ ra, cho dù trả bất cứ giá nào. Chỉ thấy đầy trời biển lửa bốc lên chập trùng, giống như sôi trào nước đồng dạng nhấp nhô, bên trong mơ hồ có các loại dị tượng hiện ra, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Những cái kia dị tượng, vậy mà là Mục Thần Xuyên đích thân thi triển ra thủ đoạn thần thông. Chỉ thấy biển lửa lăn lộn ở giữa, tạo thành một đầu to lớn vô cùng hỏa long. Hỏa long dài đến mấy ngàn trượng, dương nhanh múa vuốt, gào thét xung kích mà ra. Chỗ đến, hư không đều bắt đầu vặn mèo, tựa hồ không chịu nổi cỗ này lực lượng, nhanh hỏng mất. Đây chính là tiên vương uy thế, tùy tiện phát huy một tia uy năng là đủ hủy diệt bốn phía. Mục Thần Xuyên, muốn giết bổn tọa, ngươi còn non lắm. Cổ Trần hư lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới bộc phát ra từng sợi tia sáng, cả người phảng phất thiêu đốt một dạng, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Ầm ầm. Chỉ nghe một trận kịch liệt chấn động truyền lại mà đến, hỏa long cùng Cổ Trần va chạm, nháy mắt nổ tung. Cùng bạo dư âm quét ngang bát phương, đem phụ cận mấy chục mét phạm vi toàn bộ san thành bình địa chết tiệt. Mục Thần Xuyên vừa kinh vừa sợ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, vừa vặn một kích kia lại bị Cổ Trần tan ra rơi, còn để hắn bắn ngược lại công kích, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Mục Thần Xuyên hai mắt phun lửa, phẫn nộ quát tầm lên, tốt ngươi cái Cổ Trần, quả thật không tầm thường, không hổ là ta cổ tộc tốc địch. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, bổn tọa thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa ngưng tụ ra ba đầu hỏa long, gầm thét từ trên trời giáng xuống, phân biệt hướng về Cổ Trần đánh tới. Mỗi một đầu hỏa long đều tản ra phần sơn trừ hải đáng sợ sóng nhiệt. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Cổ Trần trước mặt, há mồm liền cắn về phía hắn. Thử, điêu trùng tiểu kỹ, cho ta phá. Cổ Trần khẽ quát một tiếng, nhấc quyền liền đánh, nháy mắt vỡ nát ba đầu hỏa long. Thế nhưng càng nhiều hỏa long từ bốn phương tám hướng của tới, đem hắn bao quanh bao trùm. Cổ Trần toàn thân bộc phát ra chói mắt kim quang, giống như hoàng kim rèn đúc, cường hãn thể phách thả ra một cỗ thao thiên hùng chảy, đánh tan xung quanh hỏa diễm. Cựu truyền kim đan quyết, thôn vệ luyện hóa. Cổ Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển bí pháp, thu nạp bốn phía tràn ngập hỏa diễm linh lực, lớn mạnh bản thân tu vi, tăng lên chính mình thực lực. Ban đầu hắn vẹn vẹn tiên vương cảnh trung kỳ tu vi, 840 khoảng cách tiên vương hậu kỳ còn kém một bước, bây giờ có hỏa diễm chi lực tương trợ, đột phá tỷ lệ liền cao hơn. Chỉ là hắn không biết, ngoại giới đã sớm náo loạn trời. Nhất là Mục gia bởi vì Mục Thần Xuyên bị đuổi giết thông tin truyền ra, gây nên sóng to gió lớn, dẫn phát các loại suy đoán cùng chất vấn. Mà Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai đại nhân vật thủ lĩnh tại sắp xếp cẩn thận Mục tộc còn sót lại về sau, liền đội vàng quay trở về Bảo Hoàng Sơn mạch chỗ sâu. Các nàng vừa tới Mục Thành, Mục Vô Song đông nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía phương tây một phương hướng nào đó, chau mày, đầy mặt kinh ngạc. Làm sao vậy? Mục Vấn Tiên phát giác được dị thường của hắn, nhịn không được hỏi thăm. Chương 676, khí tức cường đại từ trong cơ thể tuôn ra. Chương 676, khí tức cường đại từ trong cơ thể tuôn ra. Nàng cảm giác được muội muội tâm tình chập chờn rất lớn, tựa hồ có vẻ hưng phấn, kích động, thậm chí là vui sướng cảm xúc, phảng phất có đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Mục Vô Song hít sâu một cái, lộ ra một vẻ cười nhạt, hỏi tiếp thì, ta cảm ứng được, Cổ Trần xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Mục Vấn Tiên trợn tròn hai mắt, thất thố kêu gào. Nàng cấp thiết hỏi, ngươi xác định là hắn? Hắn làm sao có thể xuất hiện đâu? Đương nội, ta cảm ứng được hắn, liền tại hướng tây bắc vị ngoài trăm dặm, khoảng cách rất xa, nhưng tuyệt đối là hắn. Mục Vô Song lời thể son sắt cam đoan. Nàng đích xác có cảm giác mãnh liệt, Cổ Trần khẳng định xuất hiện, mà còn cách nơi này cũng không tính xa xôi. Cái này để nội tâm của nàng tràn ngập hưng phấn, rốt cuộc tìm được cái này hỗn đản. Chúng ta nhanh đi, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nếu không, đợi đến hắn khôi phục lại, chúng ta muốn bắt hắn liền khó khăn. Mục Vô Song lập tức thúc giục tỷ tỷ tranh thủ thời gian hành động. Nàng không kịp chờ đợi muốn bắt giữ Cổ Trần, ép hỏi liên quan tới mạch khoáng thông tin. Dù sao, đó mới là Mục gia căn cơ sở tại A, nếu có thể thu hoạch được cổ mộ đồ vật bên trong, cái kia Mục gia chắc chắn nhất phi trùng thiên, chấn chỉnh lại ngày xưa vinh quang. Cho nên, nàng nhất định phải mau đuổi theo thượng của bụi, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Siêu. Hai tỷ muội không nói hai lời, lập tức lên đường, hóa thành hai vệt độn quang vạch qua chân trời, hướng về hướng tây bắc bị vội vã đi. Sau nửa canh giờ, Mục thị tỷ muội thuận lợi đến Cổ Trần vị trí khu vực. Chỉ thấy một mảnh biển lửa lan lộn, khói đặc cuồn cuộn, đem phụ cận khu vực bao phủ hoàn toàn. Cổ Trần, cút ra đây cho ta. Mục Vô Song kêu to một tiếng, chân đạp đài sen vọt vào hừng hực biển lửa bên trong, lập tức gặp phải hỏa diễm điên cuồng tập sát. liên tiếp bạo minh truyền ra, biển lửa phun trào, nhấc lên một tầng lại một tầng hỏa tường, cản trở Mục Vô Song con đường, đem nàng ngăn cản xuống. Mục Vô Song gương mặt xinh đẹp băng hàn, con mắt vào bắn một đạo lăng lệ hàn quang. Ken, chỉ nghe âm vang một tiếng, một thanh trắng như tuyết lưỡi kiếm hiện lên, tách ra sán lạn phong mang, tùy tiện chặt đứt trước mặt biển lửa, xé ra một cái thông đạo. Nàng đạp lên đài sen, đạp mạnh liệt biển lửa giết vào trong đó, chạy thẳng tới cổ Trần vị trí khu vực mà đi. Mục Vấn Tiên theo sát phía sau, cùng nhau xâm nhập biển lửa bên trong. Ân. Đột nhiên, nàng sắc mặt biến hóa, phát hiện không ổn. Chỉ thấy trong biển lửa có một đạo hắc ảnh ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn, quanh thân bao quanh dày đặc lưới lửa, ngăn trở biển lửa ăn mòn. Mà thân ảnh của người nọ mông lung, để người không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương khí tức cường đại. Đây là một tôn cường giả, mà lại là một vị đỉnh cấp cường giả. Các hạ là ai? Vì sao chặn đường tỷ muội ta? Mục Vấn Tiên đình chỉ tới gần, cảnh giác nhìn về phía trước vị kia xếp bằng ở hỏa diễm bên trong cường giả. Đối phương dáng người cao gầy, toàn thân bốc lên nóng rực liệt diễm, phản phất một tôn liệt hỏa chiến thần ngọn nguồn. Người kia chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang phá đồng tử mà ra, xuyên thủng hư vô. Các ngươi là mục tộc người? Thanh âm đối phương khàn khàn, phản phất trong cổ họng đút lấy đồ vật nói ra. Mục Vấn Tiên gật gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi đến tuột cùng là người phương nào, vì sao ngăn chúng ta? Trong nội tâm nàng rất nghi hoặc, nam tử trước mắt khí tức trên thân quá quỷ dị, rõ ràng không thuộc về mục thần xuyên, nhưng cũng có mục thần xuyên một chút đặc thù, cái này để nàng rất khó hiểu. Trước mắt vị nam tử này đến cùng là người phương nào? Ha ha ha. Chỉ nghe người kia bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân ánh lửa sôi trào, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể tuôn ra, càn quét bát phương, khiến biển lửa nhộn nhịp tránh lui, kinh hãi. Chương 677, Ma môn trưởng lão, tên là Viêm Dương Ma Quân. Chương 677, Ma môn trưởng lão, tên là Viêm Dương Ma Quân. Hắn toàn thân bốc lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, phản phất hóa thành một viên hỏa cầu, nóng rực vô cùng, ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được loại kia mãnh liệt nguy hiểm. Lúc này, người này chậm chạp đứng lên, thân mặc một bộ sơn hắc khải giáp, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ sát khí mãnh liệt cùng sát phạt. Hắn nhìn chằm chằm đối diện hai nữ, lạnh lẽo nói, ta chính là Ma môn đệ tử, phụ sư tổ lệnh, trước đến đuổi bắt Bắc Hoang loạn đảng mục thần xuyên quý án. Ma môn. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song kinh ngạc, nghĩ không ra người này vậy mà là người trong Ma môn. Bất quá, các nàng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Mục Vô Song cười lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là trở về bẩm báo nhà ngươi sư tổ, liền nói, Mục gia mục thần xuyên đã ở thế, cổ Trần cũng chạy. Không chín không ha ha, ta biết hắn chạy, bất quá, chúng ta chủ yếu mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là Mục gia. Người kia lắc đầu, bày tỏ chính mình mục đích không phải cổ Trần. Mục gia mặc dù rất cường đại, nhưng tại Ma môn trong mắt vẫn là nhỏ yếu đi rất nhiều, căn bản không bị coi là chuyện to tát. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách tỷ muội ta hai người. Mục Vấn Tiên lạnh lùng nói xong. Ầm ầm. Trong chốc lát, hư không chấn động, một đóa hoa sen nở rộ, rơi vãi vô cùng thánh khiết chi quang bao phủ xuống, áp chế đối diện người kia. Ân. Người kia kinh dị một tiếng, lộ ra kinh sợ. Đây là thánh quang đài sen. Hắn giật mình nhìn xem Mục Vấn Tiên phía sau treo một đóa đài sen, đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng toàn bộ biển lửa khu vực. Giết. Người kia gầm thét, vung bẩy hai tay, hai cái xích sắt quét ngang mà đến, rầm rầm vang lên, đánh tan đẩy trời thánh khiết quang huy. Cùng lúc đó, Mục Vô Song cầm trong tay một cái bảo đao giết đi lên, thi triển vô địch một đao bổ ra hư không, chạm diệt từng đạo vết rách. Hai người liên thủ thế công, phối hợp ăn ý, uy lực mạnh mẽ, một chiêu một thức đều ẩn chứa kinh khủng khí tức hủy diệt. Nhưng đối mặt một tôn có thể so với tiên hoàng tồn tại, vẫn như cũng không phải là đối thủ, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ một hồi mà thôi, dần dần rơi vào hạ phong. Các ngươi hai tỷ muội sát thực cường đại, khó trách có thể cùng Mục Thần Xuyên tranh đoạt tương lai tộc trưởng vị trí. Đối diện vị kia toàn thân bốc lên hỏa quang, một bên chống cự hai người công kích, một bên lạnh lùng nói. Tiếng nói của hắn rất cổ lão, giống như là người cổ đại, mang theo một cỗ tang thương tuế nguyệt, ở lâu thượng vị tư thái quan sát chúng sinh. Mà Mục Thần Xuyên cũng sớm phát giác trong tộc đệ tử vết tích, một đường chạy trốn, dẫn dắt đến mấy vị cổ tộc tiên nhân thẳng hướng Bảo Hoàng Thành. Ngươi là ở đâu ra lão cổ hủ? Mục Vấn Tiên quát khẽ nói. Người này thực lực rất mạnh, càng là ma môn đệ tử, tu luyện tà ác công pháp, khí tức âm trầm khủng bố, cho người một loại cực độ cảm giác không thoải mái. Người này nhàn nhạt nói ra, ta chính là Ma môn trưởng lão, tên là Viêm Dương Ma Quân. Viêm Dương Ma Quân. Mục Vấn Tiên hai nữ hơi biến sắc mặt, lộ ra kinh hãi màu sắc, không nghĩ tới đối diện người này vậy mà là một tôn ma môn trưởng lão. Chết tiệt, làm sao đụng tới trưởng lão của ma môn? Hai nữ thầm mắng, trong lòng có chút nghiêm trọng. Các nàng không sợ Mục Thần Xuyên, nhưng sợ trước mắt Viêm Dương Ma Quân, bởi vì đây là một tôn sống sờ sờ cường giả, thực lực vô cùng đáng sợ. Giao ra các ngươi trên thân tất cả bảo vật, có lẽ ta có thể tha thứ các ngươi một lần, không giết các ngươi thì muội. Viêm Dương Ma Quân mở miệng nói ra. Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo, phản phất một vị cao cao tại thượng vương giả. Ánh mắt của hắn tham lam nhìn chằm chằm Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai người, lộ ra dục vọng mãnh liệt cùng chiếm hữu chi tâm, giống như nhìn thấy tuyệt mỹ thu săn. Chương 678, bất kể như thế nào, ngươi hôm nay nhất định phải vẫn lạc. Chương 678, bất kể như thế nào, ngươi hôm nay nhất định phải vẫn lạc. Hai nữ biến sắc lại thay đổi, trong lòng sợ hãi đan sen. Cái này Viêm Dương Ma Quân quá mạnh, các nàng hai tỷ bội căn bản không phải đối thủ, một thân tu vi bị áp chế 9/9. Hừ, mơ tưởng. Mục Thần Xuyên vội vàng chạy tới, tức giận nói. Hắn toàn thân nhuốm máu, thương thế thảm trọng, một đôi mắt lóe ra căm hận màu sắc, nhìn chòng chọc vào trước mắt Viêm Dương Ma Quân. Giờ khắc này, Mục Thần Xuyên cuối cùng tin tưởng cổ Trần lời nói, hắn suy đoán, tất cả những thứ này quả nhiên là một tràng âm mưu, thiết kế hãm hại hắn. Nhưng Mục Thần Xuyên không có khuất phục, ngược lại tức giận càng thêm hơn. Nguyên lai, cổ tộc những cái kia tặc tử chính là các ngươi phái tới, thật sự là tốt tính kế à. Mục Thần Xuyên cười lạnh. Hắn nhìn xung quanh, trong lòng thở dài, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là rơi vào bẫy, lần này hung độ dở ít, khó mà rời đi. Không sai, là ta phái người đến bắt ngươi trở về, thế nhưng, ta sẽ không giết ngươi. Viêm Dương Ma Quân khỏe miệng ngậm lấy một tia âm lãnh độ cong, bình tĩnh tự nhiên nói ra, Mục Thần Xuyên, bổn tọa nhớ tới ngày xưa tình cảm, tính toán lưu tính mệnh của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đầu nhập bổn tọa, trở thành bổn tọa dưới trướng, bổn tọa cam đoan, ngươi không vẹn vẹn có thể an hưởng vinh hoa phú quý, thậm chí sau này có cơ hội đăng lâm tiên hoàng cảnh đây. Lời nói này đến dụ hoặc mười phần, phản phất đưa cho Mục Thần Xuyên hy vọng. Thế nhưng Mục Thần Xuyên cự tuyệt, kiên định nói, bất kể như thế nào, ngươi hôm nay nhất định phải vất lạc, tự tìm cái chết. Viêm Dương Ma Quân nổi giận, trong mắt sát khí bao phủ. Một cái mắt, hư không nổ tung, hỏa diễm thiêu đốt đốt diện hư không, thiêu cháy tất cả. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản bổn tọa sao? Viêm Dương Ma Quân băng lãnh nói. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói, thử một lần liền biết. Đông Long. Đột nhiên, đại địa run rẩy, nóng bỏng dung nham bộc phát, nhấc lên thao thiên cự lãng, giống như dòng lũ mãnh liệt mà tới. Nghiên xúc, mơ tưởng đạt được. Chỉ thấy Mục Thần Xuyên quát chói hai một tiếng, chân đạp đại địa, hai bàn tay đập vào nham tương hồ nước bên trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ hồ nước đều vỡ nát, hóa thành từng khối dung nham rơi đập, đem phủ cận đá núi lửa toàn bộ bốc hơi rơi. Nơi đó bị đánh ra một cái hố sâu, dung nham nô lên, hỏa trụ ngút trời. Mục Thần Xuyên hai bàn tay bỗng nhiên vừa nhấc, hai cô đáng sợ linh hồn ba động càn quét bốn phương, rung động nhân tâm. Linh hồn công kích. Viêm Dương Ma Quân khẽ quát một tiếng. Hắn mi tâm rách ra, bay ra một đạo kim mang, giống như một vòng thái dương rơi xuống, mang theo một sợi khủng bố uy áp hàng lâm xuống. Tam muội chân hỏa. Mục Thần Xuyên hét lớn một tiếng, hai mắt bắn ra một đạo bóng ánh tinh thần, giống như màn trời giáng lâm, chặn lại cái kia một vòng màu vàng thái dương. Bộc phát ra sán lạn quang mang, đáng sợ linh hồn chi lực tàn phá bừa bãi. Giết. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai tỷ bội cùng nhau giết đi lên. Hai người phối hợp không gián đoạn, thi triển riêng phần mình nam hiệu thuật pháp thần thông, một trái một phải, phối hợp ăn ý, giết đến ma quân liên tục bại lui. Hôn trướng. Ma quân hét giận dữ, đánh tan đầy trời thuật pháp dư âm, lại bị hai tỷ bội liên thủ đánh đến rút lui vài trăm mét mới dừng lại. Bổn tọa muốn đích thân bắt các ngươi. Viêm Dương Ma Quân nổi giận, hai mắt lộ ra cực nóng hừng quang, sát ý nghiêm nghị. Hắn bỗng nhiên hé miệng, phun ra một viên đỏ thấm hạt châu, quay tròn lơ lửng tại đỉnh đầu, phóng thích ra một cỗ cường đại linh hồn ba động. Đi thôi, nuốt nó. Ma Quân nhẹ nhàng chỉ vào hai tỷ bội. Theo hắn thôi động, đỏ hồng châu tách ra óng ánh linh hồn chi quang, hóa thành một đám lửa hướng về Mục Vấn Tiên hai tỷ bội cuốn tới. Tỷ tỷ, làm. Mục Vô Song sốt ruột vạn phần xin. Chương 679, phong cấm, chấn hồn. Chương 679, phong cấm, chấn hồn. Mục Vấn Tiên nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ, liều mạng. Phong cấm, chấn hồn. Nàng lập tức bắt ấn kết ra một đạo phù văn, dung nhập thức hải của mình, lập tức, một cái ngọc bội răng rắc nứt ra một cái lỗ khe hở, từ bên trong truyền lại ra một cỗ mênh mông linh hồn lực lượng. Cỗ này linh hồn lực lượng vừa xuất hiện, trực tiếp bọc lại đỏ hồng châu, để trong hạt châu linh hồn chi lực kịch liệt bốc lên, không cách nào tới gần. Mục Vấn Tiên thừa cơ đánh ra hoàn toàn mông lung tinh quang, cuốn chặt lấy đỏ hồng châu, cứ thế mà lôi vào ngọc bội bên trong biến mất không thấy. Cái gì? Viêm Dương Ma Quân đột nhiên biến sắc. Hạt châu kia bị phong ấn, hắn đau lòng không thôi, đây chính là chân tàng chủng loại, là dùng để thu thập những vũ khí khác bảo bối. Không nghĩ tới lại bị Mục Vấn Tiên đoạt đi, lúc này sắc mặt tâm trầm, một cỗ kinh khủng ma uy bao phủ thương khung, chấn động bát hoang. Dám trộm lấy bổn tọa bảo vật, chết. Viêm Dương Ma Quân tức giận, giơ tay lên hung hăng đánh tới. Bành. Đáng tiếc, Mục Vấn Tiên sớm có phòng bị, lấy ra ngọc bội ngăn cản cái này một kích, nhưng vẫn bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu. Đi mau. Mục Vấn Tiên lôi kéo Mục Vô Song, hai tỷ bội quay người lao nhanh, chớp mắt trốn sang ngàn trượng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt chạy vô ảnh vô tung. Muốn chạy, nằm mơ. Viêm Dương Ma Quân hừ lạnh một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Hắn không có khả năng bỏ qua cơ hội này, Mục Vấn Tiên tiềm lực quá kinh người, nếu có thể bắt về, sau này nhất định có khả năng trợ giúp hắn nâng cao một bước. Cho nên Viêm Dương Ma Quân không tiếc tất cả, thế phải bắt Mục Vấn Tiên hai tỷ bội. Siêu siêu. Viêm Dương Ma Quân tốc độ cực nhanh, đuổi kịp hai người, ngăn cách hư không đánh ra một cô ma khí quét ngang. Cẩn thận. Mục Vấn Tiên hô to nhắc nhở muội muội. Mục Vô Song gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, dọa đến run lẩy bẩy. Nguy hiểm con đầu, Mục Vấn Tiên lấy ra một kiện đồ vật, là một thanh kiếm, sắc bén vô song, một kiếm chạm phá đánh tới ma khí, xé ra một đạo vết rách to lớn. Mà con Mục Thần Xuyên cũng nhắm ngay thời cơ, lúc này lấy ra tiên kiếm bổ ra một mảnh tiên quang. Thổi phu một tiếng, tiên kiếm bổ trúng ma quân lồng ngực, tại chỗ chém ra một đầu sâu sắc vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Sâu kiến. Ma quân nổi giận. Hắn bị trọng thương, lồng ngực kém chút bị chặn ngang chặt đứt. Cái này để Viêm Dương Ma Quân giận không nhịn nổi, gầm thét lên, chết tiệt sâu kiến, dám can đảm tổn thương bổn tọa muốn luyện hóa các ngươi. Hắn chán rách ra, bay ra một viên trong suốt long lanh đỏ hồng châu, chính là hắn nguyên thần cô đọng mà thành, ẩn chứa cường đại nguyên thần lực. Bù bù. Trong chốc lát, ma quang quấy động, đỏ thấm hạt châu bộc phát ra rực rỡ quang huy, chiếu sáng bốn phía, tạo thành một phiến khu vực, ngăn cách ngoại giới tra xét. Cũng trong lúc đó, một đạo hắc ảnh phi nhanh nhào về phía Mục Vấn Tiên hai tỷ muội. Đây là Viêm Dương Ma Quân bản thể, vừa rồi đó là hắn một bộ phân thân, trên thực tế bản thể đã sớm lặng yên ẩn nấp, núp trong bóng tối tùy thời mà động chờ đợi đánh lén. Các ngươi trốn không thoát. Viêm Dương Ma Quân giữ tợn cười lạnh. Hai cánh tay hắn mở ra, vô cùng ma khí sôi trào, diễn hóa ra hai tôn khổng lồ ma ảnh, chính là ma ảnh phân thân. Hai tôn ma ảnh mở ra miệng rộng, hướng về Mục Vấn Tiên hai tỷ bội thôn vệ đi xuống, muốn đem các nàng nuốt ăn. Chết! Mục Thần Xuyên nổi giận, điên cuồng 4.9 giết đi lên, lấy ra thanh đồng chiến kích, vung vẩy ra lăng liệt hàn quang, chạm phá tất cả công kích. Vâng! Ma ảnh bị thanh đồng chiến kích đánh đến phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Tỷ tỷ! Lúc này, Mục Vô Song toàn thân nhuốm máu, mảnh mai vô cùng, sợ hai thét chói tai vang lên. Mục Vấn Tiên gấp nắm quả đấm, muốn rách cả mí mắt, căm hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, đành phải tiếp tục mang theo muội muội đảo vòng. Chương 680, vang vọng toàn bộ núi rừng. Chương 680, vang vọng toàn bộ núi rừng. Các ngươi chạy không thoát. Viêm Dương Ma Quân giữ tợn cười to, một bước phóng ra, thân thể biến mất không còn tăm hơi không thấy. Một giây sau, thân thể của hắn xuất hiện tại Mục Vấn Tiên hai tỷ muội phía trước. Mục Vấn Tiên sắc mặt đột biến, lập tức ôm lấy muội muội, ngự sử tiên kiếm hướng về phía trước quét ngang qua, đánh ra một mảnh hừng hực kiếm mang. Kiếm mang cùng Viêm Dương Ma Quân va chạm, sinh ra một cỗ tựa là hủy diệt ba động càn quét ra, chấn động đến Mục Vấn Tiên bay ngược ra ngoài. Mục Vấn Tiên mặc dù là tiên vương, nhưng dù sao tuổi tác bảy ở chỗ ấy, lại thêm nàng vừa vặn đột phá đến tiên vương, cũng không củng cố tu vi, thực lực căn bản là không có cách cùng Viêm Dương Ma Quân đánh đồng. Ha ha, xú nha đầu, các ngươi tỷ muội hai người liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Viêm Dương Ma Quân đại hỉ, đưa tay chụp vào Mục Vô Song. Mục 13 Vô Song đầy mặt hoảng hốt, hoa dung thất sắc, thét to, tỷ tỷ cứu ta a. Mục Vấn Tiên gương mặt xinh đẹp xanh xám, nàng nghĩ cách cứu viện, thế nhưng bị Viêm Dương Ma Quân để mắt tới, thoát thân không ra. Chết đi. Viêm Dương Ma Quân giống to, năm ngón tay mở ra, trừ hướng Mục Vô Song đầu, lòng bàn tay dâng trào ra nóng bỏng nhiệt độ, đủ để đốt cháy vật vật, đem đầu lâu của nàng đều rung xuyên. Mục Vô Song dọa đến toàn thân cứng ngắc, ngu ngơ tại chỗ, quên đi phản kháng. Ai nói muốn ngươi chết? Đột nhiên, phía sau vang lên một đạo lạnh nhạt lời nói. Mục Vấn Tiên trái tim đập mạnh, nháy mắt kịp phản ứng, quay người nhìn lại, liền thấy được một tên nam tử đứng ở sau lưng của nàng, thay nàng bảo vệ muội muội. Rõ ràng là Mục Thần Xuyên. Giờ phút này, Mục Thần Xuyên biểu lộ bình tĩnh, không sợ hãi chút nào, thậm chí còn lộ ra một tia trào phúng. Viêm Dương Ma Quân cảm giác nhạy cảm, nghe Mục Thần Xuyên âm thanh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền gặp được một tên thiếu niên đứng chắp tay, ngạo nghễ đứng thẳng tại hắn đối diện, một mặt lạnh nhạt tiểu tử, tự tìm cái chết. Viêm Dương Ma Quân nổi giận vô biên. Mục Thần Xuyên lại dám xuất hiện ở trước mặt hắn, quả thực không biết sống chết. Ta nói muốn lưu lại các ngươi mơ tưởng rời đi. Hắn ánh mắt băng lãnh, toàn thân tản ra ngập trời hung lệ khí tức. Lan đi. Viêm Dương Ma Quân nổi giận, ma uy trùng thiên, giống như một tôn cái thế ma tôn, một quyền đánh tới. Một quyền này đánh ra một đầu màu đen long quyển phong bạo, gào thét cửu tiêu, nghiền nát vạn vật, đáng sợ vô biên, hướng về Mục Thần Xuyên của tới. Nhưng mà, đối mặt hắn dạng này một quyền, Mục Thần Xuyên không nhúc nhích tí nào, tùy ý quyền kính rơi đập ở trên người hắn. Phanh dưới chân hắn mặt đất rạn nứt, xuất hiện mấy đạo sâu đạt mấy thước hố to, bụi đất bao phủ, cát bay đá chạy. A, không có việc gì. Viêm Dương Ma Quân hơi kinh ngạc, một quyền này của hắn lực lượng có thể nói là phá vỡ núi hủy nhạc, cho dù là tiên vương chịu cũng phải trọng thương, làm sao không có hiệu quả. Mục Thần Xuyên vẫn như cũ đứng chắc tay, lãnh không nói, liền điểm này lực lượng sao? Viêm Dương Ma Quân triệt để kinh dị, người này nhục thân rất đáng sợ, vậy mà có thể đối cứng một đòn toàn lực của hắn. Hắn không dám thất lễ, thi triển công pháp ma đạo, toàn thân ma khí mãnh liệt, ngưng tụ thành từng trôi trường mâu. 620 hắn quát to, chết. Ma khí ngưng tụ thành trường mâu như mưa, dậm dạp chẳng trị phô thiên cái địa, xuyên thủng hư không thẳng hướng Mục Thần Xuyên. Điều trùng tiểu kỹ. Mục Thần Xuyên cười khẩy, vận chuyển thần hành thuật tránh né, tùy tiện tránh đi dậm dạp chẳng trị ma tiễn, xuất hiện ở Viêm Dương Ma Quân trước người, nâng tay phải lên hướng về gương mặt của hắn quạt một bạt hai. Ba thanh thúy bạt hai âm thanh quanh quẩn tại bầu trời đêm bên trong, vang vọng toàn bộ núi rừng. Ngươi, ngươi! Viêm Dương Ma Quân vô cùng hoảng sợ, hắn che lấy khuôn mặt, không dám tin nhìn xem Mục Thần Xuyên, tên phế vật này làm sao sẽ lợi hại như thế, chính mình đường đường ma quân cường giả vậy mà hoàn toàn không địch lại hắn. Chương 681, ngươi rốt cuộc không có cơ hội trả thù người khác. Chương 681, ngươi rốt cuộc không có cơ hội trả thù người khác. Hừ, phế vật trung quy là phế vật, mãi mãi đều bước lên không dậy sóng hoa tới. Mục Thần Xuyên con mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Viêm Dương Ma Quân, khóe miệng phát họa một vệt đùa cợt độ cong, lập tức một cái tay lộ ra, nắm Viêm Dương Ma Quân nhất hầu, đem giơ cao. Ngươi cho lão phu chờ lấy, sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Viêm Dương Ma Quân khàn giọng gào thét, hai mắt đỏ tươi vô cùng, tràn ngập nồng đậm cừu hận cùng phẫn nộ. Yên tâm, tối nay sau đó, ngươi rốt cuộc không có cơ hội trả thù người khác. Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói. Hắn giơ tay lên, dùng sức vặn một cái. Giang giác Viêm Dương Ma Quân cái cổ đứt gãy, đầu nghiêng qua một bên, bị mất mạng tại chỗ. Hắn buông tay ra, Viêm Dương Ma Quân mềm nhũn rơi xuống trên mặt đất, không có nửa phần khí tức tồn tại. Mau trốn, tuyệt đối đừng để hắn đuổi kịp. Mục Vấn Tiên lôi kéo muội muội điên cuồng chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Mục Thần Xuyên lắc đầu, thở dài nói, thật sự là hai cái nữ nhân ngu ngốc, biết rõ nguy hiểm còn mà lại nhảy vào hố lửa. Tính toán, trước tiên đem các nàng đưa trở về a, để tránh tộc nhân lo lắng. Mục Thần Xuyên thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại sơn dã bên trong. Mang suy Mục Vấn Tiên lôi kéo Mục Vô Song cấp tốc chạy trốn, cuối cùng vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nàng vừa rồi vì mang Mục Vô Song đảm bệnh, đã nhận nghiêm trọng nội thương, nếu không phải dáng chống đỡ, sớm đã hôn mê. Tỷ tỷ, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Mục Vô Song run rẩy nói, mềm mại khuôn mặt tạm đạm vô cùng, hiển nhiên bị dọa phát sợ. Rất nhanh, lập tức liền có thể trở lại thôn trang, đến lúc đó, tộc trưởng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Mục Vấn Tiên trầm giọng nói. Nàng từ nhận chứa đổ lấy ra mấy viên đan dược uống vào, khôi phục một ít tinh thần. "Tỷ tỷ, vừa rồi người kia..." Mục Vô Song muốn nói lại thôi. "Hắn không phải người." Mục Vấn Tiên thấp nói nói. Mục Vô Song nghe vậy, đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn xem Mục Vấn Tiên, kinh ngạc nói, "Có ý tứ gì?" "Đó là quái thú." Mục Vấn Tiên đắng chát cười một tiếng, nói, "Không sai, thật sự là hắn không phải người, mà lại là ma tộc." Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, "Ma tộc chính là thượng cổ chủng tộc một trong, nắm giữ rất nhiều thần thông bí thuật, nhất là ma đạo quyết 10 phần bá đạo cường hãn, tục truyền tu luyện tới cao tầng thứ, thậm chí có khả năng lịch phạt tiên hoàng." Nghe vậy, Mục Vô Song càng thêm nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, "Tỷ tỷ, tất nhiên hắn ma công rất mạnh, chúng ta trốn không thoát, vì sao còn muốn liều mạng đâu?" "Bởi vì tộc trưởng giao cho ta bọn họ nhất thiết phải bắt sống ma quân." Mục Vấn Tiên ánh mắt lấp lóe một cái, nói, "Mới vừa cương tộc truyền xa tin tức mà đến, hắn đã chém giết Viêm Dương ma quân, gọi hai chúng ta tỷ muội quay về bảo hoàng thành, cùng tộc nhân đoàn tụ." "Quá tốt rồi." Mục Vô Song kích động nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn nói như vậy, chúng ta liền có thể thoát khỏi ma tộc ra. "Ân." Mục Vấn Tiên nhẹ nhàng gật đầu. "Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Mục Vô Song ngọt ngào cười, căng cứng thân thể mềm mại dần dần thư giãn xuống. "Không cần khách khí." Mục Vấn Tiên tiến cười một tiếng, an ủi, "Chúng ta chỉ cần chạy tới chỗ cửa thành, liền có thể tiến vào bảo hoàng thành, đến lúc đó liền an toàn." "Quá tốt rồi." Mục Vô Song vui vẻ vung vẩy tay mịn. "Vô Song tỷ tỷ, các ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Đúng vào lúc này, Mục Tử Y âm thanh truyền đến. Nàng từ đuổi theo phía sau, nhìn thấy nằm dưới đất Viêm Dương Ma Quân, mỹ lệ tuyệt luân ngọc nhan che kín khiếp sợ. "Vô Song tỷ tỷ, ngươi giết thế nào hắn?" Mục Tử Y lắp bắp nói, một đôi xinh đẹp trong mắt trừng lớn, phản phất nhìn thấy cực kỳ rung động hình ảnh.